đủ loại có thể tìm tới tiểu thuyết võ hiệp, đều bị hắn đảo mục nát, nói đọc ngược như chạy quá mức, nhưng đối với tiểu thuyết võ hiệp bên trong từng cái tiểu đoạn, xác thực nghe nhiều nên thuộc. Điểm này không chút nào khoa trương. Dư Ba Ba lúc còn trẻ, thậm chí nghĩ tới rời nhà trốn đi, đi danh sơn đại xuyên, trong rừng sâu núi thẳm tìm kiếm hắn giấc mộng võ hiệp. Mơ ước có một lão đầu râu bạc có thể truyền thụ cho hắn tuyệt thế thần công, từ đó hành hiệp trưởng nghĩa, khoai y ân cửu. Cũng là giấc mộng này, rất nhanh liền tan vỡ. Tại Dư Gia Gia, Dư mãi mãi đủ loại hoa thức nam tử đánh đơn, nữ tử đánh đơn, cùng với nam nữ hỗn hợp đánh kép chấn áp xuống, rất nhanh tan thành mây khói, hóa thành thoảng qua như mây khói. Nhường Dư Ba Ba hiểu rõ, võ công lại cao hơn, cũng sợ giao phay. À, không đúng, đánh con trai không dùng được giao phay, nhưng có đủ loại trúc tấm, cây gỗ, thực sự không được còn có chống đỡ áo cột, dép lê tới quất số, vì đập rồi kỳ thật cũng rất tốt dùng. Một trầu ba ba ba. Thế là loạn quyền đả chết lao sư phó, Dư Ba Ba đại hiệp mộng, vỡ vụn. Thành thành thật thật kết hôn sinh con, làm việc, hiện tại làm ăn, điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, không thể so Trang Lam Khê nhà kém. Kết hôn năm thứ hai, liền có Dư Tiểu Bảo, nhìn xem con trai, ban đầu làm cha Dư Ba Ba cũng là bùi ngùi mãi thôi, thế là vung tay lên, con trai của ta, về sau liền cứ gọi Dư Thiếu Hiệp đi. Chính mình giấc mộng võ hiệp, bị cha mẹ tay chôn vùi, hắn mặc dù cũng không hy vọng con trai trường đại, đi nhảy vách núi tìm kiếm kỳ ngộ cái gì. Nhưng lấy như thế một cái tên, cũng là tưởng niệm. Huống chi thiếu hiệp, lang lảnh trôi chảy, rất êm hay à, cái này cũng biểu thị con trai sau khi lớn lên đỉnh thiên lập địa, là một cái có được anh hùng khí khái thật nam tử. Trọng điểm là, không cần nương pháo, Dư Ba Ba đời này, ghét nhất liền là nương pháo. Nhưng mà nhân sinh không như ý người 89/10, rất nhanh Dư Thiếu Hiệp trường đại. Ngươi nói đứa nhỏ này đi, mày rậm mắt to, này ngũ quan tách đi ra xem, đều rất giống Dư Ba Ba, cũng hết sức có khí khái, nhưng vì cái gì tổ hợp lại với nhau, liền hết sức có một loại đầu trâu mặt ngựa cảm giác ca. Dư Ba Ba thấy thế nào làm sao không vừa mắt, thế là bình thường rất ít cho Dư Thiếu Hiệp tiền tiêu vặt. Dư Thiếu Hiệp trong lòng phẫn nộ không cần phải nói. Dài như thế, trách ta rồi. Khó khăn đến đại học. Dư Thiếu Hiệp say mê trò chơi, nhưng kỳ thật không có ai biết, Dư Thiếu Hiệp đối với trò chơi ưa thích, cũng liền mà thôi, xa xa đến không đến si mê. Mọi người chỗ nhìn thấy, nhưng thật ra là biểu hiện giả dối mà thôi. Dư Thiếu Hiệp chân chính ưa thích, nhưng thật ra là tiểu thuyết mạng. Chương 122, thay mới tốt đơn giản, đoạn càng thật là khó hơn. Khả năng mọi người hội cảm giác kỳ quái, ưa thích tiểu thuyết mạng liền ưa thích tiểu thuyết mạng thôi, cái này lại không mất mặt, có cần gì phải che giấu. Bây giờ Internet sản nghiệp phát triển cấp tốc, xem tiểu thuyết mạng càng là một loại thời thượng, mỗi ngày không truy mấy chương thay mới, đều không có ý tứ cùng người khác chào hỏi. Này có cần phải giữ bí mật sao? Ân, ưa thích tiểu thuyết mạng không sai, nhưng vấn đề là, Dư Thiếu Hiệp ưa thích văn học mạng cùng người khác khác biệt, hắn từ trước tới giờ không xem tiên hiệp, cũng không nhìn đô thị, đối với huyền huyễn tiểu thuyết, đồng dạng là nửa điểm hứng thú cũng không, hắn ưa thích chính là tiểu thuyết tình cảm, mà lại là anh em, đặc biệt khổ tình, yêu đến chết đi sống lại cái chủng loại kia. Như vậy vấn đề liền đến. Nếu là nữ sinh, ưa thích loại này tiểu thuyết rất bình thường. Chính là nam hài tử, thích xem cũng không có gì. Ai nói nam sinh liền không thể xem nữ tần tiểu thuyết. Rau xanh củ cải, đều có chỗ yêu, nam sinh có khả năng xem nữ tần, mà nữ sinh thích xem nam tần tiểu thuyết, cũng không phải số ít. Tiểu thuyết mạng nha, nguyên bản là tiêu khiển buông lỏng, chỉ cần mình ưa thích liền tốt, không cần quan tâm ánh mắt của người khác. Nhìn cái gì loại hình tiểu thuyết đều không có sai. Duy trì bản chính thì càng là tốt độc giả. Nhưng mà tiêu chuẩn này, là đúng người bình thường tới nói, đặt vào Dư Thiếu Hiệp trên người, lại không làm được. Đằng trước cũng đã nói, Dư Ba Ba có một cái đại hiệp mộng, mặc dù con trai đều đã lên đại học, giấc mộng này, từ lâu phá diệt. Nhưng trong lòng của hắn, một mực là hy vọng con trai là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, tốt nhất là trên nắm tay có thể lập nhân, trên cánh tay có thể phi ngựa cái chủng loại kia. Nếu như là khác gia đình, phụ mẫu biết con trai thích xem tiểu thuyết tình cảm, nhiều nhất là cười chế nhạo một câu thôi. Càng lớn khả năng, là cảm thấy rất như người bình thường, này không có gì. Nhưng Dư Gia khác biệt, nếu để cho Dư Ba Ba biết, hắn luôn luôn đặt vào kỳ vọng cao con trai, thế mà đi xem tiểu thuyết tình cảm, đây tuyệt đối là lòng trời lở đất. Nam tử đánh đơn sẽ để cho Thiếu Hiệp hoài nghi nhân sinh, thậm chí bị đuổi ra khỏi nhà. Nói như vậy có lẽ khoa trương chút, nhưng Dư Gia liền là như thế, tuyệt đối sẽ động đất. Mấu chốt là, loại tình huống này, còn không phải khó khăn nhất. Thiếu Hiệp nếu như vẹn vẹn thích xem tiểu thuyết tình cảm, hắn hoàn toàn có khả năng lén lút, hắn chí ít có 100 loại phương pháp có khả năng giấu giếm, không bị Ba Ba phát hiện. Nhưng mà càng hỏng bét chính là, hắn không chỉ có xem, còn viết, Dư Thiếu Hiệp hiện tại là nào đó bản gốc trang web, nữ tần đại thần tác giả. Chỉ xem, mong muốn ẩn giấu rất dễ dàng, nhưng thân là tác giả, mỗi ngày đều muốn thay mới, mong muốn giấu giếm được gia đình, liền muôn vàn khó khăn a. Ở trường học còn dễ nói, có thể chờ tới khi thả nghỉ đông và nghỉ hè, hắn luôn không khả năng một mực không trở về nhà. Nếu không liền quỵt canh đi. Có thể hết lần này tới lần khác, Dư Thiếu Hiệp là đặc biệt có tiết tháo, đặc biệt có đạo đức nghề nghiệp tác giả. Giống khác tiểu thuyết mạng tác giả, quỵt canh thời điểm, tìm lên lý do, đó là một bộ, cái gì mất điện à, máy tính hỏng đều coi là tốt, còn có cái gì bị chó cắn, đi đến trên đường dẫm lên chuối tiêu. Đương nhiên, đại bộ phận là thật, nhưng cũng có số rất ít, chính là vì lười biếng tìm lấy cớ. Nhưng Dư Thiếu Hiệp không giống nhau, hắn thuộc về một ngày không thay mới liền không thoải mái loại kia, à, gần nhất thuộc tính này còn tiến hóa, thuộc về một ngày không bạo càng liền không thoải mái, những tác giả khác càng cái 4.000. 5.000, 6.000, Dư Thiếu Hiệp mỗi ngày đều là vạn cảng, nếu như cảm giác tốt, 2 vạn, 3 vạn cũng sẽ không ít. Cho nên làm hắn độc giả đặc biệt thoải mái. Tăng thêm viết lại không tệ, không thành đại thần không có thiên lý. Nhưng Dư Thiếu Hiệp thật không muốn. Cứ việc làm đại thần thu nhập rất cao, nhưng Dư ra gia cảnh rất tốt, lên đại học về sau, phụ thân cũng không còn không phong khoáng, ngắn hắn tiền xài vạn, cho nên hắn thật không cần. Hắn thật chỉ là yêu thích. Hắn liền muốn an tĩnh làm Mỹ Nam Tử, không. Là hắn liền muốn lẳng lặng viết tiểu thuyết. Đỏ thật không cần, dù sao hắn càng đỏ, danh tiếng càng lớn, viết tiểu thuyết sự tình, càng có khả năng bị phát hiện a. Đương nhiên, không phát ra tới cũng không được, hắn hay là hy vọng có độc giả thưởng thức. Nhưng độc giả tốt nhất đừng nhiều, một chút là có thể. Nhưng mà trời không theo ý người, hắn theo xuất đạo đến nay, mỗi một quyển tiểu thuyết đều có thể đỏ thấu nửa bầu trời. Khác tiểu thuyết tác giả, đều ước gì có đề cử, nhưng mà Dư Thiếu Hiệp lại là phương pháp trái ngược. Mỗi lần đều chủ động tìm tới biên tập, nói cho đối phương biết, chính mình không cần đề cử, không cần đề cử, nhất định không muốn an bài cho ta bất luận cái gì đề cử. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Biên tập một mặt mộng bức, hoài nghi mình con mắt có phải hay không có vấn đề, hắn cũng là lão biên tập, ký kết qua tác giả hàng trăm hàng ngàn, nhưng dạng này, theo chỗ không thấy. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng, mặc kệ có hay không đề cử, Dư Thiếu Hiệp mỗi một bộ tác phẩm, đều là đại hồng. Bây giờ hắn đã là nữ tần cao cấp nhất đại thần một trong, thậm chí có người cho rằng, hắn tương lai lại là thần trí cao, không có cái thứ hai. Làm người hâm mộ. Nhưng mà cổ nhân nói thật tốt, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, Dư Thiếu Hiệp chính mình, mỗi ngày lại là nơm nớp lo sợ. Hắn lo lắng phụ thân phát hiện. Phụ thân mặc dù không chú ý Internet, nhưng mình bây giờ thực sự quá đỏ lên, lực ảnh hưởng đã theo Internet phóng xạ đến hiện thực, một phần vạn ngày nào phụ thân phát hiện bí mật của mình. Hắn không dám nghĩ. Làm sao bây giờ? Dư Thiếu Hiệp quyết định quỵt canh, hiện tại tiểu thuyết mạng nhiều như vậy, chính mình cầm một quãng thời gian không thay mới, lực ảnh hưởng tự nhiên sẽ suy yếu. Ân, phương pháp này không sai. Dư Thiếu Hiệp quyết định làm theo. Nhưng hắn rất nhanh liền khóc. Bởi vì, Tiền Văn nói à, Dư Thiếu Hiệp là rất có tiết tháo tác giả, trước kia vẫn chỉ là không thay mới không thoải mái, hiện tại đã tiến hóa đến không bùng nổ liền không thoải mái à. Hắn vào nghề nhiều năm như vậy, chưa từng có quỵt canh qua. Cho nên hắn không thay mới. Ngoài dự liệu, cũng không có dẫn tới độc giả bất mãn, chỗ bình luận chuyện ngược lại là một mảnh quan tâm. Quan tâm hắn là cũng không là sinh bệnh, hoặc là gặp vấn đề nan giải gì. Tóm lại đủ loại quan tâm ấm lòng lời nói, nhường những tác giả khác hâm mộ vô cùng. Quyệt canh độc giả không có bất kỳ cái gì bất mãn, liên tiếp chặt đứt 3 ngày, ngược lại là Dư Thiếu Hiệp không chịu nổi. Hắn không thay mới, toàn thân trên dưới không thoải mái à, thế là quyệt canh vẹn vẹn duy trì 3 ngày, Dư Thiếu Hiệp liền thua trận. Ngày thứ tư, hắn đổi mới 5 vạn chữ. Các độc giả một mảnh reo hò, Dư Thiếu Hiệp lại khóc. Đã nói xong kiên trì quỵt canh đâu. Những tác giả khác đều là kiên trì thay mới rất khó, vì cái gì đến chính mình ở đây, lại là cảm giác thay mới tốt đơn giản, mong muốn quỵt canh, lại khó như lên trời. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, danh tiếng hội càng lúc càng lớn, sớm muộn có một ngày, sẽ bị ba bà phát hiện đó à. Dư Thiếu Hiệp trong lòng thật là sợ. Không được, hắn không thể buông tha, chính mình nhất định phải đem quỵt canh, kiên trì. Chờ quỵt canh kéo dài nhất định số ngày, độc giả chửi mình không có nhân phẩm, sau đó đem chính mình quên về sau, chính mình là có thể vui sướng viết tiểu thuyết, như thế không thế nào đỏ, tự nhiên là sẽ không bị bà phát hiện. Kế sách này, hoàn mỹ. Ngẫm lại, Dư Thiếu Hiệp cũng có chút nhỏ xúc động. Nhưng mà ý nghĩ mặc dù không tệ, quỵt canh với hắn mà nói, lại thật là một loại dày vò, dùng một câu thời thượng lời nói, liền là thần thiếp căn bản làm không được. Chương 123, Dư Thiếu Hiệp phiền não. Thay mới tốt đơn giản, kiên trì quỵt canh, thật là khó. Viết tiểu thuyết viết thành như thế, cũng coi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhưng Dư Thiếu Hiệp là sẽ không xem thường từ bỏ, hắn không muốn lại tăng thêm cùng phụ thân ở giữa vết rách, nếu như ba ba biết mình chạy đi viết nữ tần tiểu thuyết, còn đỏ đến rối tinh rối mù. Hình ảnh kia quá đẹp, hắn đơn giản không dám nghĩ. Bị đuổi ra khỏi nhà đều coi là tốt, phụ thân tuyệt sẽ không dễ dàng đem hắn buông tha, thăng cấp bản nam tử chỉ tập trung làm một việc chắc chắn đem hắn đánh tới hoài nghi nhân sinh tình trạng. Ngẫm lại liền không rét mà run. Cho nên quý canh, chính mình nhất định phải kiên trì. Thật là khó. Lần thứ nhất quý canh, hắn giữ vững được 3 ngày, lần thứ 2, cắn hàm răng, đem hết tất cả vô liếng, miễn cưỡng giữ vững được 5 ngày, sau đó. Hắn không chịu nổi, liên tiếp nổ tung 3 ngày, mỗi ngày trung bình 5 vạn chữ. Kết quả tính toán, 8 ngày thời gian, đổi mới 15 vạn chữ, độc giả gieo họ, so bình thường nhìn càng thêm thoải mái. Mà màn hình đằng sau, đáng thương Dư Thiếu Hiệp lại là nam nhi không dễ rơi lệ, hắn khóc. Như thế dày vò, của hắn nhân khí không chỉ có không có rơi xuống, viết tiểu thuyết, ngược lại đủ loại bá bảng. Nói soạt màn hình cũng không đủ, trên mạng tìm tòi chỉ số đường thẳng dâng lên. Có lầm hay không, này căn bản không phải kết quả mình mong muốn. Dư Thiếu Hiệp khóc ngất tại nhà vệ sinh. Cảm giác kia thật sự là tất chó, thảm thương chính mình chỉ muốn lẳng lặng viết tiểu thuyết, làm cái nhỏ bị vùi dập giữa chợ vì cái gì cứ như vậy khó đâu, vì cái gì chính mình tùy tiện viết linh tinh một mạch, cũng có thể thành đại thần, này còn có thiên lý hay không? Tóm lại Dư Thiếu Hiệp là không thể làm gì. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn cũng biết chỉ riêng dựa vào bản thân nghị lực, mong muốn quỵt canh là không thể nào. Nếu không giao cái bạn gái, đến lúc đó đủ loại hoa tiền nguyệt hạ, bồi bạn gái nói chuyện phiếm chơi đùa. Tự nhiên là không có thời gian đổi mới à. Cái chủ ý này thật tuyệt có hay không? Dư Thiếu Hiệp cũng vì mình thiên tài suy nghĩ mà cảm động. Trong lòng tán thưởng. Nhưng mà sự thật chứng minh ý nghĩ như vậy quá đơn giản. Bạn gái loại sinh vật này, nếu như là ngươi nghĩ có liền có thể có, vậy ngươi nhường hóa hạ nhiều như vậy độc thân hán tử làm sao chịu nổi. Trên Internet, hắn là bút pháp thần kỳ sinh hoa, quát tháo phong vân đại thần không sai, viết tiểu thuyết, có được chen chúc vô số, thêm nữa hắn làm nữ tần tác giả. Fan hâm mộ cũng phần lớn là muội tử kia mà. Chính là Giang Vân Đại học, cũng không ít nữ sinh xem tiểu thuyết của hắn. Thế nhưng, chú ý, đây là một cái chuyển hướng, mọi người tại trên mạng viết tiểu thuyết, đều là muốn lấy bức danh, mặc dù rất nhiều tác giả tư liệu, trên mạng đều có thể tìm tòi, dù sao danh tiếng thứ này, lại không có chỗ xấu, cho nên chính bọn hắn, liền đem thân phận chân thật công khai. Như thế, tại trong hiện thực, làm văn học mạng đại thần, cũng đồng dạng vô cùng có mặt mũi kia mà. Nhưng Dư Thiếu Hiệp khác biệt, hắn sợ bị ba ba đánh, nào dám công khai thân phận A. Vẫn luôn là nặc danh tại viết, ký kết dùng tên thật, cũng chỉ có biên tập hiểu được, bình thường trang web tuyên truyền, tìm hắn muốn ảnh chụp, hắn cũng là kiên quyết không cho. Nói tóm lại một câu, tại hết thể văn học mạng đại thần bên trong, hắn là thần bí nhất một cái. Giang Vân trong đại học nhìn hắn tiểu thuyết muội từ rất nhiều, nhưng không có ai biết hắn liền là tác giả. Loại tình huống này, hắn muốn đem độc thân chó thân phận thoát khỏi, so với bình thường nam sinh. Tự nhiên cũng liền không có gì đặc biệt ưu thế. Trước văn đã nói qua, Dư Thiếu Hiệp đồng học dáng dấp mày rậm mắt to, ngũ quan nếu như tách ra xem, mỗi dạng đều dáng dấp còn không tệ, nhưng tổ hợp lại với nhau, không biết vì cái gì, hết lần này tới lần khác có chút đầu trâu mặt ngựa. Không nói xấu, nhưng cùng xuất khí, cũng tuyệt đối là không dính dáng. Mà làm văn học mạng đại thần, ngươi chớ nhìn hắn viết tiểu thuyết lúc sau bút pháp thần kỳ sinh hoa, câu tứ chảy ra, nhưng cùng với nữ hài tử nói chuyện, lại thường đỏ mặt. Mặc dù chưa nói tới miệng lưỡi vụ về, nhưng cũng thuộc về tám gậy che đánh không ra một cái dám cái chủng loại kia. Loại người này, mong muốn thoát đơn, không nói cơ hội hoàn toàn không có, nhưng trong thời gian ngắn, là không cần nghĩ. Thế là kế hoạch không tệ, nhưng căn bản không có đủ bất luận cái gì có thể chấp hành điều kiện kia mà, Dư Thiếu Hiệp mong muốn quỵt canh kế hoạch, lại một lần nữa bảo thai tại trong bụng. Khóc. Nhà rột còn gặp mưa, bởi vì tâm tình buồn bực duyên cớ, Dư Thiếu Hiệp mấy ngày kế tiếp, lại là 2-3 vạn bạo cảng. Nguyên bản liền rất đỏ tiểu thuyết, lại một lần nữa mở ra cường thế bá bảng tiết tấu. Nay thật không có thiên lý, khác tiểu thuyết tác giả, tâm tình không tốt, đều là không có linh cảm, sau đó không viết ra được đến, nhưng mà Dư Thiếu Hiệp khác biệt, hắn tâm tình không tốt, ngược lại là càng có thể hóa đau thương thành sức mạnh. Hắn có khả năng thông qua viết tiểu thuyết phương thức, đem trong lòng phẫn nộ, phát tiết ra ngoài. Có thể như thế liền biến khéo thành vụng, chính mình càng ngày càng đỏ lên, mà danh tiếng càng lớn, hắn liền càng phiền muộn, càng phiền muộn. Hắn liền càng nghĩ muốn bạo càng. Cái này căn bản là một tuần hoàn ác tính, tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn sẽ trở thành thần trí cao. Không cần a. Dư Thiếu Hiệp rất muốn khóc, chính mình thật không cần hồng như vậy. Quý canh, đến tột cùng có biện pháp nào, mới có thể để cho hắn vui sướng quý canh. mặt khác tiểu thuyết mạng tác giả, đã khóc ngất tại nhà vệ sinh. Bọn hắn đều tốt nghĩ đỏ, mà lại viết tiểu thuyết thật thật là khó, nhất là quanh năm suốt tháng không đứt trường, đây đối với bất luận kẻ nào, đều là một loại khiêu chiến thật lớn. Tại sao có thể có dư thiếu hiệp loại này không hợp với lẽ thường tồn tại? Văn học mạng tác giả tàn niệm lại không đề, dư thiếu hiệp truy cầu quyệt canh cố gắng vẫn không có từ bỏ, chính mình chỉ là muốn yên lặng viết cái tiểu thuyết mà thôi, đại thần, ai nguyện ý làm, ai đi. Mong muốn thoát đơn không dễ dàng, nhưng ngoại trừ bạn gái, chẳng lẽ liền không còn những vật khác, có thể làm cho chính mình lấy câu đố. Chỉ muốn tìm đến mới hứng thú, chính mình là có thể đem viết tiểu thuyết thời gian toàn bộ lãng phí đi lên, như thế không có thời gian gõ chữ, chẳng phải đạt đến quyệt canh mục đích. Chính mình quả nhiên thông minh vô cùng. Dư thiếu hiệp lại ở trong lòng tán thưởng, bởi vì hắn nghĩ đến ý kiến hay. Có thể tiệc vui chóng tàn, rất nhanh dư thiếu hiệp liền rơi vào trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện mình ngoại trừ viết tiểu thuyết, đối với những chuyện khác, thật không làm sao có hứng nổi. Không sai, đối với hắn mà nói, gõ chữ liền là một loại hưởng lạc, bạo càng đơn giản quá sung sướng. Cho nên làm dư thiếu hiệp độc giả, không nên quá hạnh phúc. Cái kia hiện tại vấn đề tới, hắn hiện tại đến tột cùng muốn bồi dưỡng hứng thú gì yêu thích, mới có thể thay gõ chữ niềm vui thú đâu. Đây quả thật là một cái khiêu chiến thật lớn. Cũng là thông minh dư thiếu hiệp còn là nghĩ đến. Chơi game A. Bây giờ không phải là có tuổi còn rất trẻ người trầm mê ở Internet, chơi game đánh cho hết sức này đem cái gì đều quên hết. Chính mình cũng có thể làm như thế, say mê một trò chơi, đánh cho thiên hôn địa ám, như thế trời trời vội vàng chơi, không liền không có thời gian đổi mới. A, chính mình quả nhiên là thiên tài. Làm xuống lựa chọn, dư thiếu hiệp hào hứng đem Trang Lam Khê kéo tới quán net, dù sao chơi game được có người bồi đi, một người chơi, nơi đó có dễ dàng như vậy lấy câu đố. Mấu chốt nhất một điểm là, có người bồi ở bên người, hắn mới ngượng ngùng gõ chữ, dù sao mình vụng trộm tại viết tiểu thuyết, hơn nữa là nữ tần đỉnh cấp đại thần chuyện này, đám bạn cùng phòng một cái đều không rõ ràng, có người bồi ở bên người, cũng coi là một loại giám sát, như thế chính mình liền càng ngượng ngùng gõ chữ. Chương 124, thất bại trong gang tấc. Tóm lại vì quy canh, dư thiếu hiệp cũng là rất liều. Hiệu quả kia đến tột cùng như thế nào? Ân, này thật đúng là không tốt lắm nói. Ngay từ đầu chơi game, một cái nào đó họ dư đồng học là hết sức cố gắng mong muốn để cho mình mê muội, như thế trầm mê ở trò chơi, quyệt canh khẳng định là đầy đủ địa phương. Có thể. Thật rất khó chịu a. Chơi đất chứng giám, hắn đối với gõ chữ viết tiểu thuyết có hứng thú, trò chơi cái gì, hoàn toàn đề không nổi chơi hứng thú. Hắn vẹn vẹn vì quyệt canh kế hoạch, mới cố mà làm ở nơi đó chơi mà thôi. Thế là quán net bên trong xuất hiện vô cùng hiếm thấy một màn. Mặt ngoài, dư thiếu hiệp hô to gọi nhỏ, hô bằng hưu dẫn bạn chơi game, vô cùng tích cực, tựa hồ cũng là nhất trầm mê một cái. Nhưng trên thực tế, đáng thương người khác mảy may hứng thú cũng không, hắn lòng ngứa ngay khó cảo cũng chỉ nghĩ gõ chữ. Chơi game chơi đến hết sức thoải mái, hết sức hưởng thụ cũng chỉ là đang giả vờ. Hắn thật cố gắng, mong muốn nhường trò chơi hấp dẫn chính mình, có thể không hứng thú liền là không hứng thú, thao túng trò chơi nhân vật chém chém giết giết, nơi đó có gõ chữ có ý tứ. Cũng là hiệu quả vẫn phải có. Bởi vì có rất nhiều bằng hữu bồi chính mình cùng nhau chơi đùa, cho nên hắn xác thực không có thời gian gõ chữ, thế là dư thiếu hiệp hoàn thành quyện canh một tuần hành động vĩ đại. Với hắn tới nói, có thể nhịn dòng dã 7 ngày không gõ chữ, cũng thật sự là hết sức không dễ dàng. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Ngươi chỉ phải suy nghĩ một chút, dư thiếu hiệp này 7 ngày thời gian, đều giả bộ như hết sức sung sướng chơi một cái chính mình kỳ thật không có chút nào ưa thích, nhặt như nước úp trò chơi, còn ngày ngày suốt đêm, liền biết hắn đến cỡ nào vất vả. Vì quyệt canh, có bao nhiêu cố gắng. Ở giữa, hắn lặng lẽ điểm tiến vào chính mình tiểu thuyết giao diện nhìn một chút, chỗ bình luận chuyện rốt cục xuất hiện một chút phàn nàn cùng bất mãn, thậm chí có người mang hắn thái giám chết bẩm, nhân khí cũng tại giảm xuống, các hạng bảng danh sách đều rớt xuống 20 tên có hơn. Dư thiếu hiệp lệ rơi đầy mặt. Cũng là đây cũng là vui vẻ nước mắt, không dễ dàng a. Từ khi hắn xin tài khoản trở thành văn học mạng tác giả đến nay, nhân khí cùng nổi tiếng liền xoạt 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 dâng đi lên, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất xuất hiện nhân khí giảm xuống. Rất tốt, chính mình phải gìn giữ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, lập phờ lạt là một kiện hết sức chuyện ngu xuẩn. Hoặc là nói vui quá hóa buồn đi, ngay tại vào lúc ban đêm, hắn liền rách lời thề của mình, lại bạo bột trương mới một lần. Ân, sự tình là như thế này địa phương. Mọi người đều biết, mỗi người đều cần đi ngủ. Cho dù là những trò chơi kia tử trạch, ngày ngày suốt đêm ra hỏa, cũng không thể ngoại lệ. Là người liền cần nghỉ ngơi. Mà nói như vậy, rạng sáng 5-6 giờ, là người buồn ngủ nhất thời khắc. Ít nhất đối với phần lớn người mà nói là như vậy. Bình thường ở quán internet suốt đêm ra hỏa, đến thời khắc này, đều sẽ gỡ xuống thai nghe, trên bàn nằm sấp một hồi, ngủ mấy cái như vậy giờ, khôi phục thể lực. Trang Lam Khê đám người cũng là như thế. Nhưng Dư Thiếu Hiệp khác biệt, hắn đương nhiên cũng buồn ngủ, nhưng hắn đồng hồ sinh học, cùng người thường hết sức không giống nhau. Người khác rạng sáng 5-6 giờ, là buồn ngủ nhất thời khắc, hắn lại vừa vặn tương phản, mỗi đến thời khắc này, hắn cảm giác tinh lực dồi dào, cấu tứ chảy ra. Nói một cách khác, liền là đặc biệt nghĩ gõ chữ. Đi qua một tuần lễ, Thiếu Hiệp đều là phí hết lớn nghị lực, mới nhịn xuống không tiếp tục thời khắc này, thừa dịp các bằng hữu ngủ, lặng lẽ đi viết tiểu thuyết. Nhưng hôm nay, tình huống lại có một ít không giống nhau. Nói như thế nào đây? Tiên Văn đã nói qua, hắn hao hết vất vả, rốt cục hoàn thành liên tục quyệt canh 7 ngày hành động vĩ đại, nhân khí bắt đầu đạt được ước muốn có dưới trượt xu thế. Tâm tình rất không tệ. Dù sao vì đạt thành loại hiệu quả này, có trời mới biết hắn ngậm bao nhiêu đắng. Bây giờ cố gắng có thu hoạch, có thể không cao hứng sao? Nay một cao hứng, liền quyết định thăm hỏi tưởng thưởng một chút chính mình. Làm sao ban thưởng? Rất đơn giản, đọc sách. Nhìn hắn thích nhất tiểu thuyết mạng. Nay 7 ngày, vì đi đến quyệt canh hiệu quả, Dư Thiếu Hiệp thế nhưng là hết sức liều liền thích nhất tiểu thuyết tình cảm đều không có chạm qua. Một chương đều không có xem nha. Mà nuôi này 7 ngày, rất nhiều ưa thích tiểu thuyết đều đã mập. Liền xem một chút đi, ngược lại chỉ là truy càng một thoáng, chính mình cũng sẽ không đi mã. Lúc đó, một cái nào đó họ Dư đồng học thật thì cho là như vậy đó a. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, ý nghĩ cùng hiện thực, luôn luôn tồn tại chênh lệch. Thiếu Hiệp không có trải qua ở truy càng dụ hoặc, bắt đầu đọc sách, nhưng mà cùng gõ chữ so sánh, xem bao nhanh à, trước sau cũng là nửa giờ, hắn liền đem nuôi chương tiết toàn bộ xem hoàn tất. Chưa đủ nghiền. Những tác giả kia cùng mình so sánh, đơn giản yếu phát nổ, dòng dã một tuần lễ, mới đổi mới ngân ấy, một cái nào đó họ Dư đồng học trong lòng tràn đầy tàn nghiệm. Sau đó hắn cũng cảm giác lòng ngứa ngáy khó nạo. Rất muốn gõ chữ. Không được, chính mình thật vất vả, mới hoàn thành quyệt canh 7 ngày hành động vĩ đại. Sao có thể thất bại trong gang tấc ở chỗ này? Thiếu Hiệp ở trong lòng nhắc nhở lấy chính mình. Nhưng mà vô dụng, hắn thuộc về không gõ chữ không thoải mái thể chất, đã 7 ngày không có viết qua sách, toàn thân trên dưới đều cảm giác không thoải mái. Quay đầu nhìn một chút, các bạn học đều ngủ chín, không ai hội đối với mình giám sát, thế là, ý chí của hắn lực, trở nên càng phát yếu kém. Làm sao bây giờ? Một cái nào đó họ Dư đồng học rất muốn khóc, hắn thật không muốn thất bại trong gang tấc à, thật vất vả. Sự nổi tiếng của chính mình mới giảm xuống, này vừa khôi phục thay mới, một phần vạn tiểu thuyết của chính mình lại bá bảng. Chờ chút, chính mình chỉ riêng mã đi ra, không phát biểu không được sao, kể từ đó, vẫn như cũng là quyệt canh trạng thái A. Thức đốc, đạo lý đơn giản như vậy, chính mình làm sao không nghĩ tới. Dư Thiếu Hiệp trong đầu lóe lên một đạo quần sáng, đột nhiên rộng mở trong sáng. Tâm tình liền trở nên rất rực rỡ. Nghĩ đến liền làm, thế là hắn đem trò chơi rời khỏi, mở ra văn kiện, hai tay xoa bàn phím. Cảm giác sảng khoái, ý như suối tuôn, linh cảm bạo dạn. Tiếp đó, lốp bốt bàn phím tiếng va chạm truyền vào lỗ tai, một cái nào đó họ Dư đồng học đại bạo tốc độ tay, lại bắt đầu vui sướng gõ chữ. Ở giữa không có một chút tối tăm, hắn tốc độ tay càng là cùng bay không sai biệt lắm, bình thường hắn gõ chữ tốc độ là 1 giờ 9000 đến 1 vạn 2, lúc này thế mà biểu lên 1 vạn 5. Không sai, 1 vạn 5, phải biết, liền là chuyên nghiệp tên nhân viên, đối bản thảo, mỗi phút đồng hồ 200 chữ, đã rất lợi hại. Mà cái tên này, là tại viết tiểu thuyết. Tóm lại, hung hãn đại thần, là không cần giải thích. Liên lại như thế tùy hứng. Hắn theo dạng sáng 5 giờ chung gõ đến sớm hơn 7 giờ qua, 3 vạn chữ bản thảo mới vừa ra lò. Mặt khác văn học mạng tác giả lần nữa che mặt khóc giống, mặt khác tác giả, liền là từ sáng sớm đến tối, không ăn cơm không nghỉ ngơi cũng mã không được nhiều như vậy, gia hỏa này vẫn là người sao. Tóm lại, 2 giờ, đem trong đầu linh cảm đã dùng đến không sai biệt lắm. Dư Thiếu Hiệp cảm giác sảng khoái tinh thần, toàn thân trên dưới đều lộ ra dễ chịu. Nguyên bản dựa theo dự đoán của hắn, gõ chữ mã chơi coi như xong, chỉ cần không phát biểu truyền lên, chính mình thay mới liền vẫn như cũ là quyệt canh trạng thái. Nhưng mà trời không toại lòng người. Sự tình nơi đó có đơn giản như vậy. Rất nhanh, một cái nào đó họ Dư đồng học liền phát hiện, chính mình gõ chữ gõ xong không thay mới toàn thân đều không thoải mái. Không sai, ép buộc chứng phát tác, thói quen của hắn, là xưa nay không tồn tại bản thảo. Chương 125, chợ bán thức ăn cùng tu tiên bảo vật. Ép buộc chứng không phải bệnh, nhưng phát tác, cũng sẽ muốn mạng người. Dư Thiếu Hiệp tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cuối cùng vẫn là thua bởi không lưu giữ bản thảo thói quen bên trên, hắn không có ngăn cản được ép buộc chứng dụ hoặc, đem chọn chỉnh 3 vạn chữ bản thảo, một chữ không lưu phát biểu. Sau đó, người khác che mặt khóc giống. Mà các độc giả thì đốt pháo chúc mừng, bắt đầu còn tưởng rằng đại thần muốn thái giám, một cái chớp mắt ấy lại tới cái tại chỗ đầy máu phục sinh. 3 vạn chữ bản thảo chia làm 10 chương, tại không đến 5 phút bên trong toàn bộ phát biểu, liền hỏi cái này truy càng thấy sướng hay không. Thất bại trong gang tấc, người khác tiểu thuyết lại bắt đầu bá bảng. Nhưng mà thiếu hiệp sẽ không buông tha cho, hắn còn chưa tin, liền quỵt canh mà thôi, chính mình hội làm không được. Người khác cũng là hết sức cố chấp tính cách, thuộc về một việc quyết định, châu chín con đều kéo không trở lại cái chủng loại kia. Bất kể như thế nào, lần này thông qua chơi game tới chuyển di lực chú ý, từ đó đi đến quỵt canh mục đích kế hoạch, vẫn là có hiệu quả rõ ràng. Ít nhất so hắn phương án của hắn có thể điều khiển tính càng mạnh. Lần này khôi phục thay mới, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Thế là hắn quyết định không ngừng cố gắng. Đây cũng là vì cái gì khai giảng đã 1 tháng có thừa, dư thiếu hiệp lại kiên nhẫn ngâm trong quán net. Mặt ngoài, hắn là chơi game, trên thực tế, lại là vì quỵt canh từ đó giảm nhỏ danh tiếng của mình. Thật là hết sức không dễ dàng, sự thật chứng minh, nào đó người vẫn là đem sự tình nghị quá đơn giản, đánh giá thấp chính mình không bạo càng liền không thoải mái thể chất. Sau đó 1 tháng này, hắn mặc dù nhưng đã hết sức cố gắng chơi game, cố gắng dùng cái này tới chuyển di chính mình chú ý, có thể thường thường, vẫn là không nhịn được tại rạng sáng 5-6 giờ thừa dịp mọi người ngủ thời điểm, lặng lẽ thay mới. Mà lại mỗi lần đều là bùng nổ cái chủng loại kia. Mỗi lần bùng nổ, ít nhất cũng có 2-3 vạn chữ. Kể từ đó, mặc dù không có ngày ngày ổn định thay mới như vậy thoải mái, nhưng 1 tháng qua, tính thay mới tổng số, so với mặt khác tác giả, vẫn như cũng là vượt xa, như thế tạo thành kết quả, là dư thiếu hiệp tác phẩm nhân khí, không giảm ngược lại tăng. Một cái nào đó người đáng thương lần nữa khóc ngất tại nhà vệ sinh. Cho nên cho đến bây giờ, dư thiếu hiệp vẫn như cũ, còn ở quán internet hết sức vất vả chiến đấu hăng hái lấy. Chơi game đánh thành như thế, cũng coi là soạt mọi người tăng quan, mà chuyện ngọn nguồn khúc chiết, Tống Hạo tự nhiên cũng không biết được. Xin nghỉ phép thời điểm nghe lớp trưởng đại nhân chửi bậy, Tống Hạo mặc dù cũng có mấy bạn xấu không bất lo mà phiền não, nhưng tạm thời, chính hắn cũng có rất nhiều chuyện tình, cho nên không để ý tới. Nói thí dụ như giờ phút này, Tống Hạo liền vội vàng chơi đùa linh xâm hầm gà kia mà. Vân Tiên Tử nói thứ này là rác rưởi nàng trước mắt, nhưng đó là chỉ hóa thần lão tổ ánh mắt, đối với mình tới nói, thế nhưng là khó được đại bổ. Lúc trước ăn cái kia cùng linh sâm cùng một chỗ phát hiện lợn rừng, liền để cho mình tu vi phóng đại, trực tiếp đem tiểu bình cảnh đột phá, theo luyện thể 1 tầng tiến giai đến luyện thể tầng 2, này linh sâm hầm gà hiển nhiên càng vì hơn được, dùng đằng sau, thực lực có thể hay không như cưới tên lửa đi lên vào đầu. Ngẫm lại thật đúng là rất mong đợi. Thế là Tống Hạo đi tới chợ bán thức ăn. Hắn trực tiếp đi tới mua bán gia cầm địa phương, vừa không đi 2 bước, khẽ động nghe muội tử thanh âm liền truyền vào lỗ tai, "Tống Hạo đồng học, ngươi cũng tới mua thức ăn, thật là đúng dịp nha." Mặc dù chợ bán thức ăn có chút ồn ào, nhưng Tống Hạo thân là tu sĩ, tự nhiên nghe được rõ ràng. Mà nghe thấy có muội tử ở sau lưng mời đến, Tống Hạo phản ứng đầu tiên là quay đầu liền chạy. "Ngươi không nhìn lầm, chạy trốn." Không có cách, 1 năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, loại này bi thương chuyện xưa đã phát sinh nhiều lần. Đi qua trong 1 tháng, Tống Hạo đi thường xuyên liền có thể nghe thấy có muội tử ở sau lưng gọi mình. Sau đó nhìn lại, Hùng Thiến, vị này tài liệu học viện công nhận đệ nhất mỹ nữ. Ân, sự tình phía sau không cần nhiều lời, mỗi lần gặp phải Hùng Thiến, Tống Hạo luôn luôn không phải không may không thể, liền phảng phất trong cõi u minh có một cỗ lực lượng tại thúc đẩy, một lần đều chưa từng xuất hiện ngoại lệ nha. Dân ra, đáng thương Tống Hạo đều có bóng ma tâm lý, nam sinh khác gặp được mỹ nữ chào hỏi đều rất cao hứng. Tống Hạo phản ứng lại là quay đầu liền chạy, càng nhanh càng tốt. Cũng là nói thì nói như thế, hắn dù sao không phải đùa bước, vừa rồi chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi, còn chưa kịp bước chân, Tống Hạo liền kịp phản ứng. Chờ chút, thanh âm kia mặc dù cũng phi thường dễ nghe, nhưng rõ ràng không phải Hùng Thiến thanh âm. Tống Hạo nhẹ nhàng thở ra, nhìn lại là một thân tài nhỏ nhắn xinh xắn, dung nhan thanh tú muội tử, trong tay còn cầm một giỏ thức ăn. "Đường Nhã, ngươi đến mua món ăn." Tống Hạo có chút kỳ quái. "Đúng à, hôm nay thời tiết lạnh, chúng ta mấy cái khuê mật, quyết định chính mình nấu nồi lẩu, ta liền phụ trách bán món ăn rồi." Đường Nhã tiếu ỉ hiệp như hoa mà nói. Đi qua lần trước áo lông gấp mắc, hai người hiện tại cũng coi là bằng hữu. Mà Đường Nhã đối Tống Hạo, càng là nhiều hơn mấy phần tò mò, hắn cùng Yến Tử ngay từ đầu gặp mặt, rõ ràng là một bộ đối thủ một mất một còn dáng vẻ, không nghĩ tới bây giờ lại hóa thù thành bạn, còn kết thành cái gì giặt quần áo liên minh. Nghe Yến Tử nói, Tống Hạo có phương pháp. Mỗi ngày có thể tẩy 1.000 bộ y phục, hắn đến tột cùng làm sao làm được. Đường Nhã mặc dù có chút nhát gan khiếp nhược, nhưng là tò mò bé cưng tính cách, đối trong lúc này ngọn nguồn khúc chiết, lão cảm thấy hứng thú. "Ngươi nha, tới nơi này làm gì?" "Ta, nghèo, bên ngoài ăn cơm quá mắc, cho nên chuẩn bị chính mình mua thức ăn nấu cơm ăn." Tống Hạo nửa đùa nửa thật mà nói. Không có đứng đắn, liền sẽ nói bậy. Đường Nhã nhăn nhăn xinh xắn mũi ngọc tinh xảo, nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Mà Tống Hạo chú ý tới, Đường Nhã bình thường rối tung tóc hôm nay là xắn lên, đâm một cái đuôi ngựa, mặt trên còn có một cái nhỏ nhắn nơ con bướm làm đồ trang sức, nguyên bản là một manh muội tử, lúc này nhìn qua, càng đáng yêu. Chờ chút, cái kia nơ con bướm giống như, không biết có phải hay không là ảo giác nguyên nhân, Tống Hạo cảm giác đối phương trên đầu xứng mang đồ trang sức có chút không giống bình thường, nói như thế nào đây? Tựa như là một cùng tu tiên giới có liên quan bảo bối giống như, phía trên phảng phất có linh lực gợn sóng. Cũng là loại cảm giác này vẹn vẹn chợt lóe lên, lại nhìn liền không có phát giác cái gì khác biệt. Có lẽ chỉ là ảo giác của mình đi. Tống Hạo như thế như vậy nghĩ đến, dù sao thấy thế nào, Đường Nhã cũng không giống tu tiên giả, mà hai người hiện tại mặc dù là bằng hữu, nhưng quan hệ còn không có thân cận đến, có thể làm cho đối phương lấy xuống trên đầu đồ trang sức, đối nữ hải tử đưa yêu cầu như vậy, cũng quá thất lễ. Tống Hạo cũng không phải náo tản, đưa yêu cầu như vậy đối phương sẽ trở mặt, một phần vạn tiếng kêu phi lễ. Mình bị tới chợ bán thức ăn mua thức ăn đại gia đại mụ vây công làm sao bây giờ? Lại nhìn một cái ngắm đối phương trên đầu nơ con bướm liếc mắt, Tống Hạo không có phát giác không ổn, khẳng định là chính mình đa tâm, thế là Tống Hạo đem ý niệm trong lòng, một lần nữa quên sạch sành sanh. Đi thôi, chúng ta cùng đi mua thức ăn. Hả, tốt. Đối với đề nghị của Đường Nhã, Tống Hạo tự nhiên không có lý do cự tuyệt, dù sao có xinh đẹp muội tử mời, lại không có việc gấp, ai ăn nhiều chết no, sẽ đi cự tuyệt. Chương 126, không phải oan gia không gặp gỡ. Thế là hai người cùng nhau lấy đi vào chợ bán thức ăn. Một bên khác, Diêu gia thiếu chủ đồng dạng dẫn theo giỏ thức ăn. Cái này ca môn nhi vóc người rất đẹp trai, liền là vận khí có chút suy, bởi vì cái kia đáng chết lục trưởng lao nguyên nhân, bị bạn gái cho hiểu lầm. Sau đó, hắn liền muốn tới một trận lãng mạn thổ lộ. Hy vọng sự can đảm của mình có thể vãn hồi bạn gái phương tâm. Ân, kế hoạch không tệ, nguyên bản ngay từ đầu. Cũng xác thực rất thuận lợi. Ngay tại tất cả mọi người coi là, hai người hội thuận lợi hợp lại, cái này ca môn nhi lại đầu co lại, làm cái lớn chết. Hắn không có một bên gậy đàn guitar một bên hát tình ca, mà là niệm một bài chính mình viết thơ. Lẽ ra sao, dùng thơ ca biểu đạt trong lòng mình tình ý cũng không sai, mấu chốt là, hắn này thơ viết thật không có trình độ. Liên học sinh tiểu học cũng không bằng. Thế là đừng nói bạn gái sẽ không tha thứ hắn lô mãng tiến hành, liền túc quản bác gái đều nghe không vô. Diêu Tiểu Nham, bi kịch. Biến khéo thành vụ. Lần này, bạn gái thật là rất tức giận, hoàn toàn không còn phản ứng chính mình. Nhưng kiên cường Diêu gia thiếu chủ sẽ không buông tha cho. Mình quả thật đùa bức, cho bạn gái sinh khí, nhưng hắn tin tưởng chân thành chỗ đến sắt đá không rời, chính mình chỉ muốn xuất ra thành ý, kiên nhẫn, bạn gái nhất định sẽ tha thứ chính mình. Tóm lại, đây là một loại câu đố chi tự tin. Mà lại, người ta là có kế hoạch địa phương. Diêu Tiểu Nham quyết định. Cho bạn gái làm một chầu gái tâm cơm trưa. Bình thường sao, mọi người cho rằng nữ hải tử tương đối am hiểu chủ nghệ, sẽ làm việc nhà. Kỳ thật, nay hoàn toàn là một loại hiểu lầm kia mà, không tin, ngươi xem một chút khách sạn 5 sao đỉnh cấp đầu bếp, tuyệt đối là nam tính đầu bếp chiếm đa số. Ngươi đừng nhìn Diêu Tiểu Nham là một cổ võ thê gia thiếu chủ, võ công nhà họ Quyên bác, kỳ thật, tiểu tử này làm đồ ăn, đó là cũng làm được coi như không tệ. Mặc dù vẻn vẹn nghiệp dư yêu thích, nhưng Diêu Tiểu Nham luôn luôn cho rằng mình tại chủ nghệ bên trên là tương đương có thiên phú. Đã như vậy, hắn tự nhiên muốn dương trường tránh đoạn, cho bạn gái làm một chầu hái tâm cơm trưa, hy vọng nàng ăn hài lòng sau có thể đem chính mình khuyết điểm tha thứ. Làm đồ ăn, nguyên liệu cũng rất trọng yếu, thế là Diêu Tiểu Nham, chính mình đi tới chợ bán thức ăn. Đường Nhã là loại kia có chút hướng nội tính cách. Tờ giờ UIE. N của tui VN trái tim đen đú ám gặp phải người xa lạ, sẽ có vẻ có chút khiếp nhược, lời nói cũng không quá sẽ nói. Nhưng cùng ngươi chín đằng sau, liền sẽ tốt hơn nhiều. Nàng cùng Tống Hạo, sớm đã không phải gặp mặt một lần, trên đường đi, hai người trò chuyện coi như không tệ. Tống Hạo bởi vì tâm tình tốt, nói chuyện cũng liền lộ ra khôi hài hài hước, đem muội tử chọc cho ha 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 vui vẻ. Đương nhiên, Tống Hạo làm như thế, nhưng không có tổn cái gì cưa gái tâm lý, hắn hiện tại tu tiên đều còn đến không kịp, bạn gái cái gì, khẳng định sang bên đi, không phải nói không tìm, nhưng bây giờ giai đoạn này, không thể gấp. Việc cấp bách là đề cao thực lực của mình. Chờ ngươi trở thành cường giả, còn lo lắng không có muội tử sao? Tóm lại hai người trên đường đi trò chuyện rất không tệ. 20 phút đi qua, Đường Nhã vác lấy giỏ thức ăn, cũng tràn đầy một nửa. Đúng rồi, A Hạo, ngươi muốn mua cái gì? Nếu nói chuyện phiếm trò chuyện vô cùng đầu cơ, xương hô cũng sẽ không cần lại để Tống Hạo đồng học như thế xa lạ đi. Cái này cũng đại biểu Đường Nhã đối Tống Hạo tán thành, bất quá nàng cũng có chút kỳ quái, đối phương không phải nói tới chợ bán thức ăn mua thức ăn nấu cơm, làm sao dọc theo con đường này, lại cái gì cũng không có mua. Hả, ta gần nhất ngoài ý muốn được một con sâm có tuổi, chuẩn bị dùng để nấu canh, cho nên là đến mua gà mái địa phương. Tống Hạo cũng không giấu giếm, đương nhiên linh sâm xưng hô như vậy quá dũng mãnh, dễ dàng bị ngộ nhận là tự kỷ thiếu niên, sâm có tuổi liền thích hợp rất nhiều, mọi người cũng sẽ không quá nhiều liền suy nghĩ gì. Hoa, nhân sâm hầm gà, có tiền như vậy, còn khóc nghèo, thật không biết xấu hổ. Mội tử trên mặt lộ ra khoa trương vẻ, không tệ không tệ, có thể đùa kiểu này, chứng minh là thật không cầm Tống Hạo làm ngoại nhân. Ê! Tống Hạo trả lời thế nào, câu đố chi xấu hổ, hắn cũng hết sức tuyệt vọng a. Đi thôi, ta cùng ngươi đi mua gà mái. Đường Nhã cũng liền vẹn vẹn nói đùa mà thôi, chỉ nàng cái kia manh manh đắt tính cách, cũng sẽ không tiếp tục chế nhạo, bồi tiếp Tống Hạo cùng một chỗ, giống người bán chim địa phương đi đến. Gà vịt Nga, cá trạch con lương, còn có thổ cá trích, này chợ bán thức ăn rất lớn, đủ loại gia cầm cùng thủy sản cũng là cái gì cần có đều có a. Người xem hoa cả mắt, giao hàng cùng hỏi giá thanh âm liên tiếp. Đương nhiên, còn có cỏ kẹ mặc cả. Một cỗ nồng đậm sinh hoạt khí tức. Tống Hạo không có nhàn rỗi. Nhìn chung quanh. Mặc dù linh sâm hầm gà, không cần phải nói, là dùng linh sâm làm chủ, nhưng gà mái cũng không thể khinh thường. Món ăn này là một cái chính thể, gà mái lựa chọn. Đối với sau cùng linh sâm hầm gà hiệu quả, nhiều ít khẳng định là có một ít ảnh hưởng. Tống Hạo bây giờ chỉ là tán tu một cái, thật vất vả đạt được thiên tài địa bảo, đương nhiên không thể phí phạm, muốn hết tất cả cố gắng, phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Cho nên hắn đưa mắt nhìn quanh, mong muốn tìm ra một con tốt nhất gà mái kia mà. A, đột nhiên Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, có mục tiêu, mang theo Đường Nhã hướng đi một hơn 40 tuổi trung niên đại thúc. Đại thúc đằng trước, để đó mấy cái sọt. Bên trong phân biệt tràn đầy gà vịt Nga, trong đó có một con gà mái, phẩm tướng đặc biệt không sai. Liền là nó. Đại thúc, này gà mái bán thế nào? Không bán. Đối phương một mặt hung ác, liền phảng phất Tống Hạo thiếu hắn 100 vạn chưa còn giống như. Cái gì? Tống Hạo trong do ngổn ngang, vị này làm như thế sinh ý, đây là tới bán món ăn kiếm ăn, hay là chuẩn bị cùng người cãi nhau? Thế nào, tiểu gia hỏa, tất cả nói không bán, còn chưa cút trứng. Đại thúc mặt mũi tràn đầy hung tướng quay đầu lại, trên mặt còn mang theo tức giận. Chẳng lẽ hắn thật nhìn Tống Hạo không vừa mắt? Sai. Đây bất quá là thành môn thất hỏa ương cập trí ngư, trước mắt vị này bán món ăn đại thúc thế nhưng là lớn có lai lịch. Trước đây không lâu, hắn còn tại di thành phố rời gạch. Không sai, cái này là ma môn phong trưởng lão. Nửa bước tiên thiên cổ võ cường giả. Luận thực lực đừng nói Diêu Tiểu Nham, chính là Lục Dư cũng so với hắn bất quá. Có thể hỏi để cũng liền tới. Đường đường ma môn trưởng lão đi kiến trúc công trường rời gạch còn có thể nói là không thể làm gì, cái này lại chạy tới chợ bán thức ăn bán món ăn đến tột cùng là muốn náo chỗ nào ra. Đầu bị cửa kẹp, vẫn là đại ẩn ẩn tại thành thị, đây là một loại mới nhất lưu hành trang bức phương thức. Đáp án đều không phải là tới chợ bán thức ăn bán món ăn có cái gì bức có thể trang, hắn làm như thế, là bất đắc dĩ. Còn nhớ năm đó, hắn sở dĩ đi kiến trúc công trường rời gạch, là bởi vì chậm chạp không có thể đột phá tiên thiên. Không thể không đi tìm cái kia hố người thiết trùy thần toán. Đối phương trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, mỗi quẻ tất chúng, trong giang hồ, chính là sống thần tiên nhân vật. Có người nghĩ hắn cầu quẻ, cũng là không lấy một xu, rất có tiết tháo có hay không, liền là hội đề đủ loại không thể tưởng tượng yêu cầu. Nói thí dụ như, hắn đối phong trưởng lão yêu cầu, liền là đi trên công trường rời gạch nửa năm. Đường đường ma môn trưởng lão, nửa bước tiên thiên, đi trên công trường rời gạch, có thể nghĩ, phong trưởng lão lúc ấy trong lòng phẫn nộ. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vì đem bình cảnh đột phá, hắn không thể không ngoan ngoãn đi trên công trường rời gạch. Nửa năm kỳ mãn, hắn một lần nữa tìm được thiết trụy thần toán, yêu cầu đối phương hối đoái hứa hẹn, vì hắn đoán một quẻ, như thế nào mới có thể đột phá tiên thiên. Chương 127, này xem bói lại có thể là tu tiên giả. Đối với hắn đến, thiết trụy thần toán không có một chút ngoài ý muốn, cũng không có gây khó dễ, ngược lại giống sớm có đoán trước, mỉm cười nói, nửa năm kỳ mãn, ngươi thực hiện hứa hẹn, rất tốt, lão phu cũng sớm thay ngươi coi là tốt quẻ, ngươi mong muốn đột phá tiên thiên, cần cơ duyên. Cần cơ duyên, rời ạ, này không nói nhảm. Phong trưởng lão lúc ấy liền muốn bùng nổ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hành lễ, đặt câu hỏi, xin hỏi đại thấp, như thế nào mới có thể thu hoạch được cơ duyên? Cơ duyên tại Giang Nam, đi Giang Vân Đại học đi. Nghe được câu này, phong trưởng lão trong lòng vui vẻ, nhưng đối phương tiếp xuống lời nói, lại để cho hắn trong gió ngổn ngang. Đến đó bán món ăn, ngươi tự nhiên có thể thu hoạch cơ duyên. Phong trưởng lão trợn mắt hốt mồm. Phong trưởng lão sắc mặt đen tới cực điểm. Rơi ạ, ngươi xác định không phải hầu tử phái tới đùa ta à, trước hết để cho ta rời gạch, hiện tại lại để cho ta bán món ăn, nói như thế, liền có thể đột phá tiên thiên.
Giận.
Coi như khi dễ đầu góc tối dạ cũng không mang theo như thế trần trụi, thật sự có chút quá mức. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. Ma môn đệ tử, nguyên bản liền tính cách bất thường, liền xem như vì đột phá tiên thiên, phong trưởng lão cũng không có khả năng một mực nhẫn mại. Húng chi đối phương xác thực có lớn như vậy danh tiếng không sai, nhưng cuối cùng, vậy cũng vẻn vẹn giang hồ truyền ôn, phong trưởng lão nghe qua rất nhiều, nhưng mình cũng chưa từng gặp qua. Lúc này, đối phương nhiều lần khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, phong trưởng lão quyết định không nhẫn mại nữa, hắn muốn thử một lần đối phương cân lượng, là có hay không như trên giang hồ truyền ôn. Bình tâm mà nói, tính toán như vậy cũng không sai, có thể tiếp đó, phong lão quái lại bi kịch. Đối phương muốn động thủ, thiết trùy thần toán trên mặt nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Chỉ gặp hắn tùy tiện tay vừa nhấc, một cái lớn chừng nắm tay em bé quả cầu lửa ngay tại trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện. Sóng nhiệt đập vào mặt. Mảy may dấu hiệu cũng không, theo cái này quả cầu lửa, trong không khí nhiệt độ liền lên cao rất nhiều, rõ ràng giờ phút này đã là đầu mùa đông, lại phảng phất lập tức đi tới chói chang nóng bức. Phong trưởng lao sắc mặt đại biến, cảm thấy khỏe miệng phát khô, hắn chật vật nuốt một miếng nước bọt, nhịn không được nghiêm nghị nói, ngươi là tu tiên giả. Ừ, không hổ là ma môn trưởng lão. Thế mà biết tu tiên giả. Thiết trùy thần toán bên khỏe miệng toát ra một tia nụ cười lạnh như băng, chỉ gặp hắn tay háo hất lên, liền ánh lửa chợt hiện, phía trước hai người cái bàn biến thành khói bụi. Phong trưởng lao sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Tại cổ võ giả bên trong, hắn đã xem như đính nhi tiêm nhi cường giả, thân là ma môn trưởng lão lại là thân phận tôn sùng, ánh mắt hiểu biết xa phi thường người có thể so sánh, tự nhiên nghe nói qua một chút người khác căn bản không thể tiếp xúc đến bí ẩn. Thì như liên quan tới tu sĩ một chút truyền thuyết. Bọn hắn thân là cổ võ giả, đối với người thường mà nói, đã là hơn người tồn tại. Nhưng mà người bên trên có người, thiên ngoại hữu thiên. Nghe nói cổ võ chỉ là đối lập hơi thấp hệ thống tu luyện, còn có một cái hệ thống tu luyện, chỗ ấy người được xưng là tu tiên giả, mỗi một cái, đều có được lớn lao thần thông, có thể phiên vân phúc vũ, di sơn đảo hải. Đương nhiên, phong trưởng lão vẹn vẹn nghe qua truyền ngôn, chân chính tu sĩ hắn chưa từng thấy qua. Nhưng trước mắt hố người thiết trùy thần toán lộ ra lại chính là đối phương thả ra quả cầu lửa, có thể tùy tiện nhường sắt thép đều hóa thành khói bụi. Cường giả như vậy, đừng nói chính mình, chính là toàn bộ ma môn, cũng ngăn cản không nổi, hắn rung động sau khi, trong lòng một chút bất mãn, tự nhiên cũng tan thành mây khói. Đối phương mặc dù hố chút, nhưng đường đường tu tiên giả, chắc hẳn cũng sẽ không hoang luôn khi dễ, hắn thuyết phục qua tại Giang Vân Đại học mua thức ăn có thể tìm kiếm được cơ duyên, vậy liền nhất định có thể tìm kiếm được cơ duyên. Hành động như vậy mặc dù có chút bua bức, nhưng vì thành làm tiên thiên cường giả, chính mình liền đi trên công trường rời gạch đều nhịn, lại đi chợ bán thức ăn bán món ăn lại có gì đặc biệt hơn người. Không phải có một câu như vậy cổ ngữ, cố thiên tướng rơi xuống chức trách lớn thế là người vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói hắn thể ra, khốn cùng hắn thân, đi phật loạn hắn gây nên. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, vì tiến giai tiên thiên, rời gạch cũng tốt, bán món ăn cũng được, hắn nhẫn. Cái này là đầu đuôi câu chuyện, có thể sự thật chứng minh, phong trưởng lão vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Bán món ăn cũng là việc cần kỹ thuật, tôn theo thiết trùy thần toán phân phó, hắn làm một chút gà vịt Nga ở nhà chim khu bán, rất nhanh hắn liền bại. Tới chợ bán thức ăn mua thức ăn cơ hồ đều là đại gia bác gái, mà những người này am hiểu nhất liền là có kẻ mặc cả. Không đến một buổi sáng, hắn miệng pháo công phu, liền để phong trưởng lão đến hoài nghi nhân sinh tình trạng. Nguyên bản dùng phong trưởng lão tài sản. Này chút gia cầm có thể bán bao nhiêu tiền hắn đều không để ý, có thể thiết trùy thần toán nói, nghị muốn tìm đến cơ duyên, bán món ăn phải có một cái bán món ăn dáng vẻ, khác tại chợ bán thức ăn mua thức ăn người làm sao làm, hắn liền phải làm như thế. Nếu không sẽ cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Được à, ngươi là tu tiên giả, ngươi lớn nhất, thế là đường đường ma môn trưởng lão chỉ có thể ở chợ bán thức ăn cùng đại gia đại mụ nhóm có kẻ mặc cả. Rất nhanh hắn liền quỳ. Thì như 20 phút tới trước một cái bác gái. Đối trước người hắn ra cầm chọn lấy nửa ngày, sau đó cuối cùng mở miệng. Ngươi này gà mái bán thế nào?
20.
Phong trưởng lão cảm thấy mình kêu đã là lương tâm giá, dù sao hắn bán đều là gà đất thổ vịt, thả rông không có cho ăn thức ăn gia súc cái chủng loại kia. Quá mắc, 10 khối bán hay không? Phong trưởng lão mũi kèm chút không còn khí lệ ra. 10 khối, liền xem như thức ăn gia súc nuôi đi ra gà cũng không đáng cái này số, ngươi đến tột cùng là tới bán đồ, còn là cố ý đập phá quán. Không bán. Phong trưởng lão một nói từ chối. Cần gì chứ, người chết, ngươi liền bán ta một con nhà. Bác gái bóp mũi lại giả ngây thơ, thanh âm làm nũng, thảm thương phong trưởng lão tam quan là vỡ đầy đất ta. Phốc 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 bắt đầu rơi xuống nổi da gà. Đại tỷ, xem ngươi bộ dáng này, tối thiểu 60 có thừa, trên mặt nếp nhăn tựa như cái kia hong gió vỏ cây, tối thiểu đã là làm sữa sữa hoặc là bà ngoại nhân vật, còn ở lại chỗ này mà giả ngây thơ, ngươi là muốn nghịch thiên a? Phong trưởng lão mặt mũi tràn đầy chán ghét, đưa tay đẩy, đi đi đi, đừng ảnh hưởng ta làm ăn. Nhưng mà lời còn chưa dứt, bác gái đã một cái cực kỳ khoa trương tư thế chậm rãi té ngã trên đất. Phong trưởng lão. Lúc này trong lòng của hắn đại khái là một vạn con ngựa lao nhanh mà qua. Rơi ạ, tay của ta, căn bản cũng không có đụng phải ngươi tốt đi, ngươi đến tột cùng là đến mua món ăn, vẫn là người giả bị đụng đó à. Nhưng mà bác gái đã là làm cho kinh thiên động địa, hai tay che ngực, ôi, trái tim của ta bệnh phạm vào, đánh người, đánh chết người rồi, mọi người mau đến xem à, cái tên này hậu đả lao nhân à. Phong trưởng lão cái chán gân xanh hẳn lên. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình này mà môn trưởng lao yếu phát nổ, trước mắt bác gái mới là nghịch thiên tồn tại có được hay không. Hắn túi lầu xuống, đại mụ kia hướng hắn trừng mắt nhìn, này gà mái 10 đồng tiền một cân bán cho ta, nếu không, ngươi hôm nay sẽ có phiền toái lớn. Có như vậy trong tích tắc, phong trưởng lão thật nghĩ tới cái giết người như ngóe, chính mình đường đường ma môn trưởng lão, thế mà bị một ưa thích nhảy quảng trường múa bác gái uy hiếp à. Đương nhiên, không phải nói bác gái đều vô sỉ như vậy, bác gái bên trong cũng có rất nhiều người tốt, bất quá trước mắt vị này, hết lần này tới lần khác liền là hiếm thấy không có lọ gặp địa phương. Chương 128, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng phong trưởng lão vẫn là lựa chọn khuất phục, tuy nói thúc thúc có thể chịu, thẩm thẩm không thể nhịn. Nhưng vì đem tiên thiên đột phá, hắn vẫn là được đánh nát răng lưu thông máu nuốt. Muốn không thế nào xử lý, cũng không thể vì nhất thời khí, liền thật vạch mặt. Thiết trùy thần toán nói qua, mình muốn cơ duyên, liền không thể cùng khách hàng nổi tranh chấp, nhất định phải nhẫn nhục chịu đựng, như thế mới có thể đột phá tiên thiên. Mặc dù hắn nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông, đột phá tiên thiên, cùng bán món ăn có cái quặng lồng quan hệ, nhưng bỏ ra nhiều như vậy, cũng chỉ có tin tưởng đối phương nói mỏ. Nếu không chính mình rời gạch cái kia nửa năm khí, há không phải liền là nhận không rồi. Nhưng ngẫm lại thật vô cùng biệt khuất, ma môn đệ tử, làm việc toàn bằng bản thân yêu ghét, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn khi dễ người khác, mà chính mình thân là trưởng lão tôn sư, lại bị một tay trói gà không chặt bác gái người giả bị đụng. Cảm giác kia, thật là tất chó. Nhưng không có cách, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, cuối cùng hắn chỉ có thể bóp mũi lại, dùng 10 đồng tiền một cân giá cả, bán cho đối phương một con gà mái. Ma môn trưởng lão, thân phận tôn sùng, nạp tiền điện thoại. Đều là dùng trăm vạn cấp, nhưng đây không phải vấn đề tiền. Một câu, biệt khuất. Bác gái vừa lòng thỏa ý, hư phát khoan khoái điệu hát dân gian rời đi nơi đây. Đem phong trưởng lao ở lại nơi đó, trong lòng đủ loại phiền muộn khó nói lên lời. Này mới có phía sau một màn. Tống Hạo tới hỏi gà mái giá cả, hắn xúc cảnh sinh tình không có sắc mặt tốt. Không hiểu thấu bị đối Tống Hạo cũng là say. Đại thúc, ta cùng ngươi có thù sao, bất quá hỏi cái giá cả, ngươi có cần phải như thế đắc tội khách hàng. Trong lòng mặc dù sinh khí, nhưng bất đắc dĩ trước mắt gà mái phẩm tướng quả thực không tệ, Tiền Văn đã nói qua, linh sâm hầm gà, mặc dù là dùng linh sâm làm chủ, nhưng làm một đạo thức ăn, này gà mái trọng yếu cũng là không thể bỏ qua. Cho nên muốn nghĩ, Tống Hạo vẫn là không có rời đi, không qua sắc mặt của hắn đã lạnh xuống, này gà mái, ngươi đến tột cùng bán hay không? Bán, bán. Mới vừa rồi còn thối lấy khuôn mặt đại thúc, thái độ lại tới cái thay đổi 180 độ, mới vừa rồi là bị tức hồ đồ. Giờ phút này hắn tỉnh ngộ, mình không thể đối khách hàng. Nếu không liền có khả năng thất bại trong gang tấc. Tống Hạo ngẩn ngơ, vị này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, bất quá hắn cũng liền vẹn vẹn trong lòng chửi bậy mà thôi, cũng sẽ không đi phỏng đoán một mua thức ăn đại thuốc tâm lý. Chính mình chỉ là đến mua gà mái địa phương. Bao nhiêu tiền? Tĩnh, không có âm thanh. Tống Hạo không khỏi một mặt mẫu bức, đại thuốc làm sao không trả lời chính mình. Hắn đem đầu chuyển tới, liền trông thấy đại thuốc nhìn chằm chằm Đường Nhã. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Vị này không phải là Hoa Si Đi. Mặc dù Tống Hạo cũng thừa nhận, Đường Nhã dáng dấp rất xinh đẹp, thuộc về hợp pháp la lụy hình tiểu mỹ nữ, nhưng ngươi một hơn 40 tuổi lôi thôi đại thúc, nhìn chằm chằm người ta tiểu mỹ nữ không đảo mắt, rất thất lễ có hay không? Khinh bỉ. Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga không chỉ có tồn tại ở truyền thuyết, trước mắt vị này, tới cái chân nhân suy diễn. Lao không xấu hổ. Đường Nhã cũng là khuôn mặt đỏ bừng, nếu như đổi thành Trình Yến dạng này nữ hán tử. Có lẽ sẽ lớn tiếng quát lớn, nhưng Đường Nhã tính cách quá hướng nội, mặc dù cũng rất khó chịu, nhưng lại không biết hẳn là như thế nào đem bất mãn của mình, biểu đạt ra đi. Nàng hơi hơi cúi đầu xuống, mà Đường Đường ma môn trưởng lão, tự nhiên không có khả năng thật là hoa si. Việc này còn muốn từ trên người thiết trùy thần toán nói lên. Này hố người ra hỏa mặc dù không đáng tin cậy, khiến cho hắn tới chợ bán thức ăn bán món ăn, nhưng cũng cho hắn đồng dạng bảo vật. cũng nói chờ đột phá tiên thiên cơ duyên đến thời điểm, thứ này, tự nhiên là sẽ có phản ứng. Nguyên bản, hắn nửa tin nửa ngờ, bất quá vừa rồi, vật kia thật sự có phản ứng. Sau đó, hắn liền phát hiện thiếu nữ đội ở trên đầu phối sức, đó là một màu xanh ngọc thạch, làm thành nơ con bướm dáng vẻ. Thứ này, Tống Hạo đã từng quan tâm qua, có như vậy trong nháy mắt, hắn theo cái kia nơ con bướm phối sức bên trên, cảm thấy linh lực. Nhưng chỉ có như vậy một cái chớp mắt mà thôi, lại quan tâm, liền không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cho nên Tống Hạo tưởng rằng ảo giác của mình. Hắn mặc dù trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng cũng không có não tàn đến nhường Đường Nhã mang trên đầu phối sức cầm cho mình xem ra lấy. Hai người còn không có quen như vậy, thật làm như vậy, rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm đấy. Việc này không giải quyết được gì, không nghĩ tới lúc này, lại đưa tới phong trưởng lão quan tâm. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mừng như điên, hoa ha ha ha, lão phu rốt cục lúc tới vận chuyển. Sau đó chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra một cái viên cầu, hướng trên mặt đất ném một cái, vành, khói mù chen chúc mà lên, đem phủ cận phương viên gần mẫu địa phương đều bao phủ lại. Ánh mắt bị ngăn cản, đồng thời còn có một cỗ hôi thối nổi lên. Sẽ có hay không có độc? Chợ bán thức ăn liền một mảnh quỷ khóc sói gào, đại gia đại mụ nhóm dọa đến đủ loại kêu thảm. Mà phong trưởng lão thì thân hình thoát một cái, thi triển ra bát bộ cản thiểm kinh công, đem Đường Nhã bắt lấy, giống phương xa mà chạy. Không sai, hắn cố ý. Gần nhất bán món ăn, hắn cảm giác mình đều muốn bị tức nổ tung. Bị đại gia đại mụ đủ loại đối, sớm đã là đầy bụng oán độc, lúc này nếu cơ duyên đến, không cần thiết lại điệu thấp, thế là hắn mới cố ý làm ra dạng này cảnh tượng hoành tráng. Cũng coi là thoáng phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Tống Hạo thì trong gió ngổn ngang. Đường Nhã bị bắt đi, ở ngay trước mặt chính mình. Này la lị không quá phách lối, dưới ba ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, còn cũng không có thiên lý. Không nói đến Đường Nhã là bằng hữu của mình, coi như người xa lạ, Tống Hạo gặp phải loại tình huống này, cũng không có khả năng bỏ mặc. Thế là thân hình hắn lóe lên, đuổi theo. Cùng lúc đó một bên khác. Chúng ta Diêu Tiểu Nham đồng học vì cho bạn gái bồi tội. Tự mình đến chợ bán thức ăn mua sắm nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị đi trở về nấu nướng ái tâm cơm trưa. Đột nhiên, một hồi náo loạn thanh âm truyền đến. Diêu Tiểu Nham nhíu nhíu mày, chợ bán thức ăn là hết sức ồn ào không sai, có thể phía trước khóc cha gọi mẹ là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ đại gia đại mụ đang nhảy một loại mới quảng trường múa? Đương nhiên, ý nghĩ này cũng vẹn vẹn chợt lóe lên, nghĩ như thế nào đều có chút quá hoang đường. Diêu Tiểu Nham cũng không phải náo tản, bất quá rất nhanh. Một cái kỳ quái tổ hợp liền ánh vào ánh mắt. Một lôi thôi đại thúc nắm lấy một tuổi trẻ tay của thiếu nữ cánh tay, dùng tốc độ cực nhanh rời đi nơi này. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Mà lại cái kia đại thúc thi triển chính là khinh công, thế mà còn có không biết xấu hổ như vậy cổ võ giả. Diêu Tiểu Nham cảm thấy xấu hổ, đang rầu rĩ muốn hay không xen vào việc của người khác, bởi vì cái kia lôi thôi đại thúc thực lực nhìn qua rất mạnh bộ dáng. Gần nhất phiền phức của mình đã đủ nhiều, Diêu Tiểu Nham trên mặt lóe lên một tia xoắn xuýt vẻ. Bất quá vẻ mặt như thế rất nhanh liền biến mất tung tích hoàn toàn không có. Bởi vì hắn thấy rõ ràng cô bé kia đẹp đẽ khuôn mặt. Đường Nhã. Thế giới này rất lớn cũng rất nhỏ, liền lấy Giang Vân Đại học tới nói, nếu như đem nghiên cứu sinh cũng coi là, có chừng 4, 5 và nhiều. Tùy ý chọn hai người sinh viên đại học đi ra, lẫn nhau nhận biết tỷ lệ là rất nhỏ. Có thể Đường Nhã, Diêu Tiểu Nham liền thật còn nhận ra. Bởi vì, vị này dáng dấp như là hợp pháp la lị muội tử, là chính mình nữ thần Tần Tĩnh Khuê mà ta. Chương 129, bỏ ngựa bắt ve. Đem người buông xuống. Diêu Tiểu Nham lập tức như điên cuồng. Nguyên bản lưỡng lự, bị hắn chạy tới ngoài 9 tầng mây. Cũng không phải tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, mà là hắn biết, Tần Tĩnh mặc dù là nữ hài tử, cũng rất giảng nghĩa khí, cùng Đường Nhã lại là quan hệ cực tốt khuê mật, mình nếu là đưa nàng cứu ra, lập tức liền có khả năng lấy công chủ tội. Nữ thần một cao hứng, nói không chừng liền tha thứ chính mình. Này có thể so sánh ái tâm cơm chưa cái gì, có ích rất nhiều. Cơ hội trời cho, há lại cho bỏ lỡ. Đồng dạng đạo lý, nếu như mình cái gì cũng không làm, bị nữ thần biết được chính mình đối nàng khuê mật thấy chết không cứu đó à, chính mình cũng liền xong rồi. Cân nhắc lợi hại, Diêu Tiểu Nham không chần chờ nữa, cũng đem ra truyền khinh công, thi triển đến cực hạn, như mũi tên, theo đuổi không bỏ. Đương nhiên, hắn sở dĩ làm như thế, cũng là có lực lượng. Mỗ vũ cái kia tay tàn ra hỏa, hôm nay cũng không biết có phải hay không là đầu rút, thế mà bạo phát năm trường. Mặc dù không nhiều, nhưng thay mới mang tới sức chiến đấu tăng lên kết quả, đã đủ để khiến cho hắn cùng tiên thiên trở xuống bất luận cái gì võ giả, so sánh hơn thua. Thế là Diêu Tiểu Nham hô to đuổi theo. Một bên truy một bên lấy điện thoại di động ra, hoạt động giải tỏa, nhìn lên càng mới tới. Cũng không phải hắn đua bức, mà là chờ theo đuổi sau lại xem thay mới, căn bản là không kịp, cho nên nhất định phải phòng ngừa chú đáo, đối phương là sẽ không đứng tại chỗ, chờ lấy hắn đọc tiểu thuyết địa phương. Phong trưởng lão tự nhiên cũng phát hiện không ổn. Lại có thể có người xen vào việc của người khác kia mà. Mà lại còn không chỉ một cái. Lúc nào cổ võ giả trở nên không đáng giá như vậy. Lục trưởng lão nhịn không được ở trong lòng chửi bậy, nhưng hắn cũng không định phức tạp. Cũng không phải sợ cái kia hai cái đuổi theo tiểu gia hỏa, mà là trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới đến cơ duyên có khả năng tiến giai tiên thiên, lúc này muốn làm, đương nhiên là thật tốt bắt lấy, bất luận cái gì khả năng tạo thành quá nhiều phiền phức, đương nhiên đều là có thể miễn thì miễn. Thế là hắn sâu hít sâu, nội lực vận chuyển, đem bát bộ cản thiểm thi triển khinh công đi ra, tốc độ cùng vừa rồi so sánh, lập tức lại tăng lên một chút. Sau đó nhìn lại, lại tại chỗ liền khóc, tốc độ của hắn tăng tốc, nhưng mà phía sau cái kia hai cái đuổi theo tiểu gia hỏa, không chỉ có không có bị bỏ xa, ngược lại kéo gần lại cùng hắn khoảng cách. Có lầm hay không, hai tiểu gia hỏa này mới bao nhiêu lớn điểm tuổi tác, cổ võ giới lúc nào, xuất hiện như thế tuổi trẻ cường giả. Nhất là tương đối nhích lại gần mình một cái, một bên truy chính mình, một bên chính ở chỗ này chơi điện thoại, có không có thiên lý, ngươi cuối cùng là đang trăng bước, hay là trời cao phái tới trảo phúng chính mình. Mà tồi tệ nhất là, ngươi một bên chơi điện thoại, còn một bên đỏ bừng cả khuôn mặt cười ngây ngô là chuyện gì xảy ra. Chơi đất chứng giám, này thật không thể trách Diêu Tiểu Nham, cho dù muốn có nổi, cũng cần phải là gọi là mộ vũ tác giả, bởi vì, hôm nay hắn thay mới chương tiết nội dung, đúng lúc là so sánh khôi hài cái chủng loại kia, cũng liền khó trách Diêu gia thiếu chủ thấy ha 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 tự nhạc, như thế biểu lộ, tự nhiên sẽ bị ngộ nhận là trào phúng. Có như vậy trong nháy mắt, phong trưởng lão đều dự định dừng bước lại, cùng đối phương liều mạng. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn nhục, không quan trọng một hôi sữa chưa cản vàng bao tiểu tử, cũng dám biến đổi nhiều kiểu trào phúng chính mình. Phong trưởng lão rất khó chịu, bị tức được là gan đau, đau dạ dày, toàn thân đều đau. Nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nhẫn. Vẫn là câu nói kia, tại đây thu hoạch được cơ duyên ngay miệng bên trên, phức tạp, đúng là không khôn ngoan. Vì đột phá tiên thiên, hắn dùng đường đường ma môn trưởng lão tôn sư, đi công trường rời gạch, trọn vẹn nửa năm. Sau đó lại đi chợ bán thức ăn bán món ăn, ngày ngày bị đại gia đại mụ đối, không cẩn thận, còn gặp phải vô liêm sỉ người giả bị đụng, hắn y nguyên lựa chọn nhẫn. Trong đó lòng chua xót không đủ để giống ngoại nhân nói. Đường đường ma môn trưởng lão, sẽ có dạng này trải qua, cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, quét mới mọi người lò gặp cùng nhận biết. Nếu đã bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, nhẫn đương nhiên là lựa chọn duy nhất, cùng lắm thì chờ mình tiến giai tiên thiên về sau, lại đối với mấy cái này nhục nhã qua mình ra hỏa, từng cái trả thù. Bụng dạ hẹp hòi có hay không? Nhưng không nên cười, ma môn đệ tử, chính là như vậy có thù tất báo. Phong trưởng lão trong mắt, lóe lên một tia ngoan độc ánh sáng, nghĩ muốn tiếp tục tăng tốc, nhưng cũng không có ích lợi gì đồ, hắn không phải cô đơn chiếc bóng, trong tay còn đang nắm một cái nữ hài tử, mặc dù là hợp lại pháp la lị hình muội tử, nhưng nặng mấy chục cân vẫn phải có, kể từ đó, bát bộ cản thiểm khinh công, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là hội chịu ảnh hưởng. Nếu là bình thường, hội không cảm thấy, nhưng mà có người đuổi theo, cảm giác kia liền hoàn toàn không giống. Nhất làm cho phong trưởng lão sụp đổ chính là, phía bên nào truy chính mình còn một bên xem điện thoại, đồng thời không hiểu thấu ha 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 tự nhạc ra hỏa, đuổi theo tốc độ, là càng lúc càng nhanh. Giữa hai người khoảng cách, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Đây là có chuyện gì? Phong trưởng lão một mặt một bước. Hắn mặc dù cũng coi như trải qua sóng to gió lớn vô số, nhưng loại này xem tiểu thuyết mạng có thể tăng lên sức chiến đấu, đến mức nhường khinh công tốc độ gia tăng quái thai, là hắn nghĩ bể đầu, cũng không nghĩ ra. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Phong trưởng lão sắc mặt biến thành đen, hết sức khó coi. Một bên khác, Tống Hạo đồng dạng phát hiện Diêu Tiểu Nham. Trong lòng của hắn vui vẻ. Diêu gia thiếu chủ thực lực, hắn từng tận mắt nhìn thấy, bình thường lại không để, nhìn tiểu thuyết đằng sau đây chính là tương đương uy mãnh, liền là chính mình, cũng không dám nói có 100% chắc thắng năm bát. Chuyện của tôi net TR. Hẹ nụ ạ toài vận khí không tệ, đây quả thực là thượng thiên đưa tới cường viện. Đã có mạnh trợ, Tống Hạo cũng liền thoáng lạc hậu một chút khoảng cách, chuẩn bị nhường cái kia đùa ép Diêu gia thiếu chủ xung phong, đường nhã là nhất định phải cứu, nhưng làm sao cứu, tự nhiên muốn nhiều động một chút não. Nếu là Diêu Tiểu Nham liền có thể đem đối phương cầm xuống, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, như thế, cũng không cần bại lộ chính mình hơn người thực lực. Thời gian một chén trà công phu về sau, phong trưởng lão ngừng lại. Hắn mặc dù không muốn phức tạp, nhưng có đôi khi một khi bị phiền phức cuốn lấy, chỉ riêng tránh, căn bản là vô dụng đồ, cho nên cân nhắc lợi hại, hắn quyết định đem phía sau cái đuôi giải quyết lại nói. Lúc này, hắn tới đến Giang Vân Đại học một bỏ hoang lầu dạy học. Chỗ này từng náo qua một lần hỏa hoạn, sau này liền hoang phế xuống tới, nhưng không biết vì cái gì, một mực không có hủy đi, bây giờ đã là cỏ dại rậm rạp, bất luận là giáo chức vẫn là học sinh, đều rất không có khả năng tới nơi này. Đúng là chấm dứt phiền phức địa điểm tốt. Phong trưởng lão đem Đường Nhã tiện tay buông ra, sau đó duỗi ngón nhẹ nhàng điểm một cái. Đáng thương muội tử chỉ cảm thấy đầu vai tê dần, sau đó toàn thân trên dưới, đã không thể động đậy, không cần phải nói, đây là chỉ có tại trên TV mới có thể nhìn thấy điểm huyệt công phu. Mà tại trong hiện thực, cũng là chân thật tồn tại, thậm chí cổ võ điểm huyệt, cùng trong TV so sánh, còn muốn càng thêm thần kỳ. Mà hắn này dừng lại, Diêu gia thiếu chủ rất nhanh cũng liền đuổi theo. Chậm dần bước chân, đưa mắt nhìn quanh, xem phụ cận có hay không mai phục. Không hổ là cổ võ thế gia thiếu chủ, mặc dù có chút đua bức, nhưng ở thời khắc mấu chốt, vẫn là lộ ra hết sức đáng tin, ít nhất kinh nghiệm phong phú. Chương 130, cổ võ cường giả ở giữa quyết đấu. Đem Đường Nhã buông xuống. Diêu Tiểu Nham ánh mắt, rốt cục rời đi điện thoại, nhìn lấy địch nhân trước mắt, trong mắt lộ ra mấy phần chiến ý, đương nhiên, có thể không đánh mà thắng binh lính là tốt nhất địa phương. Xen vào việc của người khác, thức thời liền lăn, rời đi nơi đây, nếu không cẩn thận đem mạng nhỏ mà khoác lên ở đây. Phong trưởng lão trên mặt thì tràn đầy hung ác, nửa năm qua này trải qua, đã xem sự kiên nhẫn của hắn sạch sẽ, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám không đem chính mình để vào mắt. Nếu không phải xem tiểu tử này thực lực không yếu, thi triển khinh công ra đến chính mình đều không thể vùng thoát khỏi, hắn đã sớm lười nhác nói nhảm, trực tiếp ra tay tiến hắn đi gặp Diêm Vương. Diêu gia thiếu chủ đương nhiên không có khả năng lùi bước, bỏ dở nửa chừng tính là gì anh hùng, hắn còn muốn cứu ra Đường Nhã, dùng cái này làm công tích giống bạn gái cầu tha thứ a. Huống chi lão giả này mặc dù nhìn qua thực lực không yếu, nhưng vừa xem xong Mộ Vũ thay mới hắn cũng đối với chính mình sau khi tăng lên sức chiến đấu lòng tin 10 phần. Trừ phi đối phương là tiên thiên cường giả. Nhưng tiên thiên cao thủ chỗ nào là dễ dàng như vậy gặp phải. Cho nên hắn căn bản không sợ. Cả người lộ ra lòng tin 10 phần, nói ý chí chiến đấu sục sôi cũng không sai. Thấy đối phương cũng không khuất phục, phong trưởng lão sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, sắc cơ lộ ra, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Nhưng mà lời còn chưa dứt, nhưng nghe ba một tiếng truyền vào lỗ tai, lại là Diêu Tiểu Nham đưa điện thoại di động ném đi, đồng thời ngẩng đầu lên sọ, hét lớn một tiếng, xin ban cho ta lực lượng đi, tiểu thuyết mạng. Cái gì? Phong trưởng lão cơ hồ cho là lỗ tai mình nghe lầm, nguyên bản định ra chiêu, nghe vậy cũng liền cho nghẹn trở về. Mặc dù hắn đã qua thích lên nết tuổi tác, nhưng người trong giang hồ, đối với hiện đại hóa thông tin lại làm sao có thể hoàn toàn xa lạ đâu, nhất là bây giờ tiểu thuyết mạng hồng như vậy. Người trẻ tuổi một ngày không truy càng vài cuốn sách, đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Hắn mặc dù không xem đi, nhưng đối với văn học mạng lực ảnh hưởng nên cũng biết. Có thể văn học mạng lại đỏ, ngươi kêu to ban cho cùng lực lượng là cái gì ý tứ? Tên tiểu tử này, đến tột cùng là đùa bức, còn là cố ý đối với mình mở trào phúng. Phong trưởng lão là người từng trải qua đủ loại sóng to gió lớn vô số, nhưng một màn trước mắt quá mức tự kỳ chút, đến mức hắn cũng là gương mặt mơ hồ không thể tưởng tượng nổi. Không hiểu. Mặt mũi tràn đầy mê hoặc, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên cuồng biến. Oeng! Mắt thường có thể thấy dáng vẻ bệ vệ, theo Diêu Tiểu Nham mặt ngoài thân thể phun ra ngoài. Đó là nội lực ngoại phóng, lại đốt lên không khí tạo thành kết quả. Hòa thuộc tính chất khí, thế mà có thể cùng không khí ma sát bốc cháy, một màn này, vẹn vẹn tồn tại ở truyền thuyết, phong trưởng lão là triệt để trợn tròn mắt. Không chỉ có như thế, tóc của hắn cũng là từng chiếc dựng thẳng lên, nguyên bản một cái tự kỷ thiếu niên, giờ phút này lại tới một cái hoa lệ thuế biến. Không, không có khả năng, ngươi làm sao? Phong trưởng lão nuốt một miếng nước bọt, trên mặt biểu tình khiếp sợ, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nơi xa, Tống Hạo trốn ở vừa ẩn che nơi hẻo lánh, thì ngầm thở dài. Một màn này, chính mình đã là lần thứ hai tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ rung động vô cùng, cũng khó trách đằng trước vị kia hội mặt mũi tràn đầy ban ngày thấy ma vẻ mặt. Nếu như vẹn vẹn dung mạo cải biến thì cũng thôi đi. Có thể phong trưởng lão rất rõ ràng cảm ứng được, đối phương chỗ thả ra huy áp. Đối với mình mà nói, cũng là bỗng nhiên gia tăng. Đây cũng không phải là ma thuật hoặc là chướng nhãn pháp, đối phương thật theo tiểu thuyết mạng ở bên trong lấy được lực lượng A. Cảm thán sau khi, phong trưởng lão lại cảm thấy đặc biệt bùa bức. Trên đời này làm sao có thể có như thế hoang đường sự tình. Ngươi! Đến mức hắn muốn nói điểm gì? Nhưng mà Diêu gia thiếu chủ lại không định cùng hắn nói nhảm. Dù sao hắn chân thực thực lực. Chỉ có hậu thiên thất phẩm mà thôi, dựa vào đọc tiểu thuyết lấy được thực lực bay vọt, là có thời gian hạn chế địa phương. Phế càng nói nhiều, đối với mình vượt không có chỗ tốt. Cho nên, hắn căn bản không định cùng đối phương dài dòng, tốc chiến tốc thắng là lựa chọn duy nhất. Thế là hắn ra tay rồi. Vâng! Trường lực chen chúc mà ra, Diêu Tiểu Nham động tác không thể coi thường, xứng đáng tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy, hai người cách xa nhau, nguyên bản có hơn 10 mét, hắn bất quá một cái nhảy vọt, đã chạy vội tới, sau đó một chiêu hổ đói vồ mồi, trường lực bên ngoài nôn, bổ về phía đối phương đầu. Phong trưởng lão, giận. Nguyên bản hắn mong muốn đoạt chiếm tiên cơ, nhưng mới rồi cái kia một màn quỷ dị lại làm cho hắn cứ thế mà đem đại chiêu nén trở về. Nguyên bản liền toàn thân không thoải mái, không nghĩ tới đối phương lại xuất thủ trước. Không biết sống chết. Kèm theo hét lớn một tiếng, phong trưởng lão toàn trường chạy, thân hình phiêu hốt, liền giống như quỷ mị linh hoạt, thậm chí có thể nói là không thể nắm lấy. Mà hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, quyền trưởng đủ thi, hết lần này tới lần khác mỗi một chiêu, cũng đều là chạm đến là thôi. Đương nhiên, đây không phải hạ thủ lưu tình duyên cớ, mà là thân là ma môn đệ tử, đi là âm nhu con đường, có thể giết người cùng vô hình. Ngươi nếu thật cho là hắn hạ thủ lưu tình, liền đợi đến bị thu gặt mạng nhỏ. Này còn không phải đáng sợ nhất địa phương. Theo nó quyền cước đều xuất hiện, phối hợp với hắn thi triển chiêu thức, lại có quỷ khóc sói gào thanh âm truyền vào lỗ tai, âm thật sâu cực kỳ khủng bố. Núp trong bóng tối Tống Hạo một mặt mộng bức, có lầm hay không, võ công còn có tự mang âm thanh. Nếu nói là tu tiên giả chiêu thức còn không hiếm lạ, không nghĩ tới không quan trọng cổ võ cũng có thể cho chính mình kinh hỉ. Ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Đồng thời Tống Hạo cũng nhìn ra, trước mắt vị này bán món ăn lôi thôi đại thúc, thật đúng là một vị không tầm thường cường giả, thực lực so cái kia đùa ép Lục Dư đồng học mạnh quá nhiều, trong lúc giơ tay nhấc chân mặc dù quỷ dị phiêu hốt, có thể một chiêu một thức, đều có tông sư phong độ. Chính mình như cùng Diêu Tiểu Nham đổi chỗ mà xử, có thể hay không thắng hắn thật đúng là không tốt lắm nói. Mà đáng thương Diêu gia thiếu chủ lúc này cũng đúng là âm thầm tiêu khổ. Hắn có chút đánh giá thấp đối thủ. Nay không biết theo cái góc nào bên trong xuất hiện lôi thôi đại thúc, lại có thể là một hiếm thấy cường giả. Thực lực của hắn, thậm chí vượt qua hậu thiên cửu phẩm trình độ, khoảng cách trong truyền thuyết tiên thiên, cũng chỉ kém một bước. Đương nhiên, không phải nói địch nhân như vậy, liền không thể chiến thắng, nhưng mình tối thiểu phải xem 10 chương thay mới, đem sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn mới có nắm chắc. Có thể mô vũ cái kia cái hố hàng, ngươi nói ngươi không muốn bùng nổ đi, dứt khoát cũng đừng bùng nổ, muốn bùng nổ đi, liền thẳng thắn chút, tới cái 10 chương thay mới nhường tất cả mọi người dễ chịu. Như thế không trên không dưới bùng nổ cái năm chương không phải lừa dối chính mình sao? Để cho mình cho là có thực lực có thể chiến thắng cường địch, có thể nước đã đến chân mới biết được ý nghĩ như vậy là cỡ nào ngây thơ cùng rốt nát. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diêu Tiểu Nham tâm lập tức trở nên hết sức bối rối. Đương nhiên, hắn lúc này nếu là xoay người bỏ chạy không khó, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không đủ để chiến thắng cường địch, nhưng chỉ vẹn vẹn tự vệ, vẫn là dư xài. Nhưng hắn không thể làm như thế. Không nói đến bỏ dở nửa chừng không phải là phong cách của hắn, mấu chốt nhất là, hắn hao hết thiên tân vạn khổ đuổi theo, là vì cứu Đường Nhã, cũng coi đây là thời cơ, giống nữ thần cầu tha thứ a. Bỏ dở nửa chừng lời nói sẽ chỉ biến khéo thành vụng, nhường nữ thần nghĩ lầm hắn là không có có đảm lược cùng đảm đương phế vật. Chương 131, võ công còn tự mang bối cảnh âm nhạc. Bị nữ thần xem thường, từ đó tại độc thân chó con đường bên trên trầm luân xuống. Nghĩ đến đây bi thảm kết quả. Diêu Tiểu Nham trên mặt tràn đầy u ám vẻ, kết quả như vậy, chính là hơi có chí khí nam tử cũng là không thể nào tiếp thu được, huống chi hắn đường đường cổ võ thế gia thiếu chủ. Cùng làm độc thân chó, không bằng liều mình đánh cược một lần. Liều mạng. Thế là hắn hét lớn một tiếng, thế như hổ điên, chiêu thức cũng biến thành mạnh mẽ thoải mái, phong trưởng lão nguyên bản đã từ từ chiếm thượng phong, này một vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị đánh đến liên tục lui ra phía sau. Trên mặt càng là kinh sợ gặp nhau, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này vừa rồi, rõ ràng đã sắp không được, làm sao mới chỉ trước mắt, liền cùng như điên cuồng. Tống Hạo núp trong bóng tối, cũng không khỏi được nhẹ nhàng thở ra. Thấy Diêu Tiểu Nham không địch lại, nguyên bản hắn đã chuẩn bị ra tay giúp đỡ một chút sức lực, dù sao Đường Nhã là nhất định phải cứu, chỉ khi nào làm như vậy, thân phận của mình cũng liền bại lộ. Đây là một cái làm người đau đầu kết quả. Đang xoan suýt thấp thỏm, tuyệt đối không nghĩ tới Diêu gia thiếu chủ không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, mắt thấy muốn sợ. Lại đột nhiên trở nên hết sức uy phong. Tống Hạo không khỏi một mặt mê hoặc, tự kỷ thiếu niên đều là thần bí như vậy khó lường. Tốt tại biến hóa như thế, với hắn mà nói là gai đúng chỗ ngứa, thế là Tống Hạo bắt đầu tìm kiếm thời cơ, mong muốn thừa dịp đối phương phân thân pháp thuật, mang theo Đường Nhã rời đi nơi này. Oeng! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, quyền phong khuấy động. Lại là Diêu Tiểu Nham cùng cái kia lôi thôi đại thúc đối một cái, trên mặt của hai người đều toát ra một tia thống khổ, đặng 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 liền lùi mấy bước. Sau đó cái kia quỷ khóc sói gào thanh âm két một tiếng dừng lại. Phong trưởng lão trên thân đi hạ một cái điện thoại di động, mặt ngoài vết dạn trải rộng, thành môn thất hỏa ương cập trí ngư, đây đều là bị vừa rồi hai người trô đúng một trưởng kia tai họa. Diêu Tiểu Nham trên mặt lộ ra một tia trào phúng, đã sớm nghe nói ma môn đệ tử ưa thích giả thần giả quỷ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, đánh liền đánh đi, thế mà còn dùng tay cơ, thả trước đó ghi chép tốt bối cảnh âm nhạc, các hạ không cảm giác được hành vi của mình, quá mức ngây thơ ngu xuẩn một chút. Cái gì? Tống Hạo cơ hồ cho là lỗ tai mình nghe lầm, mà vị kia phong trưởng lão cũng khó được mặt mo đỏ ửng, mỗi người thói quen không giống nhau, lão phu liền ưa thích tại cùng người đánh nhau thời điểm thả bối cảnh âm nhạc, ngươi quản được sao? Hả? Nói như vậy, ngươi vẫn là tự mang nhạc nền nam nhân. Diêu gia thiếu chủ miệng hết sức độc, tiếp tục mở trào phúng, đáng tiếc nếp nhăn trên mặt cũng giống như đại thụ, học người ta nhỏ thịt tươi cũng không ghét tâm sao. Ngươi! Phong trưởng lão giận dữ, bị đối phương tổn hại được thẹn quá hóa giận, nói một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên cũng không sai, một thân hét lớn, tiếp tục nhào tới. Lần này thân hình của hắn càng phát ra phiêu hốt, ra chiêu cũng càng thêm ngon độc, nhưng mà bất luận nó quyền cước lại như thế nào hung mãnh, vừa rồi cái kia quỷ khóc sói gào, âm trầm tiếng hiệu toàn đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tống Hạo thì trợn mắt hốt mồm. Cả người đã trong gió nổ ngang. Cuối cùng lại là nhịn không được cười lên. Không nghĩ tới thiên hạ còn có dạng này hiếm thấy, ta đã nói rồi, võ công cũng không phải tiên thuật, làm sao có thể giơ tay nhấc chân, còn tự mang nhạc nền tiếng hiệu. Nguyên lai tất cả đều là âm mưu, cái kia âm trầm âm nhạc là trước đó thu tốt, tồn trong điện thoại, cùng người tỷ võ thời điểm kèm theo quyền cước, một khóa liền có thể thực hiện phát ra. Đương nhiên, phong trưởng lão điện thoại cũng là bị ma sửa đổi, nếu không thả không ra lớn như vậy, lại rất thật âm nhạc hiệu quả. Mà hắn sở dĩ làm như thế, tự nhiên không phải là bởi vì đùa bức, hoặc là đầu có vấn đề, mà là vì đe dọa tinh thần của đối phương. Dù sao hắn trôi thả âm nhạc, đều là tuyển chọn tỉ mỉ, âm trầm, rất đáng sợ cái chủng loại kia, tăng thêm ma môn công phu, nguyên bản liền đi quỷ mị con đường, đem cả hai kết hợp, giao thủ không được vài giây đồng hồ, đối phương liền sẽ tâm thần có chút không tập trung. Như thế là có thể đi đến không đánh mà thắng binh lính. Có phải hay không hết sức hèn hạ? Ma môn đệ tử vì thắng lợi, luôn luôn là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có thể mọi thứ có lợi thì có hại, tại đối phương không biết rõ tình hình dưới tình huống, chiêu này hết sức dọa người, chỉ khi nào bị đối thủ phát hiện bí mật. Vậy liền thật sự là hết sức lúng túng. Nói thí dụ như Diêu Tiểu Nham giờ phút này, một bên cùng đối phương so chiêu, một bên đem hết khả năng chế giễu. Cũng không phải miệng hắn có bao nhiêu độc, mà là gần nhất một loạt không thuận. Nhường cái tên này trong lòng tràn đầy hoàng khí. T.E.R.U.I.E.N.C.U. Trái tim đen đu ám A.N.E.T. lúc này vừa vặn phát tiết một phen, đem trong lòng mình phẫn nộ, toàn bộ chuyển rời đến trước mắt lôi thôi đại thúc trên người. Thế là phong trưởng lão liền bị kịch. Hắn càng nghe càng giận, ra chiêu cũng càng phát ra ngon độc, nhưng mà Diêu Tiểu Nham giờ phút này tâm tình tốt, hưng phấn phía dưới, tận có thể ngăn cản được. Mắt thấy hai đạo nhân ảnh như bướm xuyên hoa, đánh cho khó hòa giải, đây đối với Tống Hạo tới nói. Đúng là cơ hội trời cho, lúc này không cứu Đường Nhã, chờ đến khi nào? Tống Hạo chuẩn bị tùy thời mà động, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, toàn thân trên dưới đều cảm giác không thoải mái, tim đập nhanh suốt mồ hôi, thậm chí ngay cả nhịp tim, đều không hiểu thấu tăng tốc. Đây là có chuyện gì? Tống Hạo đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó biểu lộ liền trở nên ngưng trọng lên. Tâm huyết dâng trào, hoặc là gọi là trong lòng linh điểm báo. Cách gọi có lẽ có khác biệt, nhưng đều chỉ hướng một sự thật. Gặp nguy hiểm đang tiếp cận ở đây. Chẳng lẽ Đường Nhã bị bắt đi, cũng không phải gì đó trùng hợp, trên đầu nàng nơ con bướm, biểu thị âm như gì. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, Tống Hạo đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì giống như ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào, sắc trời vậy mà âm trầm rất nhiều, mà theo cái kia bỏ đi lầu dạy học một bên, lại đi ra một người tới. Chúng người quá sợ hãi. Diêu Tiểu Nham cùng phong trưởng lão cũng không khỏi được ngừng động tác trong tay. Trên mặt đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Có mai phục. Là đối phương giúp đỡ sao? Đập vào mi mắt là một thân cao không quá ba thước người lùn. Này người lùn liếc nhìn lại, ước chừng 40 có thừa, thân cao ba thước, vòng eo lại có năm thước, nhìn qua liền là một hình bầu dục hình dạng, đặc biệt béo. Tuy nói người không thể xem bề ngoài, nhưng hắn này tấm hình ảnh, lại quả thực có vẻ hơi buồn cười, hết lần này tới lần khác này người lùn xuyên qua, còn hết sức hoa lệ. Toàn thân trên dưới, tất cả đều là xa xỉ phẩm bài, hơn nữa còn là tư nhân đặt trước chế loại kia. Này vẫn chưa hết, trên cổ của hắn, còn mang theo một đầu thô to xích vàng, trên tay cũng mang theo bích nhẫn ngọc, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ nồng đậm nhà giàu mới nổi khí chất. Cái này ca môn nhi là từ đâu xuất hiện? Diêu Tiểu Nham cùng phong trưởng lão đều có chút mê hoặc, dùng hai người thực lực, cũng hoàn toàn không có phát hiện có người tiếp cận kia mà. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nếu là bởi vậy phỏng đoán, thực lực của người này, cũng có chút đáng sợ. Lại nói cái kia người lùn hiện thân về sau, ánh mắt ở trong sân quét một vòng. Sau đó liền rơi vào bị điểm huyệt đạo, lại bởi vì bị kinh sợ, mà lâm vào hôn mê Đường Nhã trên người. Không, chính xác mà nói, ánh mắt của hắn là rơi vào thiếu nữ chỗ đâm tóc nơ con bướm bên trên. Ánh mắt của đối phương tràn đầy tham lam, nhưng mơ hồ, lại chứa một tia e ngại chi ý, bất quá cuối cùng, vẫn là bị tham lam thay thế. Thanh Ngọc Hồ Điệp, không sai, kiện bảo bối này, đúng là Điệp Cốc Chu Gia tín vật. Chương 132, Trúc Cơ Đan. Điệp Cốc Chu Gia, đó là cái gì? Tống Hạo nghe được một mặt mê hoặc, mà cái kia người lùn trong mắt vẻ tham lam càng phát ra dày đặc, bước chân Nazi, đã giống Đường Nhã đi tới. Ngươi làm gì? Phong trưởng lao sắc mặt đen được cùng đáy nổi không sai biệt lắm, chính mình trải qua thiên tân vạn khổ, mới thu hoạch được tiến giai tiên thiên cơ duyên, hết lần này tới lần khác tại đây đương lúc, ngoài ý muốn lại liên tiếp xuất hiện, loại tình huống này đổi được ai trên người, cũng khó tránh khỏi nóng vội bốc hỏa. Trong lòng của hắn, thiếu nữ kia là chiến lợi phẩm của mình, đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn người khác tiếp cận. Cái kia người lùn thấy có người cản đường, bên khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, không quan trọng nhất phàm người, cũng dám ngăn cản bổn tiên sư, thức thời, liền ngoan ngoãn rời đi, nếu không ngày này sang năm, liền là ngày dỗ của ngươi. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, người này khẩu khí thật lớn. Nhưng mà phong trưởng lao sắc mặt, lại trở nên càng khó coi, đối phương tự xưng tiên sư, chẳng lẽ nói. Ngươi là tu tiên giả. Phong trưởng lão có chút không xác định mở miệng. Hắc hắc, người phàm, ánh mắt đảo cũng không tệ lắm, nếu biết bản lao tổ thân phận, còn không thức thời mau cút. Cái kia người lùn cao không quá ba thước, lại một mặt ngạo khí, cao cao ngẩng đầu lên sọ, mũi vểnh lên trời mà nói. Lần này, phong trưởng lao sắc mặt, thật trở nên âm tình bất định. Tại đây mấu chốt bên trên, làm sao lại giết ra tu tiên giả, trùng hợp, vẫn là nói từ vừa mới bắt đầu, liền là thiết khẩu thần toán âm mưu. Hắn quyết định dò xét một thoáng đối phương ẩn ý. Các hạ vì sao lại ở chỗ này, hẳn là cũng cùng cái kia thiết khẩu thần toán có quan hệ. Thiết khẩu thần toán. Người lùn sắc mặt, cũng lập tức trở nên âm trầm xuống. Vừa nghĩ tới cái kia hố cha ra hỏa, thế mà để cho mình đi ven đường đầu đường tiểu điếm, ân, liền là đại bài đường A, dựa trọn vẹn 3 tháng bát, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Bất quá tên kia quẻ, lại là linh nghiệm vô cùng, hắn để cho mình đến này địa phương cất chim cũng không có mai phục, thế mà thật chờ được Điệp Cốc Chu gia đệ tử. Mặc dù hắn không rõ, mây Điệp Cốc Chu gia, phóng nhãn tu tiên liên giới, đều là uy danh hiển hách, nó môn hạ đệ tử, tại sao lại gây tại một cổ võ giả trong tay. Bất quá như vậy có quan hệ gì, mọi thứ đều muốn tìm kiếm cái đầu đuôi câu chuyện, nhiều như vậy mệt mỏi a. Qua loa đại khái là được. Ngược lại có Điệp Cốc người của Chu gia rơi vào trong tay của mình, nó giá trị to lớn, đầy đủ đổi lấy một cái trúc cơ đan không có vấn đề. Mà có truyền thuyết này bên trong bảo vật, huynh trưởng liền có cơ hội trình độ cao vút, càng tiến một bước, đem bình cảnh đột phá, trở thành thọ nguyên có thể đạt tới 200 năm trúc cơ kỳ tu tiên giả. Mà có huynh trưởng trông nom, chính mình mặc dù tu vi thấp kém, nhưng cũng đủ để xông pha, dù sao bây giờ tu tiên giới thế nhỏ, một trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ cần không phải quá mức tìm đường chết, dưới đại đa số tình huống, đều hết sức có thể che đậy được. Sau đó chính mình là có thể tại huynh trưởng trông nom dưới, bốn phía làm mưa làm gió. Người lùn như thế như vậy nghĩ đến, hồng quang đầy mặt trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Không sai, hắn nhận lầm người. Bởi vì cái kia tinh xảo vật trang sức nguyên nhân, đem Đường Nhã ngộ nhận là cái gì Điệp Cốc Chu gia đệ tử. Mà càng là không có hảo ý, mong muốn lợi dụng tên này Chu gia đệ tử, đổi lấy một cái trúc cơ đan. Bất quá để cho người ta mở rộng tầm mắt là, hắn thiên tân vạn khổ đổi lấy trúc cơ đan, cũng không là dùng với minh ước, mà là huynh trưởng chuẩn bị. Là bởi vì huynh đệ tình thâm sao? Sai. Mục đích hắn làm như vậy, là vì nhường huynh trưởng thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời, từ nay về sau, chính mình làm mưa làm gió, sông thiên đại họa, huynh trưởng cũng không thể không cho mình che chở. Này người lùn nguyên bản liền không ôm chí lớn, nhưng đối với như thế nào tìm chỗ dựa, lại là xe nhẹ đường quen. Hắn hiểu được dùng chính mình thiên phú, coi như đạt được một cái trúc cơ đan, cũng căn bản là vô dụng chỗ, còn không bằng giống huynh trưởng hiến vật quý, để đổi lấy tuổi già tiêu dao. Hành động như vậy, trong mắt người chung quanh, có lẽ hết sức ngu xuẩn, nhưng đối với người lùn tới nói, lại là thông minh nhất lựa chọn. Người có chí riêng. Bất quá đầu đuôi câu chuyện, hắn là tuyệt đối sẽ không giống trước mắt mấy tên người phàm thổ lộ. Lúc này, này một thân xa xỉ ăn mặc người lùn cao cao ngẩng đầu lên sọ. Mặc dù hắn tu vi tô mệnh có thể trần chỗ, nhưng là hàng thật giá thật tu tiên giả, không quan trọng mấy tên người phàm mà thôi, chỗ nào phối khiến cho hắn nhiều tốn nước bọn. Lan, rời đi nơi đây, nếu không bản lão tổ đưa ngươi đánh ngươi mụ mụ đều không nhận ra. Người lùn hết sức phách lối kêu gào. Phong trưởng lão trên mặt lóe lên một tia tức giận. Chuyện của tôi lốt nét. Mặc dù trong lòng của hắn tại đánh trống, đối với người lùn bổn tiên sư tự xưng cũng mang kiêng kỵ cùng thấp thỏm, nhưng vẫn là câu nói kia, vì thu hoạch được cái cơ duyên này, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, làm sao có thể vô ích từ bỏ đâu. Liều mạng, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu nàng loạn, vị này ma môn trưởng lao trong mắt, lóe lên một tia dứt khoát, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, nhào về phía người lùn, đồng thời hai tay liền múa, lít nha lít nhít trưởng ảnh nổi lên, đem đối phương toàn thân đại huyệt yếu hại tất cả đều bao phủ lại. Người lùn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tựa hồ không nghĩ tới đối phương to gan như vậy, mà lại vừa ra tay liền là giết lấy, nguy cấp dưới tình huống hắn căn bản là không kịp tránh, một chiêu lửa lười lăn lăn sử dụng ra. Người khoan hay nói, này người lùn hình thể kỳ lạ, thân cao 3 thước, vòng eo lại có 5 thước, nhìn qua liền là một hình bầu dục hình dạng, có lẽ là bởi vì hình thể thích hợp, sử dụng ra lửa lười lăn lăn đơn giản không có chút nào không hài hòa, nói lô hỏa thuần thành cũng không đủ, liền như là một cái trứng gà giống như, lăn trên mặt đất vài vòng, thế mà đem đối phương giết lấy tránh thoát. Biến nguy thành an, nhưng mà cái kia người lùn trên mặt lại tràn đầy tức giận. Từ dưới đất đứng lên, giơ chân mắng vài câu, hắn tiếng nói hết sức khó nghe, Tống Hạo nhận biết cũng có chút cố hết sức, mơ hồ tựa như là đang nói, đối phương không biết sống chết, lại dám để cho mình vị này tiên sư đại nhân mất mặt, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Được a, ngươi cũng biết lửa lười lăn lăn hết sức mất mặt, Tống Hạo trong đầu tràn đầy tàn niệm. Đến mức Phong trưởng lão thì nửa mừng nửa lo, đương nhiên sẽ không để ý tới đối phương hồ ngôn loạn ngữ, còn tiên sư, thật sự là hồ suy đại khí, ngươi chừng nào thì gặp qua tu tiên giả còn sẽ sử dụng lửa lười lăn lăn một chiêu này. Cái tên này, rõ ràng là một con hội khoác lác lừa đảo. Thế là hắn cười lớn một tiếng, một lần nữa nhào tới. Muốn chết. Người lùn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, một bên chửi mắng, một bên từ trong ngực tay lấy ra lớn chừng bàn tay lá bùa, sau đó nói lẩm bẩm. Trông thấy một màn này, Tống Hạo sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên. Nguyên bản, hắn cũng coi là này người lùn, vẹn vẹn hồ ngôn loạn ngữ, nhưng mà đối phương từ trong ngực xuất ra lá bùa, lại làm cho hắn cảm thấy không tầm thường. Phía trên có một cỗ kỳ diệu năng lượng ba động. Chẳng lẽ nói, mà Phong trưởng lão lại không có cảm giác được không ổn, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, thấy đối phương xuất ra tấm kia có chút kỳ lạ lá bùa, phía trên còn siêu siêu vẹo vẹo có một ít văn lộ kỳ quái, khóe miệng của hắn một bên lộ ra mấy phần vẻ chê cười, giả thân giả quỷ, loại này giang hồ múa thức đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Hắn cười lạnh một tiếng, lần nữa nhào về phía người lùn. Chương 133, Linh phủ. Nó động tác nhanh chóng, giống như diều hâu bắt thỏ, ra chiêu góc độ cũng là xảo trá thai quái, lần này, đối phương coi như dùng lại ra lửa lười lan lan, cũng đừng hỏng chạy thoát. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền vọt tới cái kia người lùn trước mặt. Đồng thời nó lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay, thế mà xuất hiện khoảng một tấc dài đoạn kiếm. Như ngẩng đầu nôn tâm gián độc, chỉ thấy hàn mang lóe lên, đã giống người lùn cổ đâm đi qua. Không hổ là ma môn đệ tử, làm việc tàn nhẫn vô cùng. Ngược lại chỗ này trôi hoang vắng, coi như giết người cũng rất dễ dàng hủy thi diệt tích. Đối mặt này đáng sợ công kích, người lùn trên mặt nhưng không có mảy may ý sợ hãi, trong miệng hắn chú ngữ két một tiếng dừng lại, tay phải giơ lên, đem cái kia cổ quái lá bùa hướng ngực vỗ. Xoẹt xẹt. Linh mang lóa mắt, một tầng màu lam nhạt màn nước tại thân thể của hắn mặt ngoài phát sáng lên, bắt đầu còn vẹn vẹn có một chút, rất nhanh liền như một cái thủy cầu, bao trùm hắn toàn bộ thân thể mặt ngoài. Trong lúc nhất thời ánh xanh chói mắt, cổ quái mà thần bí gợn sóng từ mặt ngoài tỏa ra mà ra. Phong trưởng lão quá sợ hãi. Chẳng lẽ đối phương không có hầu ngôn loạn ngữ, hắn thật cùng cái kia thiết khẩu thần tính toán bình thường, đều là trong truyền thuyết tu tiên giả. Trong lòng kinh nghi, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có hối hận chỗ trống, cho nên trong lòng bồn chồn, động tác trên tay, lại là không có chút nào chậm, vẫn như cũ đâm vào ánh xanh mặt ngoài. Như châu đất xuống biển, sau đó phong trưởng lão cảm giác trên tay chợt nhẹ, hắn nắm bảo kiếm, chỉ còn lại có một ngắn ngủi nắm trôi. Phong trưởng lão kinh hãi, vội vàng lui lại ba bước, sau đó liền nghe Diêu Tiểu Nham kinh hô. Hai người run sợ nhìn nhau, biểu lộ đều cùng ban ngày thấy ma sắp xỉ như nhau, đoạn kiếm kia lưới kiếm đã không thấy, liền phảng phất bị cái gì thôn phệ hết giống như. Tu tiên giả. Phong trưởng lão thanh âm tràn đầy đắng chát, nếu như nói, vừa rồi vẹn vẹn hoài nghi, chuyện kia đến một bước này, hắn đã có khả năng 100% khẳng định. Mà chỗ tối, Tống Hạo trong lòng rung động, còn muốn hơn rất nhiều. Phù lục. Cái tên này vừa rồi sử dụng, tuyệt đối là tu sĩ pháp khí bên trong rất trọng yếu một cái chi nhánh. Linh phủ. Đao thương bất nhập, có được kinh người phòng ngự, thậm chí ngay cả đối phương công tới binh khí, đều cắn nuốt hết. Tống Hạo ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Đồng thời lại có chút thấp thỏm. Đối phương kẻ đến không thiện, mong muốn mang đi Đường Nhã, kia thực lực này chênh lệch cách xa, chính mình làm sao ngăn cản a? Ngay tại Tống Hạo trong lòng xoắn xuýt thời khắc, Phong trưởng lão đã là vẻ mặt như đất, chỉ gặp hắn sờ tay vào ngực, lấy ra mấy cái lớn chừng trái nhãn viên châu, hướng dưới mặt đất ném một cái.
T-E-R-U-I-E N-C-U trái tim đen đu ám A-N-E-T bảnh.
Thanh âm không lớn, lại có đại đoàn màu ngà sữa khói mù bay lên mà lên, cũng cấp tốc giống lấy bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Mà mượn khói mù hiểm hộ, phong trưởng lão bày ra thân pháp, đem khinh công di chuyển đến cực hạn, mong muốn trốn mất. Không có cách, địch mạnh ta yếu, mặc dù mọi loại không bỏ, nhưng hắn cũng chỉ có làm ra chọn lựa như vậy, dù sao sự tình có nặng nhẹ, cùng cái mạng nhỏ của mình mà so sánh, đột phá tiên thiên cơ duyên, cũng liền chưa chắc có lớn như vậy lực hấp dẫn. Muốn đi, quá ngây thơ rồi. Cái kia người lùn cao cao ngẩng đầu lên, mũi vểnh lên trời mang ra một tia cười lạnh, theo bản lão tổ trên tay, thế mà còn muốn chạy trốn. Sau đó hắn trầm thấp chửi mắng vài câu, trong miệng nói lẩm bẩm, đưa tay hướng về phía trước chỉ vào, mau. Lời còn chưa dứt, một tia ánh đỏ nhanh chóng hiện ra. Hỏa đạn thuật. Sai. Pháp thuật là hỏa đạn không sai, nhưng từ hắn thi triển đi ra cũng quá yếu ớt, linh lực quá yếu ớt, cho nên hình thành, cũng không phải to bằng nắm đấm trẻ con hỏa đạn, mà là một tia cực mỏng manh ngọn lửa. Mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng tốc độ lại là hết sức nhanh chóng, như là mũi tên, lóe lên, liền phát sau mà đến trước đuổi tới kẻ địch đằng sau. Không tốt. Phong trưởng lao sắc mặt đại biến, hắn liều mạng muốn tránh, nhưng mà lúc này, võ kỹ cùng pháp thuật chênh lệch liền hiện hiện ra, tất cả vật lộn đều như là bỏ ngựa đầu xe, hắn chỉ cảm thấy ngực nóng lên, đập vào mi mắt cảnh vật, cũng biến thành một mảnh hỏa hồng, thậm chí không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, cả người liền trở nên bất tỉnh nhân sự bắt đầu. Mà theo người đứng xem góc độ, hắn vẹn vẹn vừa tiếp xúc đến cái kia một sợi mỏng manh đến lúc nào cũng có thể dập tắt ngọn lửa, toàn bộ thân thể liền lập tức cháy hừng hực, biến thành một đoàn to lớn liệt hỏa. Ít khi hỏa diễm tiêu tán, hắn cũng triệt để hóa làm khói bụi. Tại thời khắc này, sinh mệnh là yếu đuối như thế, đường đường ma môn trưởng lão liền cùng một sâu kiến mảy may khác nhau cũng không. Diêu Tiểu Nham tận mắt nhìn thấy cái này, ca môn nhi tại chỗ liền sợ tè ra quần. Tu tiên giả, thanh âm của hắn tràn đầy đắng chát. Đừng hiểu lầm, tiểu tử này cũng không phải cùng phong trưởng lão một dạng hiểu biết rộng rãi, mặc dù thân phận của hắn tôn sùng không sai, nhưng dù sao quá trẻ tuổi, trong tộc một chút bí ẩn còn không thể tiếp xúc, đương nhiên sẽ không nghe nói qua tu tiên giả. Nhưng chưa nghe nói qua, không có nghĩa là không biết được. Đừng quên, tiểu tử này thế nhưng là tiểu thuyết mạng phan cuồng. Nhất là đối với tiên hiệp loại tiểu thuyết tình hữu độc trung, thậm chí nhìn Mộ Vũ viết tiểu thuyết có thể tăng cường sức chiến đấu cái chủng loại kia. Với hắn mà nói, người lùn thủ đoạn là như thế nhìn quen mắt. Thủy thuộc tính phòng ngự linh phủ, bổ sung nhất định ăn mòn nuốt chửng hiệu quả. Đến mức đằng sau cái kia, thì giống như là hỏa đạn thuật, chỉ bất quá uy lực quá yếu, thi triển ra giống ngọn lửa. Những thủ đoạn này hắn đều vô cùng nhìn quen mắt, thuộc về tu tiên nhập môn cơ sở pháp thuật. Cùng tiên hiệp trong tiểu thuyết miêu tả mảy may khác nhau cũng không, bởi vậy có khả năng phỏng đoán, này người lùn là một thực lực vô cùng yếu tu tiên giả. Nhưng yếu hơn nữa cũng là tu tiên giả. Không nhìn thấy cái kia lôi thôi đại thúc mảy may sức hoàn thủ cũng không. Đối phương đã ngã xuống, tiếp xuống liền đến phiên chính mình. Tại thời khắc này, Diêu gia thiếu chủ rất muốn khóc. Chính mình gần nhất, làm sao xui xẻo như vậy, thời giờ bất lợi, luôn có đủ loại không hiểu thấu vận rủi tìm tới chính mình. Bất quá là nghĩ muốn cứu Đường Nhã, giống bạn gái khoe thành tích mà thôi, cũng có thể gặp được nguy cơ sinh tử. Biết vậy chẳng làm. Sớm biết liền không xen vào việc của người khác. Đừng bảo là Diêu Tiểu Nham không có tiên đồ. Hắn cùng Đường Nhã cũng chỉ có vài lần duyên phận mà thôi, làm bạn gái không tiếc mạng sống có khả năng, nhưng làm bạn gái khuê mật đem mạng nhỏ mà đưa tại đây bên trong, thì thuộc về đầu có vấn đề. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Diêu Tiểu Nham khẩn trương đến toàn thân suốt mồ hôi, sự thật chứng minh, quay đầu liền chạy là hết sức lựa chọn ngu xuẩn, có thể lưu tại nơi này, tựa hồ cũng chỉ có một con đường chết kia mà. Trong đầu các loại suy nghĩ chuyển qua, trong tầm mắt, cái kia người lùn đã cười gần quay đầu lại. Ngay tại Diêu Tiểu Nham cho là mình sắp xong rồi thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một hồi đều khó khè. Chờ chút, khó khè. Coi như bây giờ đã đến mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, Diêu Tiểu Nham vẫn cảm thấy có chút quá hoang đường, nhịn không được quay đầu lại. Không chỉ là hắn, cái kia người lùn biểu lộ cũng kém không nhiều a. Nay bỏ hoang lầu dạy học không có dấu người, cái kia tiếng lẩm bẩm là từ đâu truyền tới? Chẳng lẽ chỗ này còn có nó con mắt của hắn kích người? Có thể coi là có người từ một nơi bí mật gần đó cất giấu, này ngủ thiếp đi ngáy ngủ là chuyện gì xảy ra đâu. Trong thiên hạ còn có như thế thần kinh không ổn định ra hỏa. Vẫn là nói, đây là một loại mới trào phúng. Chương 134, thời điểm chiến đấu cũng có thể ngủ. Trong lúc nhất thời, hai người đều như là rơi vào năm dặm mây mù, cái kia người lùn, càng là nhịn không được lớn tiếng chú mắng lên. Hắn mặc dù chỉ là phế vật tu sĩ một cái, hết lần này tới lần khác lại là tự cao tự đại, nhất không thể chịu đựng, liền là người khác khinh thị chính mình, cho nên cái kia tiếng lẩm bẩm với hắn tới nói, đơn giản chói tai vô cùng. Tên hỗn đản nào dám trêu chọc bản lão tổ, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Cái kia người lùn một bên lẩm bẩm mắng, một bên quay đầu lại. Đập vào mi mắt là một vùng phế tích. Trước mắt lầu dạy học bởi vì lấy quá mức, rất nhiều nơi đều chỉ còn lại có một chút đổ nát thê lương, nhưng vẹn vẹn che chắn ánh mắt, vẫn như cũ không có bất cứ vấn đề gì. Quả nhiên có người giấu ở nơi nào. Người lùn nổi giận đùng đùng đi tới. Thân ảnh của một thiếu niên ánh vào đến tầm mắt, một bộ học sinh cách ăn mặc, dựa vào vết tường, ngủ say, cái kia đều khó khẻ, chính là do trong lỗ mũi hắn truyền ra. Thật là có người ngủ ở chỗ này lấy. Cái kia người lùn cũng giật nảy mình. Khiếp sợ sau khi, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn chi ý. Thiếu niên này cho người cảm giác, cũng chỉ là một sinh viên đại học bình thường mà thôi. Cũng không biết vì cái gì, hội đi tới nơi này chim không thèm ý chỗ. Nhưng không quan hệ, nếu tới, liền chứng minh hắn số mệnh không tốt. Mặc kệ hắn nghe được nhiều ít, hoặc là có nghe hay không đến, hôm nay đều tuyệt không có cơ hội hoặc là rời đi nơi này. Có thể chết ở bản lão tổ tiên thuật dưới, cũng coi như người đời trước đã tu luyện tiên phúc. Người lùn trên mặt, lóe lên một tia tàn nhẫn vẻ, sau đó lại khoa tay múa chân, niệm lên chú ngữ, rất nhanh, một tia nho nhỏ ngọn lửa, hiện lên ở lòng bàn tay của hắn phía trên. Đem hỏa đạn thuật thi triển được yếu như vậy, cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng dù vậy, đối Tống Hạo uy hiếp, cũng là chí mạng. Tống Hạo đã đến mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc. Cái kia vấn đề cũng liền tới, hắn vì sao lại ngủ? Tại như thế thời khắc nguy hiểm. Hành động như vậy đã không thể xưng là đùa bức, mà là tìm đường chết. Mặc dù Tống Hạo luôn luôn ưa thích tìm đường chết, nhưng lần này chơi đến quá lớn chút. Tống Hạo khóc ngất tại nhà vệ sinh, chơi đất trứng giám, này thật chuyện không liên quan tới hắn mà kia mà. Ân, mặc dù nói như vậy, có chút kỳ quái, nhưng sự thật liền là như thế, từ khi bắt đầu tu luyện ăn cơm tu tiên, mặc dù thu được đủ loại chỗ tốt, nhưng lớn nhất tác dụng phụ, liền là tùy thời tùy chỗ đều có thể ngủ. Chuyện như vậy, sớm đã không phải lần đầu tiên. Nói thí dụ như thư viện ngáy ngủ, chảy nước miếng thượng tá vườn danh nhân bảng. Còn có trước đây không lâu, xào rau thời điểm, không hiểu thấu ngủ. Lần này, cũng là tình huống tương tự. Nhận ra người lùn là tu tiên giả, Tống Hạo cũng biết sự tình muốn hỏng việc. Mặc dù đối phương xem xét liền là phế vật, nhưng bất kể như thế nào, hắn có thể di chuyển hỏa đạn thuật, cái này chứng minh, hắn tối thiểu đã là ngưng khí cảnh. Mà cảnh giới này tu tiên giả, đã có thể di chuyển linh lực, chỉ là điểm này, liền mạnh hơn chính mình được nhiều. Nói cách khác, hai người ở giữa, cơ hồ kém một cái đại cảnh giới. Tống Hạo làm sao bây giờ, Tống Hạo cũng hết sức tuyệt vọng a. Khả năng có người sẽ nghĩ tới vượt cấp khiêu chiến, xin nhờ, chính mình cũng không phải Long Ngạo Thiên, ngươi coi vượt cấp khiêu chiến nói là nói đơn giản như vậy, không có có nhân vật chính còn sáng, vài phút nhường ngươi dây liền bị vùi dập giữa chợ. Tống Hạo không có ngu như vậy. Hắn thậm chí hết sức đáng xấu hổ cũng muốn vụng trộm chuồn mất a. Cùng đường nhã muội tử có vẻ như cũng không có như vậy quen thuộc, lại không là bạn gái mình, vì nàng vô ích đem mạng nhỏ mà chôn vùi tại đây bên trong, là hết sức ngu xuẩn. Nhưng mà ý nghĩ này, vẹn vẹn chợt lóe lên. Lúc này chuồn mất, rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Cho nên Tống Hạo đem cái này tuyển hạng phủ định, nhất định phải khác mưu hắn sách. Phải làm gì đâu? Tống Hạo nghĩ đi nghĩ lại, đã cảm thấy mí mắt đánh nhau, một cô bối rối tập vào trong óc, không bị khống chế ngủ. Càng kỳ quái hơn chính là, bối rối không thể ngăn cản, hết lần này tới lần khác đầu còn vô cùng tỉnh táo, biết mình gặp phải khốn cảnh. Thế là, Tống Hạo tại chỗ liền khóc, lệ rơi đầy mặt. Rơi ạ, này ăn cơm tu tiên công pháp đơn giản liền là hố cha à, có thể khiến người ta tùy thời tùy chỗ, không hiểu thấu liền ngủ mất. Bình thường thì cũng thôi đi, nhiều nhất bị làm thành bệnh tâm thần vây xem chụp ảnh, nhưng lúc này ngủ, là muốn mạng người đó à. Không muốn. Tống Hạo mong muốn vật lộn, nhưng mà vô dụng, cái kia bối rối là mạnh mẽ như vậy, không thể ngăn cản, rất nhanh, hắn liền tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, hắn lại một lần nhìn thấy cái kia thần bí nhà nông thiếu niên. Không đúng, chính xác mà nói, là như cũng giống như lần trước xào rau lúc tình hình một dạng, chính mình liền như là linh hồn phụ thể, tạm thời biến thành cái kia nhà nông thiếu niên. Thiếu niên tên là Sở Hiên. Một đống lớn không hiểu thấu chi nhớ, lần nữa tràn vào trong đầu. Cùng mình một dạng, Sở Hiên cũng là cơ duyên xảo hợp đi đến con đường tu tiên, tu luyện công pháp, cũng là ăn cơm tu tiên, nhưng cùng mình tình huống khác biệt chính là, hắn thế giới đang ở, mặc dù chậm nhìn, có điểm giống địa cầu cổ đại bối cảnh, nhưng là hàng thật giá thật tiên hiệp thế giới. Khắp nơi đều là tu tiên giả, còn có cổ quái kỳ lạ yêu tộc. Loại tình huống này, hắn mặc dù cùng mình một dạng, đều là tán tu một cái, không có sư phó chỉ bảo, nhưng đối với tu tiên giới hiểu rõ, lại so với chính mình hơn rất nhiều. Mà trong thế giới như vậy, Sở Hiên tự nhiên không có đại học có thể đọc, thân là cô nhi hắn, từ nhỏ đã tại bốn phía sống sáo. Bây giờ trở thành tu tiên giả, hắn càng là hăng hái, lập chí muốn để cho mình trở nên càng cường đại. Cho nên thiếu niên tu hành hết sức khắc khổ, ngày ngày đem hết khả năng tìm kiếm thức ăn, dù sao ăn cơm tu tiên, tên như ý nghĩa, ăn đến càng nhiều, tiến bộ càng phát cấp tốc. Cứ việc trong cái thế giới này, cũng không dễ dàng thu hoạch được đồ ăn, nhưng ở cố gắng của hắn dưới, tốc độ tu luyện, thế mà không thể so Tống Hạo kém, hai người sánh vai cùng, cân sức ngang tài. Mà gần nhất, Sở Hiên đi tới một tòa bên trong tòa tiên thành. Nói là tiên thành, kỳ thật liền là tụ cư hàng loạt tán tu, còn có nghĩ muốn tìm tiên duyên cổ võ giả, bọn hắn không có môn phái chống đỡ, bất quá bao đoàn cũng có thể sưởi ấm. Nói thí dụ như tại tiên thành trung tâm, liền có một tòa mô hình nhỏ phường thị, mặc dù cố định mặt tiền cửa hàng không nhiều, 90% đều dùng đám tán tu bày quẩy bán hàng làm chủ, nhưng vẫn như cũ có khả năng bù đắp nhau, nhường đám tán tu trao đổi đến đối với mình có ích bảo vật. Đủ loại linh thạch, tài liệu, phụ lục. Tống Hạo xem như mở rộng tầm mắt. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn có thể nhìn xem trông mà thèm mà thôi, cái kia Sở Hiên tình huống, cùng hắn sấp xỉ như nhau, luyện ăn cơm tu tiên, bị làm được ngày ngày làm kê khai bụng mà buôn ba, chỗ nào còn nhớ được nó bảo vật của hắn. Hắn sở dĩ tới tiên thành, là bởi vì nghe nói bên này con mồi tương đối nhiều, mà đối với bình thường thịt rừng, yêu thú máu thịt, ẩn chứa linh lực càng thêm sung túc, đối với hắn để cao tốc độ tu luyện, cũng càng có trợ giúp. Sự thật chứng minh, Sở Hiên lựa chọn không có sai. Tại ly tiên thành không xa, liền là một mảnh liên miên chập trùng núi lớn. Vốn lượn dĩ lệ, liền như là một đầu to lớn mãng xà, ngẩng đầu nôn tâm kéo dài hướng nơi xa, cho nên bị mọi người xưng là Hắc Mãng Sơn. Hắc Mãng Sơn kéo dài vạn dặm, càng đi chỗ sâu, yêu thú cường đại càng nhiều. Chương 135, yêu thú. Mà này tòa tiên thành mặc dù quy mô không nhỏ, tụ tập tu sĩ võ giả đến hàng vạn mà tính, nhưng phần lớn tu vi rất thấp, ngoại trừ số ít cường giả, phần lớn cũng chỉ là tại Hắc Mãng Sơn xung quanh chuyển động. Đến mức Sở Hiên, liền chỗ ấy đều không đi, tại tiên thành cùng Hắc Mãng Sơn ở giữa, có một diện tích mấy trăm cây số vuông thảo nguyên, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trên thảo nguyên, không thiếu đủ loại xài lang hổ báo, đương nhiên cũng có ngựa vằn, con nai chờ ăn cỏ động vật. Những vật này, bất luận tán tu còn là võ giả, đều trướng mắt, nhưng đối với Sở Hiên tới nói, thì không nên quá hạnh phúc. Mỗi ngày dễ như trở bàn tay liền có thể đi săn đến đại lượng đồ ăn, hắn rốt cục không cần lại vì lương thực nơi phát ra mà phát sầu, mỗi ngày ngoại trừ đi săn liền là ăn uống thả cửa. Sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu vi tiến triển cực nhanh. Tăng thêm ngắt lấy quả dại chế thành nước trái cây, đối với thần thức cũng có trợ giúp rất lớn, mắt thấy, liền muốn đem bình cảnh đột phá, tiến giai luyện thể tầng 3. Mà hết thể này, mặc dù không phải dùng Tống Hạo làm chủ đạo, nhưng hắn bám vào nó trên thân thể, tất cả trải qua, cũng đều cảm ứng được rõ ràng, liền phảng phất chính mình tự mình trải qua giống như. Bất luận đối với tâm cảnh ma luyện, vẫn là kinh nghiệm gia tăng, đều có trợ giúp rất lớn. Đến mức Tống Hạo lại có chút vui đến quên cả trời đất. Chờ chút, hiện tại cũng không phải lưu luyến quên về thời khắc. Tống Hạo đột nhiên kịp phản ứng, chính mình lúc này đang gặp phải nguy cơ to lớn, một khi bại lộ dấu vết hoạt động, cái kia tâm ngoan thủ lạc người lùn tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Mà nhất làm cho người lệ rơi đầy mặt chính là, chính mình ngủ thời điểm, còn đánh lên đều khó khẻ. Cương địch nhìn chung quanh ở bên, sinh tử một đường thời khắc, chính mình lại đi ngủ ngáy ngủ. Thiên thọ à, Tống Hạo cũng không biết giờ phút này tâm tình của mình, hẳn là dùng như thế nào ngôn ngữ mà hình dung được. Tóm lại sự tình lớn rồi, đừng một hồi mộng tỉnh thời gian, phát hiện mình đã đầu một nơi thân một nẻo, hoặc là bị đối phương hỏa đạn thuật, đánh thành than cốc. Một nghĩ đến khả năng này, Tống Hạo liền tốt muốn khóc. Hắn đương nhiên không nguyện ý cứ như vậy ngã xuống. Hồn đạm, nhanh tỉnh lại a. Tống Hạo liều mạng mong muốn đem trước mắt mộng cảnh thoát khỏi. Nhiên cũng chứng, căn bản không có nửa phần tác dụng. Lúc này hắn mặc dù giống linh hồn phụ thể, nhưng lại như một người đứng xem, bất luận cố gắng như thế nào, nhưng đối với như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, đều không có nửa phần tác dụng. Tóm lại, này ăn cơm tu tiên quá mức quỷ dị, không hiểu thấu ngủ đằng sau, mộng cảnh liền rốt cuộc không khỏi chính mình khống chế. Nói một cách khác, Tống Hạo chỉ có thể lo lắng xuông. Nay trời, Sở Hiên lại săn giết một đầu linh dương, đồ nướng đằng sau mỹ mỹ ăn. Sau khi ăn xong hắn theo thường lệ ngồi xuống. Nửa giờ sau, tiêu hóa trong cơ thể đồ ăn. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông khí huyết lực lượng, hắn lại thở dài, lông mày nhíu chung một chỗ. Nơi này đồ ăn sung túc, những ngày gần đây, chính mình tu hành cấp tốc, nói tiến triển cực nhanh cũng không đủ, ân lý, đã sớm nên đem luyện thể 3 tầng bình cảnh đột phá, nhưng không biết tại sao, lại dù sao cũng kém hơn như vậy một chút kia mà. Làm sao lại thế? Là gặp phải bình cảnh. Nhưng không nên a. Dựa theo ăn cơm tu tiên miêu tả, chính mình hẳn là thế như trẻ tre, loại này tiểu cảnh giới tân cấp, căn bản không nên gặp phải bình cảnh thứ này. Sở Hiên nhíu mày khổ tư. Cái này là tán tu thảm thương chỗ. Tại trên con đường tu hành gặp phải nan đề được bản thân suy tư, không cẩn thận, còn có thể đi đến đường quanh co. Nếu là đổi thành khác tu tiên giả, lúc này liền nên cân nhắc có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp làm một điểm đối với đột phá bình cảnh có trợ giúp linh đan diệu dược. Nhưng ăn cơm tu tiên tình huống đặc thù, hoàn toàn không cần muốn làm như thế. Sở Hiên suy nghĩ một lát, nếu không, ngày mai đi Hắc Mãng Sơn bên ngoài đi dạo, nếu có thể săn được một hai con yêu vật, có lẽ đối với mình tấn cấp, hội có trợ giúp rất lớn. Hắn lẩm bẩm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai, dù sao so với bình thường thì rừng, yêu thú máu thịt bên trong, ẩn chứa có hàng loạt yêu khí. Mà bất luận yêu khí cũng tốt, linh lực cũng được, cuối cùng, đều là một loại năng lượng, ăn cơm tu tiên đều có thể đem bọn họ thu nạp, mà thu nạp được càng nhiều, đối với mình tấn cấp, tự nhiên cũng liền càng có trợ giúp. Làm tốt lựa chọn, Sở Hiên sớm ngủ. Mà bám vào ở trên người hắn Tống Hạo cảm giác, lại là tất chó, rời ạ, lao tử ban đầu liền ngủ mất ta, này trong giấc ngộng ngủ tiếp một lần, ai có thể nói cho ta biết, đây là cái gì cảm thụ. Hồn đạm, nhanh tỉnh lại a. Nhưng vật lộn vô dụng. Thế là Tống Hạo vào đã mẹ không sợ rơi, hắn cũng ngủ, ngược lại cũng vô kế khả thi, vậy liền thử một lần, có thể hay không làm ngộng trong ngộng. Tống Hạo cũng là rất liều, nhưng mà vô dụng. Đêm lạnh như nước. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, đã đang nằm mơ Tống Hạo biểu thị ngủ không được, mà cảm giác kia tự nhiên là vô cùng hỏng bét. Chủ yếu là nhàm chán. Giấc ngộng này mặc dù có ma luyện tâm cảnh cùng soạt kinh nghiệm hiệu quả, nhưng đang ngủ thời khắc thế này, có thể hay không có cái tiến nhanh khoa a. Tống Hạo nhịn không được chửi bậy. Nhưng mà vô dụng. Cứ như vậy, thật vất vả nhịn đến nửa đêm, Tống Hạo rốt cục cảm giác có chút mơ hồ, tiếp tục như vậy, nói không chừng thật đúng là có thể trong mộng ngủ, tới cái mộng trong mộng hành động vĩ đại. Nhưng mà đúng vào lúc này, mảy may dấu hiệu cũng không, Tống Hạo thấy rùng cả mình. Cũng không là trời đông giá rét nguyên nhân, tốt xấu Sở Hiên cũng là tu tiên giả, tố chất thân thể đã đến nóng lạnh bất xâm tình trạng, bám vào ở trên người hắn Tống Hạo, tự nhiên là càng sẽ không cảm giác được lạnh lẽo. Đó là nguy hiểm tới gần báo động. Không chỉ Tống Hạo cảm thấy, trong lúc ngủ mơ Sở Hiên, phản ứng cũng không chậm. Lập tức mở mắt ra. Nét mặt của hắn có chút khó coi, Hắc Mãng Sơn cùng bên trong tòa tiên thành ở giữa mảnh này thảo nguyên mặc dù không nói được nhiều an toàn, nhưng bình thường cũng sẽ không có nhiều nguy hiểm. Mặc dù cũng có lang bầy, hổ báo, nhưng cũng chỉ là bình thường dã thú. Mà hắn đang ngủ trước, đã ở đất cắm trại xung quanh, rải lên một vòng áo giáp con nhím phân và nước tiểu. Mặc dù áo giáp con nhím chỉ là đê giai yêu thú. Nhưng nó trong phân và nước tiểu ẩn chứa mỏng manh yêu lực, đã đủ để nhường bình thường dã thú không dám đến gần ở đây. Cái kia phân và nước tiểu là hắn tại tiên thành trong phường thị thu mua, tiêu xài đại giới không nhiều, nhưng có rất nhiều tác dụng, đủ để cho hắn tại dã ngoại hoang vu đi ngủ mà không cần lo lắng dã thú xâm nhập. Nhưng hôm nay, Sở Hiên biểu lộ ngưng trọng lên. Đủ loại suy nghĩ như trước mắt, cuối cùng hai cái khả năng trong đầu nổi lên. Một cái là yêu tộc. Mặc dù trên lý luận, yêu thú chỉ tồn tại cùng chăn đen bên trong dãy núi, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối nói chuyện, thỉnh thoảng, tại đây mảnh bát ngát trên thảo nguyên, cũng sẽ có yêu tung nhanh chóng hiện ra. Thậm chí có xui xẻo yêu thú chạy loạn đi loạn, cuối cùng đi đến tiên thành dưới tường thành, sau đó bị đám người vây giết. Không làm bất tử. Này không chỉ là chỉ nhân loại tu sĩ, đổi lại yêu thú, câu này ngạn ngữ, giống nhau là áp dụng địa phương. Còn có một cái khả năng, liền là này nguy hiểm đồng dạng đến từ nhân loại tu sĩ. Ở đâu có người ở đó có giang hồ địa phương liền không thiếu tranh đấu, mà con đường tu tiên, từng bước khó đi, tu tiên giới tàn khốc, mọi người đều biết, ở đây xưa nay không mệt gió tanh mưa máu. Một lời không hợp rút đao khiêu chiến, lại tỉ như giết người đoạt bảo. Những vật này bất luận Tống Hạo vẫn là Sở Hiên, đều là nghe nhiều nên thuộc. Chương 136, mối nguy tứ phía. Một cái hình người đơn ảnh chỉ, tại dã ngoại hoang vu ngủ ngoài trời, lúc này nếu là có tu sĩ khác đi qua, rất có thể đem coi là dê béo. Nay tại tu tiên giới không hiếm lạ, trăm ngàn năm qua, chết trong giấc ngộng tán tu khó mà số mà tính toán. Mà bọn gia hỏa này, cũng không nhất định liền là nghề nghiệp đoạt bảo tu sĩ, rất có thể liền là thấy mình thế đơn lực ô, mà tạm thời khởi ý. Tương tự kiều đoạn, tại tiên hiệp trong tiểu thuyết cũng có rất nhiều, cho nên Tống Hạo cùng Sở Hiên, trong lòng cùng một chỗ đánh lên trống. Khác biệt chính là, cái trước thuộc về linh hồn phụ thể, chỉ có thể lo lắng xuông, mà cái sau thì đưa mắt nhìn quanh. Trên mặt lộ ra cảnh giác biểu lộ tới. Bình thường tu tiên giả, nếu là dưới loại tình huống này cùng hắn đổi chỗ mà xử, 7-8 phần 10 đã thất kinh, nhưng mà Sở Hiên liền lộ ra muốn chấn định rất nhiều, này nhờ vào hắn thân là cô nhi, từ nhỏ đã xông xáo giang hồ. Mặc dù bây giờ thực lực cũng không xuất chúng, nhưng kinh nghiệm cùng ánh mắt nhưng lại làm kẻ khác bội phục. Thông qua một chút gió thổi cỏ lay, hắn rất nhanh liền đánh giá ra, không phải đoạt bảo tu sĩ. Nếu là những tên kia, tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản đánh rắn động cỏ. Khả năng này cũng chỉ còn lại có một cái. Yêu tộc. Hoặc là nói là yêu thú càng thêm thích hợp. Sở Hiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt biểu lộ, cũng không buông lòng cảnh giác. Yêu thú khẳng định so đoạt bảo tu sĩ dễ dàng đối phó, nhưng cũng không thể khinh tâm chủ quan, dù sao mình còn chưa từng đối mặt qua cường địch như vậy. Hắn lặng lẽ phủ phục thân thể, chuẩn bị tìm một chỗ ẩn nấp địa điểm mai phục. Tương kế tự kế, đối phương không phải là muốn đánh lén mình, vậy liền cho nó một cái hoàn mỹ kinh hỉ. Liên đối địch kinh nghiệm tới nói, Sở Hiên sắc thực xa không phải Tống Hạo có thể so sánh, này không hiếm lạ, một cái là cô nhi, sinh hoạt tại như là loạn thế tu tiên giới, một cái khác, thì sinh hoạt tại hòa bình niên đại, là cái học đại học tử trạch. Cũng chính vì vậy, Tống Hạo này kỳ diệu nhập ngộng phụ thể, có thể thu hoạch vô số điểm kinh nghiệm. Mỗi ngày cắm trại trước đó, Sở Hiên đều có khảo sát xung quanh địa hình thói quen, tăng thêm tu sĩ trí nhớ kinh người, kể bên này trong phạm vi cho phép, hắn không dám nói từng ngọn cây cỏ cỏ như lòng bàn tay, nhưng cũng vô cùng chín, cho nên không có phí cái gì công phu, rất nhanh liền trốn vào một lùm cây. Trăng sáng sao thưa, bầu trời xanh lam như tẩy, trên thảo nguyên, chỉ có một ít sâu bọ kêu to thanh âm, Sở Hiên một bên đưa mắt nhìn quanh, một bên lặng yên thả ra thần thức, mong muốn quan sát nguy hiểm đến từ chỗ nào. Rất nhanh liền có thu hoạch, mảy may dấu hiệu cũng không, một đoàn bóng đen theo trong bụi cỏ nổi lên, như mũi tên, giống lây chính mình đất cắm trại chạy tới. Bóng đen kia tốc độ rất nhanh, sáng ngời dưới ánh trăng hắn vậy mà không có thấy rõ ràng nó dung nhan. Hình thể lớn nhỏ liền như là sói hoang. Sở Hiên biến sắc, phản ứng của hắn cũng là hết sức nhanh chóng, không nói hai lời, đưa tay một bên trường mâu nhặt lên, dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía bóng đen kia quay đầu sang. Nay trường mâu tuy không phải pháp khí, nhưng cũng là tốt nhất tinh cương tạo thành, tăng thêm tu sĩ dịch kinh tẩy tủy sau ma lực, lực sát thương kinh người. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, trong không khí truyền đến sắt thép va chạm thanh âm. Cái kia trường mâu thế đi sức lực gấp, thuận lợi đánh trúng vào con mồi. Có thể tiếp xuống lại bị bắn ra mà mở. Sở Hiên đầu tiên là kinh hãi, sau đó thấy rõ ràng dung nhan của đối phương. Là một thân dài vượt qua 1 mét chuột bự, hình thể nhìn qua liền cùng một con sói không sai biệt lắm, làm cho người chú mục là, cái đuôi của nó chính là màu bạc. Lúc này này cự thử trước người, có một mặt màu bạc tấm chắn nổi lên, đúng là vật này, chặn giáo công kích, nếu không, nó coi như không bị đâm xuyên, cũng không phải bản thân bị trọng thương không thể. Ngân Vĩ thử. Sở Hiên biểu lộ càng ngưng trọng thêm. Mặc dù đây chỉ là nhất giai yêu thú, nhưng tuyệt đối thuộc về đồng cấp bên trong tương đối khó chơi một loại. Mà dùng yêu lực ngưng tụ tâm chắn, liền là thần thông thiên phú của nó. Sau một khắc, trường mâu thế tận, cái kia tâm chắn cũng đồng dạng chống đỡ không nổi, hóa thành mảnh vỡ tiêu tan hết. Ngân Vĩ thử khí thế giảm xuống rất nhiều, vừa rồi một kích kia, nó mặc dù không có bị mệnh trùng, nhưng yêu lực tiêu hao lại là không như bình thường, thực lực hao tổn 1/3 còn nhiều. Sở Hiên mảy may lưỡng lự cũng không, hung tợn nhào tới. Yêu thú nếu đánh lén mình, tránh là tránh không xong, bây giờ liền là không chết không thôi kết cục. Lại nói, chính mình nguyên bản cũng dự định bắt giết một con yêu thú, xem nó máu thịt, có hay không có để cho mình tấn cấp hiệu quả, mà tại đây bên trong săn giết một con ngân vĩ thử nguy hiểm, cần phải so với trước hắc mãng sơn mạch nhỏ hơn rất nhiều, sao lại không làm đâu. Thế là một người một chuột như kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, một cái bày ra mị thực quyền pháp, một cái dựa vào đi săn bản năng, bắt đầu kịch liệt chém giết. Bất luận là nhất giai yêu chuột, vẫn là luyện thể tầng 2 Sở Hiên, dùng tu tiên giả tiêu chuẩn tới nói, thực lực đều quá mức yếu đuối, một người một yêu cơ hồ không biết cái gì pháp thuật, liền dùng man lực cùng võ kỹ đụng nhau lấy. Rơi vào cao thủ trong mắt, dạng này đấu pháp, tự nhiên là tô mệt có thể trần chỗ, nhưng mà trong đó mạo hiểm, không thân ở trong đó, là rất khó trải nghiệm. Nói thí dụ như Tống Hạo. Lúc này hắn mặc dù không thể chủ đạo, nhưng linh hồn xuyên qua phụ thân đằng sau lại là dùng đệ nhất thị giác, vậy nhưng so 3D mô phỏng chân thật đến không hết, thậm chí ngay cả Sở Hiên thụ thương hắn cảm giác được đau đớn, đều là giống như lúc địa phương. Thế là tại dạng này liều mạng tranh đấu bên trong, Tống Hạo làm người tham dự, mà không phải người đứng xem, điểm kinh nghiệm cũng dùng bay tốc độ nhanh, cấp tốc tăng trưởng. Nguy hiểm trong đó, dùng ngôn ngữ rất khó nói được rõ ràng. Sau nửa canh giờ, Sở Hiên trải qua thiên tân vạn khổ, đem hết tất cả vốn liếng, rốt cục đem cái kia yêu chuột diệt sát đi. Sau đó hắn liền sủi lơ trên mặt đất, hô 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 thở nặng khí. Đây là hắn lần thứ nhất ở chính diện trong chiến đấu, diệt sát yêu tộc, trong lòng tự nhiên là bình an vui sướng, nhưng mà Tống Hạo tâm tình liền không xong rất nhiều, hắn biết rõ, mình lúc này là đang nằm mơ. Mà lại là tại nhất thời điểm nguy hiểm ngủ, cái kia cùng hung cực các người lùn liền tại bên người, lại không nhanh chút tỉnh lại một hồi trở về cũng chỉ có cho mình nhặt xác. A Phi, dạng này thuyết pháp đã không may mắn, nghe vào lại cực kỳ cổ quái, đồng nôn vô kỵ, mình cũng không có lập phỉ ạt chi ý. Tóm lại, Tống Hạo vô cùng nóng nội. Cũng may hắn trước kia từng có tương tự trải qua, biết trong lúc ngủ mơ thời gian trôi qua cùng bên ngoài là không giống nhau địa phương. Lần trước chính mình bám vào Sở Hiên trên thân, qua vài ngày, sau khi tỉnh lại, phát hiện trong hiện thực mới đi qua giây lát. Không nói chuyện là như thế này không sai, việc này dù sao liên quan đến lấy cái mạng nhỏ của mình, Tống Hạo lại nào dám đi cược, hắn hay là hy vọng có thể rất nhanh điểm thanh tỉnh. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, Tống Hạo đột nhiên cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ, liền phảng phất lần này, Thượng Thiên rốt cục nghe thấy cầu nguyện của hắn. Tống Hạo trong lòng vui vẻ. Bất quá sau một khắc, liền toàn thân lông tơ đứng đấy, người lùn nhe răng cười khuôn mặt ánh vào đến trong tầm mắt. Đối phương có thể phát hiện mình, này không hiếm lạ, bởi vì Tống Hạo luôn luôn biết, chính mình ngủ đằng sau, là hội ngáy ngủ, đối phương chỉ cần không phải kẻ điếc, liền sẽ nghe được. Điểm này Tống Hạo đã có chuẩn bị tâm lý. Chương 137, thần thức diệu dụng. Khiến cho hắn sợ mất mật chính là, cái kia một sợi không đáng chú ý ngọn lửa, chỉ có sợi tóc lớn nhỏ một sợi, nhìn qua yếu ớt vô cùng, nhưng mà như vậy sao mỏng manh đến không đáng chú ý hỏa đạn thuật, vừa mới dễ như trở bàn tay liền đem cái kia lôi thôi đại thuốc diệt sát đi. Không cần tốn nhiều sức. Bây giờ đổi thành đối mặt mình đồng dạng mối nguy. Tống Hạo sau khi tỉnh lại biểu lộ đặc sắc vô cùng. Vui sướng là do ở hiện thực cùng trong mộng cảnh thời gian trôi qua tốc độ khác biệt, tại Giang Vân Đại học bên này, quả nhiên vẹn vẹn đi qua giây lát. Mà kinh hai chính là, dùng chính mình luyện thể tầng 2 thực lực, này hỏa đạn thuật phải làm thế nào phòng ngự? Tránh, không kịp. Trốn, sẽ chỉ là đem tính mệnh giao cho trong tay đối phương. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, không biết vì sao, Tống Hạo không chỉ có không có bối rối, đầu não ngược lại trở nên cực đoan bình tĩnh lại. Chính hắn đấu pháp kinh nghiệm không nhiều, nhưng mà thông qua nhập mộng, lại có hết sức bao nhiêu ghê gớm thu hoạch. Như đổi thành trong mộng cảnh Sở Hiên, hắn hội đối phó thế nào? Tống Hạo trong đầu suy nghĩ như chớp mắt, sau đó hắn liền làm xuống lựa chọn. Tống Hạo không nhúc nhích, nín thở, lại đem toàn thân thần thức tập trung ở mi tâm, sau đó đối cái kia ngọn lửa thả ra. Lại nói người lùn, hắn mặc dù không biết Tống Hạo lai lịch, nhưng đối phương dám ở chỗ này đi ngủ, với hắn mà nói, liền là nhục nhã, không đem đối phương hóa thành tro tàn, hắn là khó tiêu mối hận trong lòng. Cho nên, hắn sử xuất hỏa đạn thuật. Mắt thấy, cái tên này liền muốn bước vừa mới tên kia cổ võ giả theo gót, người lùn trên mặt, lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ. Nhưng mà đúng vào lúc này, phong vân đột biến. Mày may dấu hiệu cũng không, hắn liền thấy một cỗ cường đại thần niệm bám vào tại ngọn lửa phía trên, cứ thế mà cắt đứt hắn cùng vật này liên quan, sau đó ngọn lửa tiêu tán, hóa thành khói bụi. Tu tiên giả. Người lùn ngẩn ngơ, biểu lộ liền biến đến vô cùng khó coi, vẻ mặt cũng đồng dạng tái nhợt không máu. Mà một màn này, Diêu Tiểu Nham tận mắt nhìn thấy, trên mặt biểu lộ cũng là đặc sắc đến cực điểm. Hôm nay trải qua, thật đúng là biến đổi bất ngờ, tình tiết chi ly kỳ khúc chiết, không so với cái kia đang ở trên internet đăng nhiều kỳ tiểu thuyết kém. Chính mình vì cho bạn gái xin lỗi, chạy đến chợ bán thức ăn mua thức ăn cho nàng ân ái tâm cơm trưa. Kết quả gặp phải bạn gái khuê mật đường nhã, bị bán món ăn lôi thôi đại thúc lửa mang đi. Được à, đây là cơ hội trời cho, cứu đường nhã, liền có thể thu được bạn gái hảo cả một. Thân là cổ võ giả Diêu Tiểu Nham đương nhiên sẽ không lưỡng lự, dù sao hắn thấy, đây chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Nào biết được cái kia bề ngoài xấu xí lôi thôi đại thúc, thế mà cũng là một cổ võ cường giả, mà lại là nửa bước tiên thiên nhân vật đáng sợ, chính mình đem hết tất cả vốn liếng, còn nhìn mộ vũ mới vừa ra lò nằm trương thay mới, cũng bất quá cùng hắn cân sức ngang tài. Còn thoáng có chút ngăn cản không nổi. Mà đúng lúc này, một thân cấp 3 thước, vòng eo lại có 5 thước, lớn lên giống quét ngang lấy thả trứng gà người lùn đến đây. Đối phương thế mà cũng phải lừa mang đi đường nhã. Có lầm hay không, đường nhã tiểu ni tử kia lúc nào thành hương mô mô. Nhưng bây giờ không phải là chửi bậy thời khắc, cái kia bề ngoài xấu xí người lùn, lại có thể là một tu tiên giả. Chú ý, đây không phải tiểu thuyết, mà là có một tên hàng thật giá thật tu sĩ, xuất hiện ở trước mắt. Vừa rồi cái kia không ai bị nổi lôi thôi đại thúc, ở trước mặt hắn mảy may sức hoàn thủ cũng không, công kích bị đối phương phòng ngự phụ lục ngăn trở, trốn cũng không hề dùng đồ. Tại đối phương hỏa đạn thuật uy năng hạ biến thành cho bụi rơi mất. Mặc dù dùng một tên thâm niên tiên hiệp phấn ánh mắt, này người lùn chỉ là một tên rất yếu tu tiên giả, nói mới vào tiên đồ cũng không sai. Nhưng yếu hơn nữa cũng là tu sĩ A. Dạng này người tuyệt không phải mình có thể ngăn cản. Chết chắc. Diêu gia thiếu chủ trong lòng phát khổ, sau đó liền nghe khò khè, lại sau đó, liền có một màn trước mắt. Ánh mắt của hắn rơi vào Tống Hạo trên mặt, chẳng lẽ cái này Ca Môn Nhi, cũng là tu tiên giả. Tống Hạo vẻ mặt tự nhiên, tựa hồ vừa rồi, chỉ là một không đáng chú ý chuyện nhỏ. Nhưng mà đây chỉ là biểu tượng mà thôi, ung dung không vội bề ngoài dưới, Tống Hạo trong lòng khẩn trương, tuyệt không so Diêu tiểu nham kém. Đối mới có thể làm dùng pháp lực, mà không phải khí huyết lực lượng, cái này chứng minh, cảnh giới của hắn, cao hơn chính mình một chút. Chỉ có bước qua luyện thể, tiến vào ngưng khí kỳ tu sĩ, mới có thể sử dụng pháp lực. Từ một điểm này tới nói, giữa hai người chênh lệch không thể coi thường, ấn lý thuyết, Tống Hạo hẳn là hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn có thể phát hiện, đối phương không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, cũng không biết có phải hay không là bởi vì này người lùn quá phế đi, hắn thần thức lực lượng, thế mà so với chính mình yếu đến nhiều. Thế là cái này cho Tống Hạo cơ hội binh đi nước cờ hiểm. Pháp thuật Tống Hạo mặc dù không chút học qua, nhưng cũng biết nó cơ bản nguyên lý, cùng bảo vật một dạng, di chuyển thời điểm cần thần niệm lực lượng. Nếu thần trí của mình so với đối phương mạnh hơn nhiều, cái kia Tống Hạo dứt khoát thử nghiệm đem cái kia sợi ngọn lửa bên trên, đối phương thần niệm xóa đi. Nguyên bản không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng lúc đó đã không có lựa chọn khác, không nghĩ tới lại không cần tốn nhiều sức liền thành công. Tống Hạo vừa mừng vừa sợ, trên mặt biểu lộ lại là tiếc hận. Vui mừng chính là dễ dàng như vậy, liền biến nguy thành an, đối phương thần nghiệm, so chính mình tưởng tượng càng yếu, hơn tiếc hận chính là mình chưa từng học qua hỏa đạn thuật, nếu không giờ phút này là có thể lấy đạo của người, trả lại cho người, làm cho đối phương cũng nếm thử hỏa đạn mùi vị, mà không phải mặc kệ tiêu tán trong không khí. Lúc này mối nguy chỉ là tạm thời giải trừ, tiếp đó, có thể hay không đối phó cái kia người lùn Tống Hạo cũng không có nắm chắc, không nói những cái khác, đối phương dùng linh phù hình thành cái kia màu xanh thẳm vòng phòng hộ. Liền khó có thể đối phó. Thực lực đối phương không mạnh, liền là trang bị so với ta tốt. Nghĩ tới đây, Tống Hạo buồn từ đó đến, rất có chơi game thời điểm, cái năn kia gặp phải thổ hào đã thị cảm có được hay không. Mà càng làm cho hắn bi phẫn là, nguyên bản, hắn hẳn là thổ hào một phương. Chính mình rõ ràng cùng một hóa thần kỳ lao tổ, ký kết khế ước bình đợi hợp tác. Hóa chính là thần cấp đại bộ ta, trong tay tùy tiện lỗ hổng một chút rác rưởi đều đầy đủ chính mình đem trước mắt người lùn đùa chơi chết. Kết quả khế ước ký kết nàng mới nói với chính mình, cỡ lớn luyện phế đi chuẩn bị luyện tiểu hào, hiện tại nàng chỉ là vừa mới đạp lên tiên lộ thái điểu, còn mở miệng một tiếng Tống tiền bối gọi được bản thân rất muốn đi chết. Tống tiền bối, thật là chói tai xưng hô, đây quả thực là dùng tại người khác trên vết thương sắt muối phương thức mở trào phúng. Ngươi nói ngươi con đường tu tiên muốn lại bắt đầu lại từ đầu thì cũng thôi đi, làm mau bí mật động phủ chỗ trên mặt đất cũng toàn quên mất. Ngươi xác định đây không phải đang đùa ta. Vừa nghĩ tới mình tại bên này ăn bữa hôm lo bữa mai, vị kia Vân tiên tử lại nằm tại ghế salon của mình bên trên xem Tống Nghệ, Tống Hạo tâm tình liền tất chó đi. Nhưng ý nghĩ này vẹn vẹn chợt lóe lên, chửi bậy phiền muộn đều không dùng đồ, Tống Hạo trên mặt vẫn như cũ duy trì vân đạm phong khinh vẻ mặt. Không thể để cho đối phương xem ra bản thân hư thực, muốn như thế nào mới có thể đem này người lùn xử lý đâu. Lúc này người lùn lại là gương mặt vẻ khẩn trương, tình huống của mình, trong lòng mình nắm chắc. Không quan trọng mấy cái cổ võ giả. Hắn không để trong mắt, nhưng đối thủ nếu là tu sĩ lại từ khác biệt. Chương 138, phong nhận thuật cùng toàn phong phá thiên chỉ. Hắn có khả năng dựa vào, liền là huynh trưởng cho mình mấy tờ linh phù, nhưng mà linh phù mặc dù diệu dụng vô tận, nhưng trước mắt này học sinh ăn mặc nam tử, tinh thần lực còn mạnh hơn chính mình quá nhiều, không quan trọng mấy tờ linh phù, chưa hẳn có thể đem đối phương ngăn trở. Có trời mới biết trong tay hắn hội có bảo vật gì. Chẳng lẽ hôm nay phải thất bại trong gang tấc sao? Người lùn vẻ mặt có chút phát khổ. Lộ ra một bộ cũng không cam, lại thần sắc sợ hãi. Bộ biểu tình này rơi vào Tống Hạo trong mắt, trong lòng hơi động. Cái tên này nhìn như hung tàn lãnh khốc, kỳ thật nhát như chuột, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có cùng hắn quần nhau một phen. Thế là Tống Hạo một tiếng ho nhẹ, bày làm ra một bộ ông cụ non vẻ kiêu ngạo, ngươi là người phương nào, hẳn là ăn gan hùm mật báo, lại dám đến Giang Vân Đại học đến gây sự, có biết hay không, đây là nhà ta lão tổ địa bàn, nếu là quấy rầy lão tổ thanh tu, hừ hừ. Tống Hạo lời còn chưa dứt, mặc cho đối phương tưởng tượng càng có lực uy hiếp. Đến mức trong miệng hắn lao tổ, ngược lại cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ, chỉ là cái kia không được sâu mà ra hỏa, lúc này hơn phân nửa còn tại xem Tống Nghệ. Nhà ngươi lao tổ. Người lùn nghe, trên mặt quả nhiên lộ ra càng thêm thần sắc sợ hãi, chần chờ một lát, mới nhỏ giọng nhận biết đi lên, ta không biết Giang Vân Đại học, là vị tiền bối nào địa bàn, người không biết vô tội, ngươi không có thể giết ta. Dễ lừa gạt như vậy. Tống Hạo mừng rỡ. Đương nhiên, lần này biểu lộ sẽ không phản ứng tại vẻ mặt bên trên, mà là khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh, nói thì nói như thế, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. các hạ nghĩ muốn như thế nào? Người lùn nghe, vẻ mặt càng phát ra thấp thỏm, ta thế nhưng là Khô Diệp Lĩnh Tôn gia đệ tử, ngươi không thể quá phận.
Khô Diệp Lĩnh Tôn gia?
Tống Hạo trong lòng một mảnh mộng bức, hắn một người sinh viên đại học, chỗ nào nghe nói qua những vật này, bất quá lần này đối thoại, còn thật sự có mấy phần tiên hiệp. Tống Hạo đang suy nghĩ tiếp xuống phải nói như thế nào, tốt nhất là có thể lừa gạt đối phương đem linh phù kia hình thành vòng phòng hộ rút khỏi, nếu không chịu lấy như thế một cái xác rùa đen, chính mình là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đồng dạng nghĩ mãi không ra kia mà. Nhưng này hết sức không dễ dàng, cái kia người lùn xem xét, liền là nhát như chuột tính tình, mong muốn khiến cho hắn từ bỏ phòng ngự, không có ba tấc không nát miệng lưỡi là làm không được địa phương. Nhưng Tống Hạo muốn thử xem. Trong lòng của hắn đã có một chút linh cảm, đang ở tổ chức nô tử, nhưng mà đúng vào lúc này, Tống Hạo khỏe mắt quét nhìn, liếc về người lùn khoe miệng, mơ hồ treo một tia cười lạnh. Không tốt. Tống Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không kịp làm nhiều suy tư, liền hướng phía đằng trước bổ nhào về phía trước. Xoẹt xẹt. Một đạo gió nhẹ theo trước người hắn lướt qua, xi măng cốt thép vách tường giống như lậu hũ, ầm ầm đổ sụp. Phong nhận thuật. Tống Hạo con ngươi hơi co lại. Là cái kia người lùn đánh lén. Chính mình vốn cho là, đã đem đối phương trấn nhiếp, không nghĩ tới tên kia, lại là tại hư coi là gián. Trải qua chuyện này, Tống Hạo cũng đã nhận được một khắc sâu giáo huấn, liền làm mọi thứ cũng không cần quá tự cho là đúng. Ngươi thông minh, người khác cũng không đốc, làm ngươi cho rằng, tại gậy ông đập lưng ông thời điểm, an chi phía trước trên đường bằng, đối phương có phải hay không cũng cho ngươi đào xong bấy giờ. Tóm lại người với người IQ, không có chênh lệch lớn như vậy, tuyệt đối không nên đem đối thủ của ngươi, tưởng tượng thành IQ chỉ có 5 ngớ ngẩn. Như thế, ngươi sẽ chết rất thảm địa phương. Thấy Tống Hạo đem chính mình đao giò né tránh, người lùn trên mặt tràn đầy suối quẩy, thì thào mắng vài câu, lại bắt đầu khoa tay múa chân nói lẩm bẩm. Hắn mong muốn thi triển pháp thuật. Bất quá bởi vì thực lực quá yếu, làm không được thuấn phát, cần tiêu hao thời gian nhất định, đồng thời còn cần chú ngự phối hợp. Tống Hạo trong lòng có hiểu ra, nhưng chỉ là cái này phán đoán, hoàn toàn không đủ để chống đỡ chính mình chạy thoát. Hắn mặc dù cần nhậm chú, nhưng tốn hao thời gian cũng không phải quá nhiều, quay người chạy trốn liền thành bia sống. Không thể trốn, nhất định phải lưu tại nơi này cùng hắn ngạnh bính. Tống Hạo trong nháy mắt liền đem thế cục phán đoán rõ ràng, này nhờ vào nhập mộng phụ thể chỗ tốt, tương đương với Sở Hiên cùng hưởng hắn tu chân kinh nghiệm. Nếu không Tống Hạo chết mập chạch một cái, lại sinh hoạt tại hòa bình niên đại, gặp phải chuyện như vậy đã sớm thất kinh, luôn cuống tay chân. Bây giờ, hắn lại có thể bình tĩnh phán đoán. Vòng bảo hộ kia có chút cổ quái, Tống Hạo không dám tùy tiện tiến lên, thế là từ dưới đất nhặt lên đổ nát thê lương, hung hăng hướng phía đối phương ném tới. Mặc dù cũng chỉ là một chút gạch đá bê tông, nhưng phối hợp Tống Hạo ma lực, ô ô tiếng xé gió vẫn là hết sức kinh người địa phương. Nhưng mà không chỗ hữu dụng. Vừa tiếp xúc với đối phương bao bọc tại mặt ngoài thân thể mà nước, đều bị dễ như trở bàn tay bắn ra. Cái này là tiên pháp chỗ thần kỳ, đòn công kích bình thường mong muốn phá phòng là rất khó, thậm chí là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà gặp Tống Hạo công kích, người lùn lại là mừng như điên, nguyên bản đối với các tu sĩ khác, hắn là phi thường kiêng kỵ, thật không nghĩ đến tên tiểu tử này, có vẻ như so với chính mình còn yếu. Thế là hắn nguyên bản sờ tay vào ngực, mong muốn lại tay lấy ra phù lục, giờ phút này cũng động tác dừng một chút, không bỏ được lấy thêm ra lá bùa tới. Dù sao linh phù luyện chế không nên, đối với hắn mà nói vô cùng chân quý, nhiều năm trôi qua, cũng liền góp nhặt như thế giải rác mấy chương mà thôi. Bình thường làm bảo mệnh đồ vật, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không bỏ được lấy ra địa phương. Đối phó tên tiểu tử này, bản lao tổ pháp thuật là đủ rồi. Hắn nói một mình, trong miệng lại niệm lên trầm thấp tối tăm chú ngữ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lần này đến phiên Tống Hạo hốt hoảng bắt đầu. Cái tên này một thân lam trang, lực phòng ngự siêu cường. Chính mình căn bản cũng không có biện pháp phá phòng. Ít nhất bình thường công kích không thể. Mong muốn phá đối phương phòng ngự, pháp thuật mới có thể địa phương. Có thể nói chuyện đến pháp thuật, Tống Hạo giống như nghẹn ở cổ họng, có một câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Khác tiểu thuyết nhân vật chính thu hoạch được kỳ ngộ, đều là vai phong lẫm liệt, hết sức phong cách, được à, coi như hiện tại không lưu hành vô địch, ít nhất cũng có thể học thượng mấy chiêu thần kỹ, có thể đầy đủ trang bước, chỗ nào như chính mình. Tống Hạo bàn điểm một cái mình bây giờ chiêu số. Tại chỗ liền muốn khóc. Mỹ thực quyền pháp, uy lực không tệ, nhưng làm tinh khiết vật lý công kích, chỉ thích hợp dùng để đối phó cổ võ. Còn lại chính là tịnh ý chú cùng khu trùng thuật. Ngươi đây là muốn để cho ta cho người lùn giặt quần áo, vẫn là triệu hoán đến một đám con muỗi, ken hắn cái đầu đầy bao hoặc là dùng tập trung hoảng hốt chứng phương pháp dọa đến hắn chạy chối chết. Hố cha có được hay không? Mắt nhìn đối phương chú ngữ đã đến khâu cuối cùng. Vừa mới có thể sử dụng thần niệm lực lượng xua tan ngọn lửa là vận khí tốt, lại đến mấy lần Tống Hạo cũng không có nắm bắt. mà cầm mạng nhỏ mà chuyện đùa hắn lại không muốn đi làm, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có còn nước còn tát. Thế là Tống Hạo một chỉ điểm ra, xem chiêu, ta vô địch tuyệt kỹ, toàn phong phá thiên chỉ. Tên cái gì không cần để ý, đều là Tống Hạo thuận miệng bịa đặt địa phương. Mục đích đúng là hù dọa đối thủ, bằng không, thật đúng là đần độn hướng hắn trách móc tỉnh y chú. Theo Tống Hạo động tác, đầu ngón tay của hắn phía trên, thật truyền đến một hồi mãnh liệt năng lượng ba động, ra chiêu xa so với đối phương nhanh hơn nhiều, lần trước tẩy 1000 bộ y phục, đã xem hắn tỉnh ý chú luyện đến chút thành tựu tình trạng, trên cơ bản có thể làm được thuần phát. Chương 139, chó ngáp phải rồi. Người lùn sắc mặt, xoạt một thoáng, trở nên tái nhợt vô cùng. Thuần phát pháp thuật, này là chính mình nằm mơ cũng không dám nghĩ địa phương. Còn tưởng rằng đối phương cùng chính mình một dạng, chỉ là đến từ tu tiên giới tiểu thái điểu, không nghĩ tới lại là đại bột đang giả heo ăn hổ. Người lùn lại hối hận vừa giận, rất muốn khóc, vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ, đạo hữu. Chờ, chờ một chút. Nhưng mà lời còn chưa dứt, chỉ thấy quần sáng lóe lên, một cỗ lực lượng thần bí, đem tự mình rửa soạt một lần, nhưng mà lại không có cảm giác đến bất kỳ không ổn. Người lùn trên mặt tràn đầy vẻ mờ mịt, đã nói xong toàn phong phá thiên chỉ đâu. Hắn mờ mịt tứ phương, sau đó lại nhìn một chút y phục của mình, a, sạch sẽ rất nhiều. Đến lúc này, người lùn chỉ cần ai quy còn không phải số âm, tự nhiên là hiểu rõ chính mình vừa rồi chúng là cái chiêu số gì. Rơi ạ, tịnh y chú, thế mà còn có người dùng này giặt quần áo kỹ năng, cùng người đấu pháp, tiểu tử này là hầu tử phái tới đùa bước sao. Vừa vui vừa giận, vui chính là, phán đoán không sai, trước mặt nhỏ tu tiên giả, quả nhiên so với chính mình còn yếu. Giận là, chính mình thế mà kém chút bị không quan trọng một tịnh y chú, dọa đến té tức té đái. Tiểu tử, dám trêu chọc bản lão tổ, ngươi hội trả giá đắt. Hắn một bên giơ chân mắng to, một bên một lần nữa chuẩn bị pháp thuật, không có cách, đi qua vừa rồi một phen làng khổ, thật vất vả mới chịu thành hình hỏa đạn thuật, đã tiêu tan hết. Phí phạm rất nhiều pháp lực, người lùn một mặt thịt đau biểu lộ, đối Tống Hạo càng phát hận chi sâu sắc. Mà thấy tịnh y chú kiến công, Tống Hạo cũng là vừa vui lại sầu, không biết tiếp đó, một chiêu này, có thể hay không còn hữu dụng. Đến mức Diêu Tiểu Nham, cái này ca môn nhi thì thấy choáng. Hắn nguyên bản là tiên hiệp tiểu thuyết trung thực fan hâm mộ, thích đến không được. Nhưng mà mặc cho ngươi tác giả lại như thế nào bút pháp thần kỳ sinh hoa, nó đặc sắc trình độ sao có thể cùng thế giới hiện thực xuất hiện hai cái chân chính tu tiên giả đấu pháp so sánh a? Không giống với người lùn nhát gan hèn mọn, bên cạnh vị bạn học kia một mặt tính trước kỹ càng, hướng đang bình thản, nhất là vừa rồi thi triển ra vô địch tuyệt kỹ, giống to toàn phong phá thiên chỉ thời điểm, cực kỳ đẹp trai có hay không? Làm cổ võ thế gia thiếu chủ, Diêu Tiểu Nham vừa ra đời, liền biết mình không giống bình thường. Nắm giữ lấy người thường khó có thể tưởng tượng lực lượng. Có thể người so với người phải chết, hàng so hàng được ném, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo võ kỹ, cùng tiên pháp so sánh, yếu phát nổ có hay không. Tại thời khắc này, Diêu Tiểu Nham làm xuống lựa chọn, chính mình cũng phải trở thành tu tiên giả. Đây là một cái hết sức chân thực trong tiên hiệp hai mộng. Tiểu Nham đồng học quyết tâm chúng ta lại không để, Tống Hạo vẫn như cũ gặp phải mối nguy. Diêu gia thiếu chủ không nhìn ra cái kia toàn phong phá thiên chỉ là cái gì, mà người lùn thân là người trong cuộc, ai quy cũng không phải số âm, tự nhiên hiểu rõ chính mình chẳng qua là bị tịnh y chú đánh trúng địa phương. Đây quả thực là một loại châm trọng. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Người lùn một lần nữa niệm lên chú ngữ, chuẩn bị dùng hỏa đạn thuật đưa Tống Hạo xuống địa ngục. Tống Hạo cũng biết tình thế nguy cấp, làm sao tìm không thấy phá giải kế sách. Cũng không là hắn vô dụng, mà là không bột đấu gột nên hồ. Liền sẽ này hai tay rác rưởi pháp thuật, ngươi nói cho ta biết, phải làm thế nào. Thế là Tống Hạo xuất thủ lần nữa. Ngược lại không có lựa chọn khác, hắn lại không muốn ngồi chờ chết, coi như dùng tịnh ý chú ác tâm một phen đối phương cũng là tốt địa phương. Xem chiêu, vô địch tuyệt kỹ, toàn phong phá thiên chỉ. Tống Hạo làm cho rất lớn tiếng, người lùn đều vì hắn cảm giác xấu hổ, cười lạnh một tiếng, mau toàn phong phá thiên chỉ. Nhưng mà lời còn chưa dứt, lại cách một tiếng dừng lại, hắn vừa mới ngưng tụ linh lực. Mắt thấy muốn hình thành hỏa đạn thuật, lại không hiểu thấu biến mất. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù giống nhau trải qua, đây đã là lần thứ hai. Nhưng vừa rồi pháp thuật thất bại, là bởi vì bị kinh sợ dọa, thao túng phạm sai lầm, lần này rõ ràng có chuẩn bị tâm lý, vì sao lại có kết quả giống nhau? Người lùn một mặt mộng bức, có chút trong gió sốc xếp đứng sừng sững ở đó. Nhất định là chính mình không cẩn thận nguyên nhân, hắn nghiến răng nghiến lợi, một lần nữa niệm chú chuẩn bị pháp thuật. Mà một bên khác, Tống Hạo thì nửa mừng nửa lo. Nguyên bản tại bại lộ sau tiếp tục sử dụng tịnh ý chú, vẹn vẹn nghĩ buồn nôn hơn đối phương mà thôi, không nghĩ tới thế mà hóa giải mối nguy. Đối phương pháp thuật bị đánh gãy tan rã, cuối cùng là trùng hợp, vẫn là có duyên cớ gì. Không có thời gian suy tư, bởi vì đối phương quả thứ ba hỏa đạn, chẳng mấy chốc sẽ thành hình. Này dù sao cũng là ngũ hành cơ sở, coi như cần phải mượn chú ngữ, tốn hao thời gian cũng không nhiều. Thế là Tống Hạo hét lớn một tiếng, lần nữa rất xấu hổ hô lên, xem chiêu, vô địch tuyệt kỹ, toàn phong phá thiên chỉ. Người lùn trong tay ngọn lửa, lại tắt mất. Người lùn. Giận. Tiếp tục thi triển. Tống Hạo cũng không khách khí, tiếp tục cắt ngang. Thế là tại đây bỏ hoang lầu dạy học di chỉ, mỗi qua 2 phút đồng hồ chỉ nghe thấy một tiếng, vô địch tuyệt kỹ, toàn phong phá thiên chỉ. Người không biết, còn tưởng rằng ở chỗ này đập TV. Không đúng, đập TV cũng không có ngây thơ như vậy, có thể hô lên như thế làm người đỏ mặt chiêu thức, còn làm không biết mệt, hơn phân nửa là 10 tuổi trở xuống, giỏi về huyễn tưởng tiểu hải tử. Ai có thể nghĩ tới, chỗ này có 2 cái đang quyết đấu tu sĩ. Ân, chiêu số là có chút ngây thơ, nhưng hiệu quả rất tốt, người lùn mỗi một lần ra chiêu, đều bị đánh gãy, tịnh y chú không cách nào chiến thắng khắc địch, nhưng lại đem đối phương buồn nôn gần chết. Ngươi có thể hay không dùng một chiêu kia. Tại thứ 37 lần bị đánh gãy đằng sau, người lùn nhịn không được chửi bậy. Không thể. Tống Hạo chứng trạc đàng hoàng đường. Vì cái gì? Không nói cho ngươi. Người lùn. Vì cái gì không nói? Anh em, ngươi quy còn online sao? Chúng ta là kẻ địch đâu? Ta dựa vào cái gì có giống ngươi giải thích nghĩa vụ? Được a, lời này hết sức có đạo lý, nhưng người lùn lại bị khí gần chết. Bình tâm mà nói. Hắn cũng không phải thật sự cầm Tống Hạo không thể làm gì, tại trong ngực của hắn, còn có mấy cái phù lục, trong đó liền bao quát công kích thuộc tính linh phù, uy lực thậm chí so hỏa đạn thuật lớn, thứ này lấy ra một phát liền có thể giải quyết chiến đấu, đối phương cũng tuyệt không có khả năng cắt ngang kia mà. Nhưng người lùn không bỏ được. Hắn đã nhận định, trước mắt là một cái so với chính mình còn thái điều tu sĩ, đối phó kẻ như vậy, sao có thể tiêu hao chân quý linh phù đâu. Trăm mối vẫn không có cách giải chính là, chính mình pháp thuật. Vì sao lại bị không quan trọng tịnh ý chú cắt ngang? Hắn không nghĩ ra, mà điểm này, Tống Hạo trong lòng, kỳ thật mơ hồ, cũng là có một chút đáp án. Cũng không là tịnh ý chú thần kỳ, mà là thực lực đối phương quá yếu, hắn thi triển hỏa đạn thuật thời điểm, mắt thấy sắp thành công, nhưng lúc này, lại chịu không nổi nửa điểm quấy nhiễu, nếu không liền thất bại trong gang tấc đi. Nói một cách khác, nếu như chính mình thi triển không phải tịnh ý chú, mà là pháp thuật khác, một dạng có thể tạo được cắt ngang hắn thi pháp hiệu quả. Hai loại pháp thuật lẫn nhau ở giữa, là có nhất định lẫn nhau quấy nhiễu. Đây coi như là chó ngáp phải ruồi, Tống Hạo tâm tình rất không tệ. Không có hỏa cầu thuật, người lùn tựa hồ cũng lấy chính mình không thể làm gì, nhưng mà đêm dài lắm ngộng, đối với này giữ lẫn nhau kết quả, Tống Hạo cũng không hài lòng, đến tột cùng có biện pháp nào có thể chiến thắng cường địch, để cho mình biến nguy thành an. Chương 140, vừa vào tiên đồ, vĩnh không hối hận. Chờ chút. Một đạo quần sáng tại Tống Hạo trong đầu chuyển qua. Chính mình sở dĩ cầm cái tên này không thể làm gì, là bởi vì thân thể của hắn bốn phía, cái kia từ linh phù huyễn hóa ra tới một tầng màng bảo hộ. Thứ này năng lượng là có hạn độ, cho nên trên lý luận, mình có thể chờ nó chậm rãi biến mất, nhưng đây chỉ là lý luận mà thôi. Tại không chịu đến công kích dưới tình huống, này màng bảo hộ tồn tại thời gian lâu vô cùng, chính mình đợi không được. Cần phải thông qua công kích tiêu hao năng lượng phương thức để nó sau cùng biến mất, chính mình lại không có thực lực như vậy. Tống Hạo tựa hồ lâm vào một cái trong ngõ cụt. Bất quá không quan hệ, kinh lịch vừa rồi, cho hắn một cái gợi mở. Muốn để màng bảo hộ biến mất, chưa hẳn phải dùng man lực tiêu hao phương thức, năng lượng quấy nhiễu, cũng đồng dạng có khả năng. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tống Hạo cũng không có thời gian đi nghiệm chứng cái gì, trực tiếp ra tay rồi, xem chiêu, toàn phong phá thiên chỉ. Ánh sáng lóe lên, người lùn cảm giác được một cỗ năng lượng đem thân thể của mình mặt ngoài ăn mòn một lần. Quần áo trở nên càng phát không dính một hạt bụi. Hắn không có dừng bước lại. Tống Hạo thì tiếp tục một ngón tay lại một ngón tay điểm ra, chịu chết đi, vô địch toàn phong chỉ. Giác ngộ đi, kim quang toàn phong chỉ. Run rẩy đi, toàn phong giao long chỉ. Rơi ạ, có thể hay không nghiêm túc lên, lúc này người lùn trong lòng, là vạn mã buôn đằng mà qua, mặc dù biết những chiêu thức này tên, đều là Tống Hạo bịa chuyện, nhưng chỉ như vậy một cái không có sức chiến đấu tịnh ý chú, ngươi bịa chuyện ra 17-18 cái tên, đây là muốn náo loại nào a? Còn có ngươi không ngừng đối ta ném tịnh ý chú. Thì có ích lợi gì đồ? Hẳn là ngươi cho rằng nhiều giúp ta tẩy mấy lần quần áo, liền có thể đánh bại bản lão tổ. Lúc này người lùn tâm tình là sụp đổ, bất quá theo một góc độ khác, cũng từ khía cạnh nói rõ đối phương hết biện pháp. Cho nên dòng suy nghĩ của hắn, dần dần trở nên buông lỏng. Chính mình lại là cười đáp người thắng sau cùng, người lùn vui thích nghĩ đến. Hắn phảng phất đã trông thấy Tống Hạo tại ma chảo của mình hạ vật lộn. Khắp khuôn mặt là giữ tợn vẻ đắc ý. Nhưng mà đúng vào lúc này. Cảnh tượng khó tin phát sinh, bao bọc tại hắn mặt ngoài thân thể màu lam màng bảo hộ, mảy may dấu hiệu cũng không, đột nhiên một hồi lấp lóe, sau đó như là bọt khí phá tiêu diệt. Người lùn ngây ra như phỗng. Người lùn một mặt một bức. Hoàn toàn không rõ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra, êm đẹp, vòng bảo hộ vì sao lại phá diệt biến mất. Chẳng lẽ là bị tịnh ý chú đánh vỡ. Nói đùa cái gì, cái kia pháp thuật, chỉ có thể dùng để giặt quần áo. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ nghe nói tịnh ý chú, còn có cái gì sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, người lùn choáng váng. Mà đối Tống Hạo tới nói, đúng là cơ hội trời cho. Làm như thế, hắn cũng không có tự tin 100%, bất quá là không có lựa chọn khác, cũng may chính mình tính toán không sai. Tịnh y chú mặc dù không có bất luận cái gì lực công kích, nhưng đối với nó hắn pháp thuật, lại có nhất định quá nhiều hiệu quả. Mà làm cạn nhiễu lực lượng đến trình độ nhất định, vòng bảo hộ kia liền một cách tự nhiên liền đã mất đi hiệu quả. Chỉ đơn giản như vậy. Lúc này người lùn đang ngẩn người, đang đứng ở không đề phòng trạng thái. Dạng này cơ hội trời cho, Tống Hạo tự nhiên không có buông tha đạo lý, thân hình lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh hướng đối phương vào tới. Xem chiêu, xào chay cải trắng. Tống Hạo thân theo trường lên, một trường hướng phía mặt của đối phương môn đánh tới. Một trường này nhìn như đơn giản, trường lực cũng không ngừng phun ra nuốt vào biến ảo, bao phủ lại đối phương toàn thân yếu hại, hắn bất luận hướng phương hướng nào tránh, Tống Hạo một trường này đều có hậu trước, cái này là mỹ thực quyền pháp trô đáng sợ. Chỉ riêng kỹ xảo tới nói, đã vượt xa cổ võ. Kết quả lại là, người lùn không có tránh. Bành, bị một trưởng dễ như trở bàn tay đánh bay rơi mất. Tống Hạo ngẩn người, sững sờ nhìn bàn tay của mình liếc mắt. Không thể nào, đơn giản như vậy, mặc dù mình xuất kỳ bất ý, sắp xỉ đánh lén, nhưng về tình về lý, đối phương cũng không nên không có sức đánh trả chút nào. Dù sao cảnh giới của hắn, cao hơn chính mình nhiều như vậy, làm ngưng khí cảnh giới tu tiên giả, thân thể của hắn dịch kinh tẩy tùy trình độ, hẳn là vượt xa chính mình, nhưng vì cái gì, Tống Hạo lại cảm giác hắn rất yếu. Chẳng lẽ là ảo giác? Còn là chính mình cảm ứng ra sai? Lúc này không có thời gian suy tư, đánh chó mù đường là lựa chọn duy nhất. Cho nên Tống Hạo không chần chờ chút nào, bày ra thân pháp lại đuổi theo, ngay sau đó, lốp bốp thanh âm đại tố, còn kèm theo Tống Hạo liên quan tới chiêu thức tên quát mắng, nói thí dụ như xảo chay cải trắng a, thịt băm hương, cá cái gì. Nghe vào tựa như là tại khôi hài, nhưng mà Tống Hạo trên mặt biểu lộ cũng rất nghiêm túc, một chút cũng không có lưu thủ ý đồ. Lần này, không giống với luận võ, không phải ngươi chết chính là ta sống. Cứ việc chỉ là trạch nam sinh viên đại học một cái, nhưng tiếp xúc đến tu tiên cũng có đã lâu như vậy, Tống Hạo trong lòng, kỳ thật đã sớm có một loại nào đó giác ngộ. Nhất là hôm qua, nghe Vân Tiên Tử đối tu tiên giới miêu tả, Tống Hạo càng đối với mình lựa chọn con đường này, có một cái tỉnh táo nhận biết. Đặt vào con đường tu tiên, tuyệt không chỉ mang ý nghĩa có thể bay lượn trên bầu trời, thực hiện nam người giấc ngộng trong lòng, cũng tuyệt không chỉ có mang ý nghĩa kỳ công diệu pháp, cùng đủ loại thần kỳ bảo vật. Tới nương theo, còn có gió tanh mưa máu. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, đối mặt cương địch, ngươi nếu như không có giác ngộ đem hắn đưa vào chỗ chết, như vậy chờ đối đãi ngươi, chính là vô cùng kết cục bi thảm. Đến lúc đó, bị giết chết liền không chỉ là chính ngươi, còn có cha mẹ của ngươi, thân thích của ngươi, hảo hữu của ngươi, cùng ngươi có liên quan hệ người, cũng có thể lâm vào nguy cơ to lớn. Đây không phải nói chuyện giật gân, tu tiên giới liền là như thế tàn khốc. Mà nhiều khi, phiền phức căn bản là muốn tránh cũng không được. So như lúc này, mặc dù không biết này người lùn lai lịch như thế nào, nhưng mà một khi đem hắn buông tha, tuyệt đối là hậu hoạn vô tận. Cho nên, chỉ dùng một giây đồng hồ, Tống Hạo liền làm ra lựa chọn. Giang giác. Hai tay của hắn dùng sức, trực tiếp vặn gãy người lùn cổ. Biến nguy thành an. Mà toàn bộ quá trình chi thuận lợi, càng là xa xa ngoài Tống Hạo dự tính. Hắn biết đây là một cái cáo mượn oai hùm ra hỏa, nhưng có thể khu động linh lực, tốt xấu cũng tu luyện đến ngưng khí kỳ, so với chính mình dòng dã cao hơn một cái đại cảnh giới, làm sao bị cận thân đằng sau, lại không hề có lực hoàn thủ. Liền phảng phất, hắn chưa từng luyện thể. Đúng, chính là cái này cảm giác, phảng phất đối phương chưa từng có trải qua luyện thể ma luyện, trực tiếp lại bắt đầu ngưng khí. Đây là có chuyện gì? Tu tiên cảnh giới, không phải là luyện thể, ngưng khí, trúc cơ như thế dưới đường đi tới sao? Tống Hạo trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có làm nhiều suy tư, chuyện này, lại minh tư khổ tưởng cũng sẽ không có kết quả, trở về giống Vân Tiên Tử hỏi thăm mới là thông minh lựa chọn. Đối phương bây giờ mặc dù đã không phải hóa thần lão tổ, nhưng ánh mắt hiểu biết lại sẽ không thay đổi. Tống Hạo rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, mà có lẽ là bởi vì đã sớm có giác ngộ, cho nên lần thứ nhất có sinh mệnh trong tay Tống Hạo biến mất, hắn cũng không có thấy cái gì khó chịu. Càng chưa nói tới hãy nấy nói chuyện. Dù sao hết thảy đều là đối phương tự tìm, hắn nếu không chết, chính là mình ngã xuống. Mà so với kết quả này, đương nhiên vẫn là đối phương đi chết càng phù hợp tâm ý của mình. Chương 141, sư phó, xin mời thu ta làm đồ đệ. Cường địch đền tội. Toàn bộ quá trình nhìn động tác mau lẹ, tựa hồ không có hoa phí công phu gì, nhưng mà Tống Hạo trên mặt, lại lộ ra thở dài một hơi vẻ mặt. Trong đó gian khổ, chỉ có chính hắn rõ ràng. Đối phương thế nhưng là so với chính mình dòng dã cao một cái đại cảnh giới còn nhiều. Nếu không phải cái kia kỳ diệu nhập mộng phụ thể, để cho mình thu hoạch kinh nghiệm vô số, thời khắc này chính mình, nói không chừng đã là một cỗ thi thể. Dù vậy, giành được cũng không thoải mái. Đối phương giấu trong lòng linh phủ, còn có thể sử dụng hỏa đạn thuật, theo thực lực tới nói, mạnh hơn chính mình được nhiều, có thể đem đánh bại là đấu chí không đấu lực kết quả. Sâu hít sâu, Tống Hạo vận chuyển trong cơ thể khí huyết lực lượng, chậm rãi đem tâm tình khẩn trương bình phục lại đi, tuy nói trong lòng đã có giác ngộ, nhưng này dù sao cũng là Tống Hạo lần đầu sát sinh kia mà. Giết người không phải làm thịt gà, muốn nói thật có thể làm được tâm như chỉ thủy là gạt người địa phương. Khác không đề cập tới, chỉ là nhìn xem người lùn cái kia chết không nhắm mắt thi thể, liền để Tống Hạo toàn thân không thoải mái. Nhưng hắn không có trốn tránh. Muốn trở thành một tên hợp cách tu tiên giả, những vật này, chính mình cũng nhất định phải trải qua. Thế là Tống Hạo đi tới. Hắn lại một lần nữa xác nhận đối phương đã bị bẻ gãy cổ, không có hô hấp, sau đó mới thận trọng ngồi xổm người xuống, tại người lùn trên thân, lục lọi. Rất nhanh tức có thu hoạch. Đối phương mang đồ vật không nhiều. Một tấm thẻ chi phiếu, một chồng linh phủ, một tấm lệnh bài. Sau đó cũng chỉ còn lại có một chút tiền lẻ. Làm đường đường ngưng khí cảnh tu sĩ, cái tên này nghèo được có khả năng, ngoại trừ linh phủ, cũng không có tìm được cái gì lệnh Tống Hạo cảm thấy hứng thú đồ vật. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia thất vọng, bất quá rất nhanh liền đem tinh thần tỉnh lại, còn có thật nhiều kết thúc công việc làm việc, không nói đến thi thể này xử lý như thế nào, chỉ là hai cái người chứng kiến liền làm người đau đầu vô cùng. Ân, Đường Nhã lại không để, tiểu nhi tử kia bị điểm huyệt, một mực lâm vào hôn mê, không tính là chính mắt trông thấy, có thể giêu ra thiếu chủ, nhìn xem này đùa ép ra hỏa, Tống Hạo liền bó tay toàn tập. Nên làm cái gì bây giờ? Bảo đảm nhất biện pháp không ai qua được giết người diệt khẩu. Nhưng, Tống Hạo làm không được. Mặc dù đạp vào con đường tu tiên, hắn đã có nhất định giác ngộ. Nhưng này giác ngộ, cũng không bao gồm lạm sát kẻ vô tội. Đối mặt địch nhân, Tống Hạo có khả năng không lưu tình chút nào, thu hoạch đi tính mạng đối phương, nhưng mà Diêu Tiểu Nham không là địch nhân, lạm sát kẻ vô tội, cùng cầm thú có gì khác, hắn còn làm không được, đem nhân mạng xem như sâu kiến. Có thể cứ như vậy đem đối phương buông tha, một phần vạn hắn khắp nơi miệng rộng đi nói lung tung, lại nên như thế nào? Đến mức thể. Nói đùa cái gì, Internet thời đại, Tống Hạo còn không có như vậy ngây thơ. Trong lúc nhất thời, hắn có chút bàng hoàng vô sách, cũng không phải là Tống Hạo tâm trí không đủ kiên định, đổi lại ai cùng hắn đổi chỗ mà xử, loại tình huống này, đều sẽ cảm giác đau đầu. Hoặc là kiên trì tự mình làm người ranh giới cuối cùng, như thế liền sẽ có bại lộ nguy hiểm. Hoặc là lạm sát kẻ vô tội, có thể kể từ đó, tuân khiêng lương tâm của mình, Tống Hạo cũng không hy vọng tu tiên tu đến cuối cùng, lại biến thành một đại ma đầu. Một câu, đây là một cái lựa chọn lưỡng nan, Tống Hạo không biết nên làm như thế. Đang bàng hoàng vô sách. Đột nhiên một tiếng kéo dài âm, sư phó, làm cho Tống Hạo toàn thân lắc một cái, hắn quay đầu lại, đã nhìn thấy vị kia Diêu gia thiếu chủ, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, hướng phía chính mình nào tới. Đây là cái gì? Tống Hạo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hẳn là người vô hại hổ ý, hổ có hại lòng người. Chính mình không muốn lạm sát kẻ vô tội, đối phương lại tâm ngoan thủ lạn, mong muốn tiên hạ thủ vi cường sao. Vừa nghĩ đến đây, Tống Hạo bày cái phòng ngự tư thế. Nếu đối phương thật làm như vậy, đảo cũng tiết kiệm chính mình xoắn suýt. Nhưng mà không như mong muốn, Diêu gia thiếu chủ mặc dù đùa bức, lại là đỉnh thiên lập địa ngạc nhiên nam tử. Nếu không phải Tống Hạo ra tay diệt sát người lùn, chính mình sớm đã bước cái kia lôi thôi đại thúc theo gót. Nói đối phương với mình có ân cứu mạng cũng không đủ, hắn lại làm sao có thể lấy oán trả ơn đâu. Như vậy vấn đề tới. Vị này đùa ép Diêu Tiểu Nham đồng học, đột nhiên thái độ khác thường. Hào hứng nhào tới là vì sao? Không cần nghĩ hoặc, cũng không cần thiết đi phí sức suy tư, bởi vì đáp án rất nhanh liền chính mình công bố. Diêu Tiểu Nham khinh công không tệ, giữa không trung thời điểm, thế mà còn điều chỉnh một thoáng tư thế, biến thành hai đầu gối quỳ xuống đất dáng vẻ, bành, rơi xuống đất thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó hắn cứ như vậy hai cái đầu gối quỳ trên mặt đất hướng phía Tống Hạo trượt đi qua. Trên mặt đất bị hắn dùng đầu gối cày ra hai đầu ránh sâu hoắm, cái này ca môn nhi, cũng không sợ đem quần mài hỏng. Chờ chút, hắn giống ta phạt quỷ là làm cái gì? Cầu xin tha thứ. Rõ ràng không giống. Còn có, hắn vừa rồi giống như đang gọi. Sư phó. Tống Hạo ngáy ngáy lô thai, cảm giác đau đầu, hắn có dự cảm, chính mình lần này, chọc một cái phiền phức rất lớn. Sư phó, xin mời thu ta làm đồ đệ. Diêu Tiểu Nha mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, còn kém lập tức cho Tống Hạo dập ba cái khấu đầu. Cũng khó trách, ngươi đừng nhìn Diêu Tiểu Nham là một cổ võ thế gia thiếu chủ, bản thân đã nắm giữ lấy vượt xa người bình thường lực lượng. Nhưng mà tiểu tử này từ nhỏ đối cổ võ cùng đại hiệp mộng đều chẳng thèm ngó tới. Vượt nóc băng tường có gì đặc biệt hơn người, một trưởng xuống vơ bia nước đá liền rất đẹp trai sao. Đừng nói giỡn, này lại đáng là gì, hắn hướng tới đồ vật, muốn hơn rất nhiều. Vượt nóc băng tường, lại chỗ nào có thể cùng Đằng Vân Giá Vũ so sánh, vỡ bia nước đá lại chỗ nào bị kịp được tiên pháp Di Sơn Đảo Hải uy lực. Cùng tu tiên so sánh, không quan trọng cổ võ không đáng giá nhắc tới. Năm đó, cùng tuổi chảy nước mũi tiểu thí Hải Nhi còn làm lấy đại hiệp mộng đồng thời, Diêu Tiểu Nham đã ở mơ ước trường sinh bất tử. Tiểu tử này, từ nhỏ đã là tiên hiệp chuyện xưa phan cuồng. Sau này lớn lên, tiếp xúc đến Internet, càng là trở thành tiên hiệp loại tiểu thuyết độc giả trung thực. Cái gì luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, một bộ này tu tiên hệ thống, hắn so bình thường tác giả còn quen. Mỗi ngày đồng thời truy càng tiên hiệp tiểu thuyết có hơn 10 bộ. Một đoạn thời gian rất dài, Diêu Tiểu Nham đều mơ ước, chính mình cũng có thể nhặt được một bản tu tiên bí tịch, từ đó cơ duyên xảo hợp, đi đến con đường tu tiên. Từ đó khoai y ân cửu, lên trời xuống đất, tìm kiếm đủ loại thiên tài địa bảo. Nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực hết sức tàn khốc. Diêu Tiểu Nham đồng học, năm nay sống 18 tuổi, từ nhỏ đến lớn, đem thư viện đảo lần, cũng không có tìm được tu tiên bí tịch ở nơi nào. Hắn bị đả kích, nhưng cũng không có nhục chí, còn mộng tưởng lấy dùng võ nhập đạo. Dù sao có không ít tiên hiệp tiểu thuyết cứ như vậy viết, chính mình ở phương diện này, còn có ưu thế, chính mình nguyên bản là cổ võ thế gia thiếu chủ. Tu tiên bí tịch không có, bí tịch võ công lại là không ít. Thế là có một năm nghỉ hè, hắn liền môn đều không ra, cầm lấy một đống lớn bí tịch võ công nhốt tại phòng ngủ của mình, nghiên cứu dùng võ nhập đạo. Ban đầu, cha hắn còn hết sức vui vẻ, tiểu tử này, luyện võ luôn luôn không tích cực, lúc nào đổi tính. Đại lực duy trì. Bất quá rất nhanh, liền bại lộ chân tướng, dùng võ nhập đạo, không nói đến trên đời, có phải là thật hay không có con đường này, ngươi một tiểu thí mà cầm lấy một đống bí tịch võ công ở đâu suy nghĩ lung tung, có thể nghiên cứu ra kết quả, đó mới thật kêu lên quái sự. Chương 142, ký danh đệ tử. Thế là kết quả cuối cùng, Diêu Tiểu Nham vào không nhập đạo không rõ ràng, tóm lại là kém chút tẩu hỏa nhập ma, may mắn đưa cơm người nhà không phát hiện thỏa, kịp thời ngăn cản. Này mới không có ủ thành đại họa. Trải qua chuyện này, đem phụ thân của Diêu Tiểu Nham khí gần chết, dùng không ít chân quý linh dược, mới giúp hắn chữa trị khỏi kém chút tẩu hỏa nhập ma thân thể, không đến mức lưu lại bệnh căn mà cái gì. Mà một khi khỏi hẳn, liền bắt đầu thu được về tính sổ sách, giáo dục hắn tiểu hài tử không nên suy nghĩ bậy bạn, đến mức giáo dục phương thức. Ân, có thể dự thi nam tử đánh đơn, nữ tử đánh đơn, cùng nam nữ hỗn hợp đánh kép. Mà lại bởi vì hắn phụ mẫu đều là cổ võ cao thủ duyên cớ, cái kia treo lên người đến, quả thực là chuyên gia cấp, có 100 loại phương pháp, đánh ngươi đau đến không muốn sống, nhưng có tuyệt sẽ không thương cân động cốt. Đoạn trí nhớ kia, đối với Diêu Tiểu Nham tới nói, là màu đen, chỉ là ngấm lại, liền muốn gào khóc. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ không thể chặt đứt trong lòng hắn cái kia tiên hiệp mộng. Chỉ bất quá trưởng thành theo tuổi tác, tự kỷ sự tình làm được càng ngày càng ít, đồng thời cũng cảm thấy tu tiên cách mình càng ngày càng xa vời, có lẽ đây chẳng qua là mọi người huyễn tưởng. Bình thường hắn đã biểu hiện được rất bình thường, chỉ có nửa đêm tỉnh mộng, nhớ lại hồi nhỏ cái kia tiên hiệp mộng, hắn mới cảm giác rất thất vọng. Nhưng mà bây giờ, hết thảy cũng thay đổi dạng. Hắn tao ngộ mối nguy, nhưng cũng chính mắt thấy tha thiết ước mơ tiên nhân tung tích. Hai cái tu tiên giả ở trước mặt mình đấu pháp. Trong đó cái kia cùng mình một dạng làm học sinh cách ăn mặc, gào thét lớn vô địch tuyệt kỹ, toàn phong phá thiên chỉ thiếu niên rất đẹp à. Đây không phải trò chơi, cũng không phải tại đọc tiểu thuyết, mà là chính mình gặp được sống sờ sờ tu tiên giả. Diêu Tiểu Nham kích động trong lòng khó nói lên lời. Cho nên tại Tống Hạo trong lòng, suy nghĩ muốn hay không giết người diệt khẩu thời khắc, này nhị đại ngốc tử, đã không quan tâm xông lên, chuẩn bị quỳ xuống bái sư. Tu tiên A. Hồi nhỏ mộng tưởng, như là bỏ lỡ, chính mình sẽ hối hận được đập đầu vô tường. Thế là liền có tình cảnh vừa nãy. Mà trông thấy quỳ ở trước mặt mình, một mặt kích động Diêu gia thiếu chủ, Tống Hạo mộng bức. Này cùng tưởng tượng không hợp. Hắn suy nghĩ qua nên xử lý như thế nào cái tên này. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đối phương thế mà một mặt kích động cầu thu đồ đệ. Uy, ngươi có làm rõ ràng hiện tại tình huống sao? Trông thấy Diêu Tiểu Nham một mặt mong ngóng vẻ, Tống Hạo rất muốn đem hắn hành hung một trận được rồi. Tốt nhất có thể đánh đến mất trí nhớ tình trạng. Sư phó, xin mời nhận lấy ta, đệ tử một lòng hướng Phật. Không, là một lòng cầu tiên, chỉ cần ngươi nhận lấy ta, một ngày làm thầy cả đời làm cha, đệ tử về sau, nhất định tận tâm tận lực, thật tốt hầu hạ sư phó. Diêu Tiểu Nham trên mặt tràn đầy vẻ lấy lòng, kích động đến đều có chút lời nói không mạch lạc. Tống Hạo nâng chán, đồng học, nếu như ta hiện tại nói cho ngươi, ta không phải tu tiên giả, ta mới vừa rồi là tại làm ảo thuật, ngươi tin tưởng sao?
Sư phó, cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười.
Diêu Tiểu Nham lắc đầu, nếu như không phải lúc này mong muốn bái sư, nét mặt của hắn, hẳn là tại yêu thích đầu góc tối dạng.
T.E.G. Hẹn của tôi VN trái tim đen đu ám Tống Hạo thở dài, hắn cũng chính là cất như vậy một phần vạn hy vọng mà thôi, vừa rồi phát sinh hết thảy, dùng làm ảo thuật như thế sức sẹo lý do, quả nhiên căn bản là không cách nào qua loa tắc trách.
Đã như vậy, người Minh trước mặt, cũng sẽ không cần nói tiếng lóng.
Ta là tán tu, căn bản không có tư cách thu đồ đệ.
Tống Hạo ăn ngay nói thật.
Nhưng mà Diêu Tiểu Nham lại không vui, lập tức tìm ra câu nói này lỗ thủng, sư phó ngươi là tán tu, cái kia càng có thu đồ đệ lý do.
Tống Hạo, ba.
Sư phó ngươi nghĩ à, nếu là tán tu, liền không có môn phái cùng thế gia quy củ trói buộc, sư phó ngươi muốn nhận liền thu, chỗ nào cần gì tư cách, chính ngươi vui lòng là được rồi.
Tống Hạo không phản bác được, được à, quên vị này là tiên hiệp tiểu thuyết fan không nao kia mà, nhìn qua tiên hiệp tiểu thuyết, so với chính mình nhận biết lời nhiều. Tu tiên giới đủ loại quy củ, tự nhiên cũng so với chính mình rõ ràng, Tống Hạo càng không có cách nào cãi lại.
Hai người đánh võ mồm giao phong, hiệp một, dùng Tống Hạo bại hoàn toàn mà kết thúc.
Được à, tán tu có khả năng thu đồ đệ, nhưng ta tu vi rất thấp, không có đồ vật gì khiến cho ngươi.
Tống Hạo thở dài.
Diêu gia thiếu chủ quấn quýt chặt lấy, bày ra tới tư thế là không đạt mục đích thể không bỏ qua, ngươi nói, nếu như là một xinh đẹp muội tử cũng là cảnh đẹp ý vui, đổi thành hắn tử.
Thật xin lỗi. Tống Hạo lấy hướng không có vấn đề, chính ngươi có bao xa, liền cút cho ta bao xa, một bên lợi hóng mắt đi.
Tóm lại, Tống Hạo là hết sức không chào đón hắn địa phương.
Sư phó, không quan hệ, coi như ngươi tu vi không cao, ta cũng sẽ không ghét bỏ, ta học được truyền thừa của ngươi, chúng ta có khả năng qua lại học tập, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, không phải nói khoác, ta sức hiểu biết, hết sức có một bộ.
Sư phó, ngươi về sau có cái gì chỗ nào không hiểu, cũng có thể tới hỏi ta, không cần ngượng ngùng. Ta cũng sẽ không trò cười ngươi.
Diêu Tiểu Nham chững chạc đàng hoàng mà nói.
Tống Hạo.
Hắn nghe ra được đối phương ngữ khí, tuyệt đối không có rêu cận ý đồ, rất chân thành, cũng là một loại hứa hẹn, nhưng vì cái gì Tống Hạo nghe được trong tai, đã cảm thấy tiểu tử này đặc biệt đòi đánh đâu.
Ôi, nhanh sắp không nhịn được nữa, giống như đem tiểu tử này, đánh cho hắn mụ mụ đều không nhận ra.
Tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng Tống Hạo vẫn là nhận Diêu Tiểu Nham làm đồ đệ, tên khốn này tiểu tử, rất có thể có người. Như thế kéo dài thêm, chờ Đường Nhã tỉnh lại, tình huống hội càng thêm hỏng bét.
Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu nàng loạn, tại hao hết ba tấc không nát miệng lưỡi đều không thể đem đối phương khuyên lui dưới tình huống, Tống Hạo đành phải miễn cưỡng đáp ứng thu đối phương làm đồ đệ, bất quá là ký danh đệ tử.
Sư phó, ngươi chừng nào thì truyền thụ cho ta lợi hại tu tiên công phu?
Vội cái gì, đợi vi sư cảm thấy duyên phận đủ thời điểm, tự nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi.
Tống Hạo như thế như vậy nói, chúng ta việc cấp bách là phải xử lý trước mắt thi thể cùng đánh nhau dấu vết. Chỗ này không khắc phục hậu quả được không chê vào đâu được, chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, Tống Hạo cũng không muốn tự tìm phiền phức cái gì.
Sư phó yên tâm, một chút việc nhỏ, không cần ngươi động thủ.
Không cần ta động thủ.
Tống Hạo trên mặt, lộ ra vẻ ngờ vực.
Đúng vậy à, sư phó có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó, chút vấn đề nhỏ này, chỗ nào có thể làm phiền ngươi, giao cho ngươi xuất khí lại tài giỏi đệ tử là được rồi.
Diêu Tiểu Nham vũ bộ ngực, quay đầu lại thời điểm, răng còn tại dưới thái dương chớp lóe, nhìn qua, ánh nắng lại xuất khí, nhưng không biết vì cái gì, Tống Hạo liền muốn một quyền hướng hắn tâm kia anh tuấn khuôn mặt đánh xuống.
Tiểu tử này, cho người cảm giác, thật tốt lấy đánh dáng vẻ.
Đương nhiên, Tống Hạo không có thật làm như vậy, mà là cao mày, ngươi nói ngươi có thể giải quyết phiền toái trước mắt sao?
Đây là đương nhiên.
Diêu Tiểu Nham tựa hồ nóng lòng tại sư tôn trước mặt biểu hiện, chỉ gặp hắn sờ tay vào ngực. Lấy ra một cái khoảng tấc tới cao nhỏ nhắn cái bình tới. Sau đó đem nắp bình mở ra, đem bên trong chất lỏng hướng người lùn trên thi thể đảo một chút.
Xuy.
Cảnh tượng khó tin phát sinh, kèm theo mùi gây muối, người lùn thân thể quần áo bốc lên khói trắng, sau đó tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không thấy gì nữa.
Chương 143, Sư Tôn, ngươi chừng nào thì dạy ta tu tiên.
Thật thần kỳ.
Tống Hạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Đây là vật gì?
Hóa thi nước. Sư tôn ngươi chưa từng thấy qua.
Diêu Tiểu Nham phản cũng là có chút tò mò.
Tống Hạo lắc đầu, thứ này ngươi theo từ đâu tới?
Ta là cổ võ thế gia, Diêu thị thiếu chủ, đương nhiên sẽ có thứ này.
Cái tên này mặc dù lấy đánh, nhưng còn thành thật, tại thân phận của mình, mảy may giấu giếm cũng không, ta nguyên bản còn lo lắng, chúng ta võ lâm nhân sĩ dùng hóa thi nước, đối tu tiên giả thi thể,
có hữu dụng hay không đổ, xem bộ dáng là ta quá lo lắng. Tống Hạo gật gật đầu, vừa mới nghi vấn, lần nữa hiện lên ở trong lòng, đối phương thân là ngưng khí cảnh tu tiên giả, cảnh giới cao hơn chính mình được nhiều, vì cái gì thân thể lại giống cho tới bây giờ cũng chưa từng ngưng luyện qua, liền phảng phất hắn không có trải qua luyện thể giai đoạn này giống như. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Không nghĩ ra, xem ra chỉ có đi về hỏi Vân tiên tử. Nghi vấn trong lòng lại không để, có hóa thi nước cuối cùng nhường Tống Hạo nhẹ nhàng thở ra, hủy thi diệt tích, thứ này cũng dùng quá tốt chút. Rất nhanh, liền đem người lùn trên thế gian hết thảy xóa đi, liền phảng phất hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ ở đây. Sau đó, hai người lại cẩn thận dọn dẹp phụ cận chiến đấu dấu vết. Phương diện này, Diêu Tiểu Nham cũng so Tống Hạo chuyên nghiệp được nhiều. Cái sau dù sao cũng là cơ duyên xảo hợp đi đến con đường tu tiên, mà Diêu gia thiếu chủ từ nhỏ đã nhận qua huấn luyện như thế, cổ võ giả nếu như không biết thanh lý dấu vết cùng hủy thi diệt tích, phàm nhân đã sớm phải biết trên đời còn có như thế một cái hệ thống tu luyện. Có thể sự thật chứng minh, tuyệt đại bộ phận người cũng không biết cổ võ, từ chỗ này cũng có thể suy đoán ra, bọn hắn ở phương diện này là cỡ nào chuyên nghiệp. Nếu như giao cho Tống Hạo tới làm, đừng nói đối mặt người lùn thi thể hắn không thể làm gì, chỉ riêng là như thế nào thanh lý chiến đấu dấu vết, liền để hắn nghĩ mãi không ra. Cuối cùng cho dù tẩy trừ, nhưng không thủ pháp chuyên nghiệp hội lưu lại dấu vết để lại rất nhiều, nếu không bị phát hiện thì cũng thôi đi, một khi đã rơi vào người hữu tâm trong mắt, vậy coi như là hậu hoạn vô tận. Đạo lý kia, Tống Hạo cũng hiểu, cho nên hắn mơ hồ cảm thấy, thu cái đồ đệ tựa hồ cũng không tệ, chí ít có sự tình còn có thể cùng chính mình chia sẻ một chút kia mà, không giống Vân tiên tử. Có trời mới biết nàng nơi này là đang nhìn Tống Nghệ vẫn là truy phim truyền hình. Sau đó Diêu Tiểu Nham cẩn thận kiểm tra liên tục, xác định không có dấu vết lưu lại, Tống Hạo liền quyết định rời đi. Đợi một chút, sư phó, chúng ta về sau làm sao liên lạc? Tống Hạo thở dài, nguyên bản còn tưởng rằng có khả năng lừa gạt qua, đối phương nếu đề cập, không có cách, đành phải lấy điện thoại di động ra, cùng hắn lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Đường nhã ta trước mang đi. Tống Hạo nhìn thoáng qua hôn mê tiểu nhi tử. May mắn nàng còn không có tình qua, nếu không giải thích thế nào còn thật làm người đau đầu vô cùng. Thế nào, sư phó cũng nhận biết Đường Nhã muội tử. Đúng vậy à, chúng ta mặc dù không phải một cái hệ, nhưng từng có vài lần duyên phận, còn cùng một chỗ ăn cơm xong, thế nào? Không có gì. Diêu Tiểu Nham lắc đầu, cười xấu xa, anh hùng cứu mỹ nhân, này Đường Nhã người dung mạo xinh đẹp, tính cách cũng tốt, ta chỉ là muốn hỏi rõ ràng nàng cùng sư phó quan hệ của ngươi, về sau gặp được, đến tột cùng tiếp tục ngang hàng luận giao. Vẫn là đổi lời nói xưng hô sư nương. Tống Hạo cảm thấy có chút nghiến răng. Tiểu tử này liền là cần ăn đòn thể chất, không có chạy. Người qua đây. Trên mặt của hắn lộ ra bình tĩnh vẻ. Làm gì? Diêu Tiểu Nham lòng cảnh giác lại không sai. Ngươi không phải mới vừa nghĩ muốn truyền thừa y bát của ta hiện tại liền giao ngươi một chiêu. Tống Hạo như thế như vậy đường. Diêu Tiểu Nham quả nhiên chịu đựng chưa đủ dụ hoặc, ai bảo hắn là tiên hiệp Phan Trung Thành đâu. Bình thường còn có thể biểu hiện được hết sức thông minh không sai, một dính đến tu tiên bộ phận liền một giây biến nao tản. Thế là cái dám điên mà tới. Mắt nhìn đối phương cách mình đã chưa đủ một trượng, Tống Hạo đột nhiên tiến tới một bước, tới một quả bóng đá bên trong tiêu chuẩn động tác. Lăng không quất bắn. Bành. Hai người cách xa nhau không xa, Diêu Tiểu Nham tâm hệ tu tiên lại không có phòng bị Tống Hạo một kích đá nghiêng, vừa vặn đá trúng cái mông, sau đó liền như là cầu thủ mở ra free kick. Xa xa bay ra ngoài. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, bụi đất tung bay, lại là đụng thủng lấp kín đổ nát thê lương. Nửa ngày không đứng dậy được. Tiểu tử, ai bảo ngươi miệng ba hoa, dám trêu chọc sư phó, lần này dấu vết, ngươi liền chậm rãi thu thập. Tống Hạo cong lên Đường Nhã, lướt về phía phương xa. Đến mức Diêu Tiểu Nham, thì một mặt thống khổ, xoa cái mông, sư tôn cũng quá độc ác, vừa rồi một cước kia, vừa lúc ở hắn tiếp nhận cực hạn, đã không thương cân động cốt mà thụ thương. Đồng thời cái mông lại bị đá xương đi. Chờ chút, mình cùng sư tôn lần thứ nhất gặp mặt, hắn làm sao lại đối thực lực của mình như thế rõ ràng, ngay cả mình sức thừa nhận cực hạn đều có thể tính ra. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đối với này mới bái đích sư tôn, Diêu Tiểu Nham không khỏi nhiều hơn mấy phần kính sợ. Lúc này, Tống Hạo đã đi xa. Diêu Tiểu Nham bị hắn một chiêu trấn trụ, mà đây đối với Tống Hạo tới nói, này lại không có gì ghê gớm lắm. Sớm tại mấy ngày trước, hắn chỉ thấy qua chính mình này đồ nhi ngoan cùng cái kia đùa ép Lục gia trưởng lão động thủ, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tại Diêu Tiểu Nham thực lực, cũng liền trong lòng hiểu rõ. Tăng thêm, Tống Hạo chính mình, cũng cùng cổ võ giả động thủ một lần, bởi vậy muốn tính ra tiểu tử này sức thừa nhận cực hạn, cũng không có gì khó khăn. Muốn bái chính mình vi sư, khiến cho hắn nếm chút khổ sở có chỗ tốt, miễn cho về sau đả xà tùy côn bên trên, không biết lớn nhỏ làm người đau đầu. Bất quá nghĩ đến đây mới thu đồ đệ, Tống Hạo liền đầu lớn như cái đấu, chính mình cũng mới đạp vào con đường tu tiên chưa đủ một tháng công phu, non nớt thái điểu một cái, có thể dạy hắn cái gì. Ăn cơm tu tiên khẳng định không được, này là chính mình bí mật lớn nhất, Vân Tiên Tử nói, bộ công pháp kia có thể xưng nghịch tiên, chính là chính mình tại tu tiên giới sống yên phận căn bản, tuyệt không thể ngoại truyền người khác. Có thể ngoại trừ ăn cơm tu tiên bên ngoài, chính mình liền rốt đặc cắn mai. Không quan hệ, Tống Hạo cũng không có vì thế vào đầu. Hắn mặc dù tiếp nhận đối phương bái sư, nhưng đó là bị quấn lấy không có chủ ý, giữa hai người lại không quen, Tống Hạo hiện tại rất khó chân chính đem hắn làm đồ đệ kia mà. Tiên khảo xem xét, xem tiểu tử kia, tâm tính như thế nào. Tâm tính tốt, hợp chính mình tỉ khí lời nói, liền theo Vân Tiên Tử nơi đó, tùy tiện muốn một lượng bộ tu tiên công pháp, đối phương mặc dù lớn hào luyện hỏng, trùng luyện tiểu hào. A Phi, là một lần nữa đi đến con đường tu tiên, nhưng ánh mắt hiểu biết còn tại, một lượng bộ nhập môn tu tiên công pháp, còn không hạ bút thành văn. Nếu như tiểu tử kia không phải vật gì tốt, dụng ý khó dò, mong muốn tính toán chính mình, hừ hừ, chính mình sẽ để cho hắn hiểu được, hối hận hai chữ là thế nào viết địa phương. Tống Hạo một bên chạy một bên nghĩ, đột nhiên nghe được khiêng bên trên truyền đến một điểm động tĩnh. Đường Nhã muốn tỉnh. Tống Hạo giật mình. Nhìn chung quanh xem xét, sau đó liền tìm một tấm ven đường ghế dài đưa nàng để xuống. Ước chừng sau 5 phút, Đường Nhã mở mắt. Ánh mắt còn mang theo hồi hộp, trông thấy Tống Hạo khuôn mặt sau nhẹ nhàng thở ra. Muốn nói chuyện, lại phát hiện không thể động đậy, chớ đừng nói chi là phát ra âm thanh cái gì. Chương 144, giả vờ ngây ngốc. Muội tử không khỏi lại sợ vừa vội. Là điểm huyệt. Tống Hạo nâng chán, chính mình thế mà đem quên đi. Đường Nhã lúc đầu là bị dọa ngất đi, trước đó còn bị điểm huyệt, bây giờ nàng theo trong hôn mê tỉnh táo, nhưng bị điểm huyệt cũng không giải trừ, mà cái kia lôi thôi đại thuốc sớm đã hồn quy địa phủ, phải làm sao mới ổn đây đâu. Tống Hạo tuy là tu tiên giả, nhưng đối với hiểu huyệt, lại là rốt đặc cắn mai. Lúc này chỉ có thể an ủi Đường Nhã, người trước không nên động. Sau đó Tống Hạo đi về phía trước mấy bước, đi vào một cây đại thụ phía sau, lấy điện thoại di động ra, hoạt động giải tỏa, tìm tới sổ truyền tin, sau đó đối Diêu Tiểu Nham phương thức liên lạc đem quay số điện thoại khóa nhân xuống. Uy, sư phó, ngài phân phó. Cứ việc vừa rồi bị Tống Hạo một cước lăng không quất bắn, đem cái mông đều đá sưng lên, nhưng Diêu Tiểu Nham vẫn là tất cung tất kính, mảy may lời oán giận cũng không. Vừa đến mới vừa rồi là chính mình tìm đường chết, trách người khác không được. Thứ hai một ngày làm thầy cả đời làm cha cũng không phải tùy tiện nói một chút, xuất thân cổ võ thế gia hắn bình thường nhìn xem đua bức, kỳ thật lại sâu am tôn sư trọng đạo đạo lý, bị sư phó đá một cước không thể bình thường hơn được, này có cái gì tốt oán trách. Đối phương thái độ, nhường Tống Hạo sững sờ, rất hài lòng, hắn cũng không chỉ hoãn, đi thẳng vào vấn đề, Đường Nhã bị điểm huyệt, làm sao hiểu. Sư phó ngươi không biết. Điện thoại đối diện. Diêu Tiểu Nham thanh âm có chút giật mình. Nói nhảm, ta biết lời nói, còn hỏi ngươi quặng lông a. Tống Hạo giận, tựa hồ bị đâm bên trong đau nhức giờ rồi. Hả, ta quên, sư phó ngươi là tu tiên giả, không biết hiểu huyệt, cũng là bình thường. Diêu Tiểu Nham lầm bầm lầu bầu nói, sau đó lời nói gió xoay một cái, sư phó ngươi đừng có gấp, hiểu huyệt rất đơn giản, ngươi chỉ cần vận chuyển nội lực, tại Đường Nhã đầu vai nhẹ như vậy nhẹ vỗ, liền có thể đem giải khai huyệt đạo. Nội lực. Tống Hạo mồ hôi. Khí huyết lực lượng có thể hay không? Khí huyết lực lượng, ta không biết. Diêu Tiểu Nham một mặt mộng bức, chờ một chút, khí huyết lực lượng là cái gì? Tu tiên giả tu luyện, không phải là pháp lực. Gặp lại. Tống Hạo mới không có hứng thú nghe này tò mò bé cưng đem nói cho hết lời, trực tiếp cúp máy. Mà nói chuyện nói một nửa, làm hại Diêu Tiểu Nham lòng ngứa ngáy khó cào, nghĩ gọi điện thoại giống Tống Hạo cầu giải, lại không dám, cái kia buồn bực biểu lộ, tựa như có người thiếu hắn 100 vạn. Lại nói một bên khác. Tống Hạo đem điện thoại cúp máy, đi vào Đường Nhã bên người. Hắn ngồi xổm người xuống, "Tiểu Nhã ngươi không nên gấp, ta tới giúp ngươi." Nói xong Tống Hạo hít vào một hơi, trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, đem khí huyết lực lượng che kín bàn tay mặt ngoài, nhẹ nhàng hướng Đường Nhã đầu vai vỗ. Tống Hạo làm như thế, cũng không nhiều lắm nắm bắt, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể còn nước còn tát, muốn không thế nào xử lý. Gọi điện thoại đem Diêu Tiểu Nham gọi tới, khiến cho hắn đem giải khai huyệt đạo. Như thế sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Càng không tốt đối Đường Nhã giải thích. Ba một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tai, Tống Hạo vận khí không tệ, khí huyết lực lượng mặc dù cùng nội lực khác biệt, nhưng lại có dị khúc đồng công hiệu quả, huyệt đạo kia hết sức thuận lợi một hiểu mà mở. Có lẽ là bị phong ấn lâu nguyên nhân, Đường Nhã hiểu huyệt sau toàn thân có chút như nhũn ra, nhưng hơi chút nghỉ ngơi liền có thể hoạt động như lúc ban đầu. Tống Hạo đưa nàng từ trên ghế đỡ dậy, lúc này ngồi muốn hơi dễ chịu một chút. A Hạo, Ta thế nào? Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Đường Nhã mang trên mặt một điểm hồi hộp, một điểm mờ mịt, nàng nhớ rõ, trước đây không lâu, chính mình rõ ràng là cùng Á Hạo cùng đi mua thức ăn, sau đó, giống như gặp một người bán chim lôi thôi đại thúc. Lại sau đó, chào đại thúc giống đem chính mình bắt cóc. Nàng còn nhớ rõ, cái kia đại thúc mặc dù nhìn qua lại lôi thôi, lại đôi phế, chạy lên đường tới, lại nhảy vọt như bay. Mình bị hắn lôi kéo, liền phảng phất tại đằng vân giá vũ, ngay lúc đó cảm giác, tựa như đang quay võ hiệp phim giống như. Đằng sau giống như có người theo đuổi không bỏ. Ít khi, bọn hắn đi vào một bỏ hoang lầu dạy học. Đường Nhã cảm giác thật là sợ. Nơi này là trường học nhất hoang vắng nơi trốn, đối phương mang mình tới đây bên trong tới muốn làm gì. Cái kia đại thúc trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, đột nhiên một ngón tay như chính mình điểm ra, Đường Nhã cảm giác toàn thân tê dần, không thể động đậy, lại sau đó. Nàng liên hoàn toàn mất đi chi giác. Toàn bộ cảm giác liền phảng phất làm một giấc ngộng. Cũng may sau khi tỉnh lại là Tống Hạo tại bên cạnh mình, toàn thân trên dưới cũng không có có bất kỳ không ổn nào. Đường Nhã nhẹ nhàng thở ra, trên khuôn mặt mỹ lệ vẫn như cũ mang theo nghĩ mà sợ vẻ. Hơi chút nghỉ ngơi, mới hỏi lên đầu đuôi câu chuyện. Tống Hạo đương nhiên không biết đem chân tướng nói ra, mà là giả trang ra một bộ đần độn vẻ mặt, có chút khổ não gãi đầu một cái, xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết được. Người cũng không biết được. Đúng vậy a. Tống Hạo thở dài, tại chợ bán thức ăn, cái kia đại thúc đột nhiên đưa ngươi bắt đi, ta lúc ấy một mặt một bước, đành phải đuổi sát mà đi, đuổi rất lâu, sau đó liền trông thấy cái kia đại thúc đưa ngươi nhét vào bỏ hoang lầu dạy học, chính hắn lại chạy. Là như thế này sao? Đường Nhã mặc dù khiếp nhược, nhưng cũng không đốc, luôn cảm thấy lần giải thích này, phía trước nam sinh, giống như che giấu cái gì à? Đương nhiên là như thế không sai, làm sao, ngươi không tin ta? Tống Hạo lại là một bộ lẽ thẳng khí hùng vẻ mặt. Lúc này, cũng không thể có chút ngôn từ lấp lóe, nếu không, sự tình sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy, chuyện này có chút kỳ quái thôi. Đường Nhã túi lầu xuống, bất kể như thế nào, đối phương là ân nhân cứu mạng của mình không sai, mà như thế hoài nghi ân nhân, là rất không lễ phép. Cũng là này muội tử tính cách khiêm nhược, nếu đổi thành Trình Yến cái kia nữ hán tử, nơi đó có dễ gạt như vậy, không truy vấn ngọn nguồn Tống Hạo là mơ tưởng thoát thân. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có cái gì địa phương không thoải mái? Không có. Thiếu nữ lắc đầu, cũng không thấy không ổn. Nếu như thế, ta đưa ngươi trở về phòng ngủ tốt. Ừm. Thiếu nữ nhu thuận cúi đầu xuống, cũng không có ý cự tuyệt, không biết có phải hay không là ảo giác, Tống Hạo phảng phất cảm giác được, nàng đối với mình không muốn xa rời, so vừa mới nhiều như vậy một chút. Bất qua ý nghĩ này vẹn vẹn chợt lóe lên, Tống Hạo cũng không có tâm tình đi tinh tế trải nghiệm kia mà. Hắn lúc này tập trung tinh thần chỉ muốn nhanh lên đưa Đường Nhã trở về phòng ngủ, sau đó đi mua gà mái. Mặc dù chiến thắng cường địch, nhưng lần này, Tống Hạo xem như nhận lấy kích thích, cái thế giới này, quả nhiên còn có tu tiên giả. Mà những tên kia, cả đám đều tâm ngoan thủ lạt kia mà. Lần này, chính mình xem như may mắn quá quan. Có thể tiếp theo hồi trở lại, nhưng không thấy đến có vận khí tốt như vậy, cho nên Tống Hạo vội vàng làm linh sâm hầm gà, dùng mau sớm để cao thực lực của mình. Lúc trước lựa chọn tu tiên, chính mình liền dự cảm đến tương lai sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Có thể có chuẩn bị tâm lý là một chuyện, thật gặp ngay phải, lại là một chuyện khác. Tại những cái kia cường đại tu sĩ trong mắt, mạng người yếu ớt liền cùng cỏ rác, Tống Hạo cũng không muốn có một ngày, cũng không có tiếng tăm gì biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, muốn có sức tự vệ, liền nhất định phải nhanh để cao thực lực của mình. Đây là Tống Hạo giác ngộ, chính mình nhất định phải sống cho tốt. Chương 145 Thiên Ảnh Tông. Một đường không có chuyện gì. Đường Nhã có lẽ là nhận lấy kinh hãi, không nói nhiều. Ước chừng sau 10 phút, Tống Hạo thuận lợi đưa nàng đưa đến nữ sinh cửa ký túc xá khẩu. A Hạo, hôm nay cảm ơn ngươi. Thiếu nữ tiếng như muỗi vo ve mà nói. Khỏi phải khách khí, chúng ta không là bằng hữu sao, chiếu cố lẫn nhau là hẳn là. Bằng hữu sao? Thiếu nữ thì thào thì thầm một câu, không biết nghĩ tới điều gì, tinh thần của nàng tựa hồ tốt một chút, hướng Tống Hạo phất phất tay, gặp lại. Ừm, gặp lại. Tống Hạo mặc dù không phải cậu thả tính cách, nhưng cũng làm không được nữ sinh tâm tư tỉ mỉ, hắn cũng không thấy có gì không ổn, cũng phất phất tay, gặp lại. Sau đó liền quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất, thiếu nữ ánh mắt có chút mê ly, sau đó mới quay người giống ký túc xá đi đến. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm rừng sâu núi thẳm, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là trời xanh đại thụ, đây là một chỗ đến nay không có bị nhân loại thăm dò đến khu vực. Thiên Ảnh Tông tông môn liền thiết lập ở đây. Mật thất. Một tướng mạo uy mãnh đại hán đang tính toán. Đột nhiên, hắn giống như có cảm giác mở ra hai con ngươi. Đại hán này liếc nhìn lại, ước chừng hơn 40 tuổi tuổi tác, hình dáng cao lớn thô kệch, thân cao tới 1m8 mấy, nhưng mà diện mạo lại cùng bị Tống Hạo diệt sát người lùn giống nhau đến mấy phần. Bất quá khí tức phải cường đại quá nhiều. Làm Thiên Ảnh Tông tông chủ, liệt sắc khoảng trống đã là ngưng khí kỳ 9 tầng cường giả, khoảng cách trúc cơ cũng chỉ còn lại có một bước. Lúc này hắn mới từ bế quan bên trong tỉnh lại, vẻ mặt vô cùng khó coi. Người tới. Tông chủ. Cửa mật thất mở ra, mấy cái bóng đen đi đến. Khắp khuôn mặt là e ngại vẻ, một chân quỳ xuống tới. Ta vừa rồi nhận được tin tức, ta cái kia không ra hồn đệ đệ, bị người giết chết rơi mất. Mấy người cúi đầu xuống, càng thêm không dám nói lời nào, tông chủ tính tình bọn hắn rõ ràng, lúc này sợ nàng xui xẻo hội rất thảm. Ta cái kia đệ đệ mặc dù không tài giỏi, nhưng người nào giết đệ đệ ta, liền là không nể mặt ta, ta muốn giết hắn cả nhà, đi thôi, hung thủ kia tại Giang Nam địa khu, các ngươi nếu có thể tìm ra, sẽ có ban thưởng. Vâng, tông chủ. Mấy cái kia bóng đen trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bọn họ đều là tiên thiên võ giả, nếu là có thể đạt được tông chủ ban thưởng, nói không chừng hội có cơ hội đi đến con đường tu tiên. Cung kính thi lễ một cái, sau đó nối đuôi nhau lùi ra ngoài. Mà hết thảy này, Tống Hạo cũng không biết được, đưa tiễn Đường Nhã, hắn một lần nữa đi một chuyến chợ bán thức ăn, lần này, không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn chắc trở, hết sức thuận lợi mua đến gà mái. Hờ tờ tờ. Ê, chòe nụ ạ toài. Sau đó Tống Hạo ngựa không dừng vó, trở lại trong căn phòng đi thuê. Vừa vào cửa, chỉ nghe thấy TV thanh âm, lọt vào trong tầm mắt, càng làm cho Tống Hạo một mặt một bước. Muội tử quần áo mát lạnh, nằm ở trên giường, một bên xem Tống Nghệ, một bên ăn khoai tây chiên, một mặt thoải mái. Vân Vân, ăn khoai tây chiên. Tống Hạo rủi rủi mắt, nếu như không có nhớ lầm, Vân Tiên Tử nói qua, nàng thân thể sớm đã ngã xuống, là quỷ hồn hình dáng kia mà, thấy được, sờ không được. Liền cùng siêu chân thực 3D hình chiếu giống như, loại tình huống này, lại có thể ăn khoai tây chiên. Rời ạ, ngươi là đang đùa ta sao? Còn có, này khoai tây chiên là từ đâu tới? Đi qua một quãng thời gian, chính mình một mực vì cuộc sống phí phát sầu, dùng tiền đều lao tiết kiệm. Khoai tây chiên thứ này, đã quý, có thể cung cấp năng lượng lại không nhiều, đối ăn cơm tu tiên cũng không quá lớn trợ giúp, mình tuyệt đối không có mua qua, ngươi từ chỗ nào tới lật ra tới. Tống Hạo trong nháy mắt này, thậm chí bước lên ra bản thân có phải hay không tiến vào sai môn suy nghĩ. Bất quá nhìn một chút gian phòng bài trí, không sai, trước mắt cũng đúng là Vân Tiên Tử kia mà. Thế là Tống Hạo biểu lộ, càng phát ra một bước. Người trở về. Tại Tống Hạo mở cửa thời điểm, Vân Tiên Tử quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh liền một lần nữa chuyển qua chán, con mắt nhìn chằm chằm TV, cũng không rời đi nữa, lập tức có ha ha ha, cởi mở tiếng cười truyền đến. Tống Hạo mặt sầm lại, đại tỷ. Tốt xấu ngươi đã từng là hóa thần kỳ lao tổ, hơi chú ý một chút hình ảnh được chứ, cười đến như thế không tim không phổi, tựa như một bông hoa si thiếu nữ, nếu để cho ngươi ngày xưa môn đồ đệ tử hiểu được, bọn hắn hội khóc. Vân Tiên Tử, chúng ta có thể đứng trước xem TV sao? Tống Hạo có chút bất mãn mà nói. Ha ha ha. Thiếu nữ cười đến nhánh hoa run rẩy, hoàn toàn không có nghe thấy. Tống Hạo. Tiên Tử, ta có việc muốn cùng ngươi trao đổi. Ha ha, cái này ngạnh cũng buồn cười quá điểm. Thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc truyền vào bên tai. Thanh âm kia như chim hoàng oanh xuất gốc, nhưng mà nghe vào Tống Hạo trong tai, lại cảm giác cái chán có gân xanh toát ra. Tiên tử, ngươi đến tột cùng có nghe hay không ta nói chuyện? Ha ha ha. Tống Hạo đoạt lấy điều khiển từ xa, đem TV nhốt. Vân Tiên Tử giận dữ. Liên phảng phất thiên tài địa bảo bị người đoạt, muội tử giận dữ quay đầu lại, ngươi làm gì? Ta làm gì? Tống Hạo nghe xong liền cũng nổi giận, thế là tiếp đó, miệng của hắn liền biến thành súng máy giống như, là ai nói qua, từ nay về sau, trên con đường tu tiên muốn cùng ta bình đẳng đối đãi, giúp đỡ lẫn nhau, là ai nói qua, về sau muốn cùng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn, quan tâm lẫn, mà ngươi bây giờ đang làm gì, xem TV, xem TV, xem TV, mà ta vừa rồi, lại kém chút bị người cho xử lý. Nói đến đây sự kiện, Tống Hạo liền là một bụng hỏa, vị này thật sự là hóa thần lao tổ sao, như thế không đáng tin cậy. Cái gì? Ngươi vừa rồi gặp phải nguy hiểm, kém chút ngã xuống. Muội tử nghe, cũng thu hồi cười đùa vẻ, ngồi nghiêm chỉnh, một mặt nghiêm nghị nói, vừa mới, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tống Hạo nuốt nước miếng một cái, phản ứng của đối phương, vượt quá dự tính, nàng như thế một mặt nghiêm chỉnh biểu lộ, Tống Hạo đảo cũng không dễ nổi giận. Đành phải thở dài, rõ ràng rành mạch tự thuật vừa rồi đi qua. Vân Tiên Tử thì rất nghiêm túc nghe. Ở giữa không cắt đứt, sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tàn thán. Thế mà dùng tịnh ý chú phá hủy đối phương pháp thuật, chiến thắng cường địch, không tầm thường, chính là đổi thành ta cùng ngươi đổi chỗ mà xử, chỉ sợ cũng khó mà làm đến tốt hơn rồi. Nghe đối phương khen ngợi, Tống Hạo hơi có chút xấu hổ hách, gãi đầu một cái, ta cũng là vật khí, ngựa chết xem như ngựa sống ý ỉa. Ừm, phản ứng của ngươi hết sức cấp tốc, Tịnh Y chú làm ra quấy nhiều đối phương pháp thuật hiệu quả, bất quá ngươi phải chú ý, đây là bởi vì đối phương tu vi rất thấp, pháp thuật thi triển đến cũng không thuần thục, nếu là gặp phải mạnh mẽ tu tiên giả, ngươi lại làm như thế, nhưng liền không có công dụng. Vân Tiên Tử tha thiết căn dặn, nàng là sợ hãi Tống Hạo nếm đến ngon ngọt, lần sau y dạng họa hồ lô, gặp phải mạnh mẽ tu tiên giả, coi như bi kịch. Nói một cách khác, lần này thắng lợi, là mang có không ít may mắn thành phần. Ta đây tự nhiên hiểu được. Tống Hạo lại không đốc, đương nhiên hiểu rõ Tịnh Y chú chỉ là phép thuật phụ trợ, đặc điểm là giặt quần áo, mình nếu là đưa nó xem như có khả năng khắc địch chế thắng thần thông, sớm muộn là phải thua thiệt. Tiên tử, ta còn có một ít chuyện, trong lòng nghi hoặc. Nói. Chương 146, luyện thể kỳ cùng ngưng khí kỳ. Lần chiến đấu này, ta mặc dù may mắn thắng, nhưng này người lùn cho ta cảm giác, lại có chút kỳ quái. Tống Hạo biểu lộ, mang theo mờ mịt, một bên suy tư, một bên châm chữ rót câu mở miệng. Kỳ quái, ngươi là chỉ cái gì? Vân Tiên Tử trên mặt, lộ ra vẻ tò mò. Nàng cũng không có cảm giác được cái gì không ổn.